Thiết Tiếu Sinh cùng Sở Hy Thanh uống rượu tàn thiếm, mai cho đến đỏ ngang dựa vào bờ tây, lúc này mới cáo từ rời đi. Chợ cổ đánh một trận xong, hắn vốn có vô số sự vụ yêu cầu xử trí, là trong lúc cấp bách bước ra tới cùng Sở Hy Thanh gặp mặt. Cho nên thời điểm ra đi thân ảnh vội vàng, trong khoảnh khắc liền không có bóng dáng. Sở Vân Vân xuống thuyền sau thừa dịp Lục Loạn Ly không chú ý, nhỏ giọng phân phó Sở Hy Thanh, ngươi nghỉ sau tìm cơ hội hỏi một chút Lục Loạn Ly, hỏi trong tay nàng có hay không hóa thi thủy phối phương, có thể hay không chép một phần cấp chúng ta. Sở Hy Thanh nhưng là thần sắc bối rối không hiểu hỏi, ngươi muốn hóa thi thủy phối phương làm cái gì? Sở Vân Vân cười lạnh một tiếng, màu băng lam con ngươi bên trong lóe lên một vệt tàn khốc, ngươi trước đừng hỏi, đem hóa thi thủy phối phương muốn tới lại nói. Nội thành Long thị hết lần này đến lần khác ra tay với Sở Hy Thanh, nàng đã vô pháp khoan nhượng. Nhẫn mại cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ có trùng điệp đả kích nội thành Long thị, để bọn hắn bất lực cùng Thiết Kỳ bang tranh phong đối kháng, mới hoàn mỹ tới tìm bọn họ huynh muội phiền phức. Sở Vân Vân chỉ lo ghen ghét tự mình ra tay đặc thù quá rõ ràng, lại hấp dẫn có ít người tầm mắt. Như có cường lực hóa thi thủy đem thi thể toàn bộ hóa đi, liền không sợ bị người nhìn ra vết tích. Đáng tiếc nàng trước kia là Đường Đường uy viễn hầu, An Bắc đại tướng quân, thống trăm vạn quân chinh chiến xa trường, không tiếp xúc qua loại này người giang hồ ngọn ý. Sở Hy Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi động, lập tức quay đầu hỏi thăm Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly cũng quá nghi hoặc, Sở Hy Thanh muốn hóa thi thủy làm cái gì? Là muốn làm chuyện xấu xa gì? Bất quá nàng chợt liền không để ý, giống như bọn hắn những này trên giang hồ trộn lẫn, không giết cá nhân, hóa cái thi, vậy còn cứ gọi người giang hồ sao? Nàng rất thẳng thắn, trực tiếp tịch thu một phần phối phương cấp Sở Hy Thanh. Nàng tịch thu thời điểm, thần sắc đắc ý rào rạt, tiện nghi ngươi, ta này hóa thi thủy cực kỳ cao minh, không chỉ có thể hóa thi hóa được sạch sẽ, còn có thể dung vật, như gỗ, kim loại loại hình đều có thể hóa tan. Năm đó vì đổi lấy này phối phương, ta thế nhưng là tốn không ít công phu. Ngươi chế biến thời gian nhất định phải vạn phần cẩn thận, này hóa thi thủy một khi nhiễm thân thể, kết quả không thể coi thường. Còn nhất định phải dùng bạch ngọc làm bình chứa, mang theo thời gian cũng cần lưu ý, lộ ra tới liền thảm rồi. Sở Hy Thanh nhìn thấy phối phương sau đó, nhưng lông mày cau chặt. Hắn muốn đi đâu tìm bạch ngọc làm bình? Thứ này rất đắt. Hơn nữa còn yêu cầu chu sa, mật đá, tiêu thạch, thanh phèn, nao nước các loại tư liệu, yêu cầu lượng còn rất lớn. Những vật này, tựa hồ cũng chỉ có mấy cái đại dược hành phía trong có bán. Sở Hy Thanh lo lắng cho mình mua sắm những vật này sau, lại lưu lại nền tảng, bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Loạn Ly liền hắc hắc nhất tiếu, kỳ thật ngươi muốn hóa thi thủy lời nói, trực tiếp hỏi ta phải không liền phải rồi. Ta nơi đó kết hợp mười mấy bình, một bình lượng liền có thể hóa đi hơn 200 bộ thi thể dư giả. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói ngươi là sát nhân cuồng ma a. Phối nhiều như vậy hóa thi thủy làm cái gì? Hắn cũng có chút xem không hiểu nha đầu này, rõ ràng keo kiệt cực kỳ, vì mấy trăm văn phí bịt miệng cùng hắn có kẻ mà cả, đối với trong tay đồ vật nhưng không chút nào để ý. Mặt phố bên trên một đầu tiểu hài cánh tay lớn nhỏ trắng bình ngọc, giá trị cao tới 10 lượng mang ngân. Còn có nàng dùng những đùa chú kia, cũng đều giá cao chót vót. Khi bọn hắn trở về võ quán lúc sắc trời đã tối, nhà ăn đã đóng cửa. Lục Loạn Ly xung phong nhận việc, đến bên cạnh chợ cóc mua đồ ăn, liền Sở Hy Thanh bọn hắn tại tạp vật viện bên trong tự xây bếp lò rau xào nấu cơm. Khoan hay nói, nàng làm đồ ăn còn ăn thật ngon. Bất quá Sở Vân Vân có thể là có tâm sự, lúc ăn cơm đều cao mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lục Loạn Ly nguyên lai tưởng rằng cơm này đồ ăn không hợp Sở Vân Vân khẩu vị, kết quả xem xét Sở Vân Vân bát, phía trong thật sạch sẽ. Nàng làm ớt xanh xào sợi khoai tây, càng bị Sở Vân Vân ăn một tia không dư thừa. Lục Loạn Ly nghĩ thầm này Sở tiểu muội tính tình thật cổ quái, không tốt lắm ở chung. Mà tại sau buổi cơm tối, Sở Hy Thanh liền cầm lấy 20 lượng ma ngân ra cửa, hắn đi mặt phía nam đệ tử ở, mời người đem Hồ Khản làm cản huynh đệ gọi ra đây. Hôm nay Hà Đồng chợ cổ chuyện phát sinh, không biết hai vị có thể từng nghe nói. Làm sao có thể không nghe nói? Hồ Khản người tại bờ tây của thành, vậy mà biết rõ hơn một canh giờ phía trước phát sinh ở chợ cổ trận kia phong ba, thần sát hắn bội phục và phần, Sở sư đệ hôm nay tại phố Nam Miếu thị sinh tử lôi đài bên trên liên trạm ba người, chẳng những Long gia đại công tử dưới trướng Hoành Môn thập bát kỵ thủ tịch cùng thứ tịch chết Vu sư đệ đao bên dưới, liền Nam viện Hoành Úy cũng bị sư đệ hai đao đều đầu. Hoành Úy tên kiệt nhưng rất khó lường, bình thường thâm tàng bất lộ, thực lực tại trong nội môn chí ít có thể vị ở trước ba. Nghe nói Hoành Úy khi đó còn cầm một bả thất phẩm phù văn kiếm. Sư huynh thật sự là hận không thể đặt mình vào kỳ cảnh, thân thấy trận chiến này, nhìn qua Sở sư đệ ngay lúc đó phong thái. Sở Hy Thanh nghe hắn nói chính mình công tích vĩ đại, tâm lý rất là sảng khoái, trên mặt như ngày nấy nhất tiếu, sư huynh quá lời, ta nào có cái gì phong thái. Húng chi khi đó ta nhìn như hai chiêu mà thắng, kỳ thật rất là may mắn. Hắn sau đó xuất ra 20 lượng ngân phiếu, đưa cho Hồ Khản, vẫn là quy củ cũ, cho mời hai vị trí tại bên trong võ quán tuyên dương việc này, giúp ta dương danh. Hồ Khản tiếp nhận ngân phiếu, tức khắc mừng rỡ. Kỳ thật dù là Sở Hy Thanh không các bạn, hôm nay hắn cũng muốn cùng võ quán rất nhiều sư huynh đệ, hảo hảo nói một câu có quan hệ với chợ cổ một trận chiến trước sau đi qua. Vô luận là Sở Hy Thanh sinh tử lôi đài, vẫn là Long thị cùng Thiết Kỳ bang tranh đấu, đều là tuyệt hảo đề tài câu chuyện. Bây giờ có Sở Hy Thanh cấp tiền, hắn càng thêm tích cực. Lúc này Sở Hy Thanh hơi chút chần chờ, lại tăng thêm một câu, "Bất quá hai vị, các ngươi tuyên dương việc này thời điểm, tốt nhất là đúng sự thực miêu tả. Tuyệt đối đừng như lần trước, càng truyền càng khen trường, càng truyền càng hoang đường, hậu hoạn quá nhiều." Hắn là bị sự tình lần trước chơi sợ, không cẩn thận ra châu liền tuổi lên trời, kết quả suýt nữa gài bẫy chính mình. Này trước mặt mọi người xấu mặt thì cũng thôi đi, mấu chốt võ đạo điểm bị trừ đến số âm, nhưng là muốn mệnh sự tình. Hồ Khản cùng làm càn lập tức nhíu mày lại, nhìn chăm chú một cái. Chờ Sở Hy Thanh rời đi, làm càn liền cau mày, vị này Sở sư đệ cũng thật là, vừa muốn cho chúng ta cấp hắn tuyên dương danh tiếng, lại muốn tiết chế, không thể tuyên dương được quá phận. Ta hai người ngược lại có thể đối với người khác đúng sự thực miêu tả, nhưng người khác thuật lại thời điểm, chưa hẳn liền biết máy móc. Hắn cấp này 20 lượng mang ngân, không dễ kiếm a. Này ngươi liền không hiểu được. Hồ Khản một tiếng mỉm cười, hắn bắt tự mày bay múa, một bộ nhìn thấu thần sắc, vị này Sở sư đệ, rõ ràng là cái ưa thích làm náo động tính tình, điển hình tốt tên chi đồ. Ngươi nói thường nhân trải qua nửa tháng trước sự tình sau đó, còn biết không lấy thêm bạc ra đây, mời chúng ta cấp hắn tuyên dương danh tiếng. Làm Càn không khỏi sững sờ, xa vào suy ngẫm, huynh trưởng là ý nói, tên kia kỳ thật ngược bất nhất. Ngược bất nhất ngược lại chưa hẳn. Hồ Khản cười đáp ý, đưa trong tay ngân phiếu điểm 10 lượng cấp đệ đệ Làm Càn, tên kia hơn phân nửa là có chút nghĩ mà sợ, bất quá ta bảo đảm, tên kia càng nổi danh, càng làm náo động, liền càng cao hứng. Hắn vừa rồi những cái kia lời nói, người ta nghe một chút còn chưa tính, không cần để ở trong lòng. Làm Càn thần sắc như thế, sắc mặt vui vẻ đem ngân phiếu thu nhập trong tay áo. Nghe huynh trưởng tiểu nói này, nay tiền hắn liền lấy được căn ổn. Nghỉ sau cùng sư huynh đệ trò chuyện tới này của sự tình thời điểm, vẫn là có thể nhiều thêm điểm liệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 62, thẻ nhân vật. Sở Hy Thanh trở lại tạp vật viện sau không tới nửa canh giờ, liền cảm nhận được Hồ Khản huynh đệ công việc kết quả. Hắn võ đạo điểm bắt đầu vụt dâng đi lên. Sở Hy Thanh về võ quán thời điểm vẫn là 12 võ đạo điểm, đến giờ tí tả hữu đã vọt tới 20. Ngắn ngủi một nửa canh giờ, liền tăng đầy đủ 8 điểm. Hắn đối Hồ Khản cùng Làm Càn hai người năng lực phi thường hài lòng, cho rằng này 20 lượng ma ngân hoa vô cùng giá trị, cùng mừng khấp khởi chờ mong đến tiếp sau. Nay mặc dù không giống sinh tử lôi đài thời điểm duy nhất một lần bạo phát, có thể khe nhỏ sông dài à, mấu chốt là hắn khỏi cần lấy mạng đi liều. Lúc này Sở Hy Thanh, ngay tại Sở Vân Vân dạy bảo bên dưới luyện tập truy phong đao cùng khinh vân tung. Hôm nay hắn trên lôi đài thức tỉnh thuần dương phong thể, cùng thuần dương lôi thể kết hợp thuần dương, Sở Vân Vân rất là hưng phấn, trong đêm vì hắn điều chỉnh xuất đao tư thế cùng chân nguyên vận chuyển pháp, còn có thi triển khinh vân tung lúc bộ pháp cùng phát lực các loại. Vẫn là tay nắm tay, thân theo bên mình, từng cái một chi tiết cẩn thận giảng giải, chu đáo tưởng chuẩn bị. Đợi đến giảng giải có một kết thúc, Sở Vân Vân không khỏi thần sắc hồ nghi nhìn xem hắn. Đao pháp của ngươi so sánh với sinh tử lôi đài thời điểm, lại có rất tiến nhanh bước, tựa hồ sớm tiến vào đệ tam trọng. Bất quá rất kỳ quái, đệ tam trọng truy phong đao một chút kỹ xảo, ngươi dùng vô cùng hờ hững, không giống như là luyện ra được. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói hắn này muội muội quả nhiên không hổ là một vị võ đạo đại tông sư, này đều có thể nhìn ra. Hắn tại chém giết hành ý sau đó, dùng 12 cái võ đạo điểm, đem truy phong đao cưỡng ép nhắc tới đệ tam trọng. Đao pháp ta đến đệ tam trọng rồi. Sở Hy Thanh tay nâng lấy cái cằm, làm ra mở mịt hình dáng, chính ta không có cảm giác, bất quá cùng hành ý đối trận thời điểm, ta giống như là bất ngờ khai thiếu, đối đao pháp có rất nhiều lĩnh ngộ. Hắn hiện tại đem hệ thống mang đến để bạn, đều hướng đốn ngộ cùng huyết mạch giác tỉnh bên trên đẩy. Hắn đã quá thành thạo, nói rồi lúc liền ánh mắt đều không nháy mắt nháy mắt, trong nội tâm cũng một điểm gợn sóng cũng không có. Sở Vân Vân quả nhiên không hoài nghi, nàng cho rằng Sở Hy Thanh là loại nào cây cải dầu loại hình thiên phú, càng nghiền ép càng ra dầu, càng là nguy cơ sinh tử, càng có thể để cho hắn huyết mạch hương phấn thức tỉnh. Đốn ngộ. Sở Vân Vân nhịn không được cười lên sau liền nghĩ tới một sự tình, còn có, ngươi trên lôi đài lực lượng cùng hiện tại không giống nhau. Ta trước kia liền chú ý tới, ngươi lâm chiến thời điểm, lực lượng so hiện tại lớn chí ít gấp đôi, tốc độ cũng nhanh không ít. Đây cũng là chỉ thần lực đan. Sở Hy Thanh gãi gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào, ta không rõ ràng, ngược lại lực lượng bất ngờ liền biến lớn. Sở Vân Vân quan sát đến Sở Hy Thanh trần trụi thân trên, như có điều suy nghĩ, đây cũng là một chủng đặc biệt thiên phú, gọi là huyết lực. Tại truy nhật nhất mạch to lớn vu bên trong quá phổ biến, nhân tộc võ tu bên trong cũng có thật nhiều người nắm giữ. Nghe nói tại cựu phẩm giai đoạn, huyết lực có thể khiến người ta để bạt gấp đôi lực lượng, 6 thành tốc độ, 6 thành lực phản ứng, rất lợi hại. Bất quá này thiên phú lúc linh lúc không linh, lại càng đến cao phẩm, huyết lực thiên phú thì càng khó kích hoạt, ngươi không thể quá ỷ lại. Sở Hy Thanh nghe vậy, liền nhìn về phía võ đạo trong bảo khố, thần lực đan biểu đồ phía dưới một đầu nhỏ bé chú thích. Đan này tới lục phẩm sau vô hiệu. Tình cảm này thần lực đan, nhưng thật ra là thông qua kích phát trong cơ thể hắn huyết mạch thiên phú có tác dụng. Ngay tại thời khắc này, Sở Hy Thanh phát hiện võ đạo trong bảo khố thương phẩm biểu tượng phát sinh biến hóa. Tổng số 14 thương phẩm, hơn phân nửa đều bị tẩy đi, chớp mắt sau đó lại xuất hiện mới biểu tượng. Sở Hy Thanh thấy thế, tức khắc mày kiếm khẽ nhếch. Lúc này chính là giờ tí 4 khắc mạng, võ đạo bảo khố đổi mới thời khắc. Tại Sở Hy Thanh ngưng thần chú mục, nhưng không khỏi một hồi ngây người. Võ đạo bảo khố cái thứ nhất biểu tượng liền là thần lực đan, cái thứ hai lại là Sở Vân Vân. Kia là Sở Vân Vân chân dung, một thân kình trang váy ngắn ăn mặc, thân phụ trường đao. Ngũ quan tướng mạo chính là cùng hiện tại Sở Vân Vân không khác nhau chút nào. Bất quá càng lộ vẻ ngây thơ, thoạt nhìn như là cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Sắc mặt của nàng cao ngạo lạnh lùng, rõ ràng người tại biểu tượng phía trong, nhưng giống như là tại cư cao lâm hạ liếc nhìn hắn. Thương phẩm biểu thị là tần mục ca 11 tuổi thẻ nhân vật, thể nghiệp bản. Phía dưới chú thích, nhưng là tạm thời thu hoạch được tần mục ca 11 tuổi lúc hết thẻ chiến lực, duy trì liên tục một canh giờ, yêu cầu 10 cái võ đạo điểm mới có thể đổi lấy. Sở Hy Thanh kinh ngạc không gì sánh được, này võ đạo trong bảo khố còn có thứ này đổi. Giá tiền này thái hư cao đi. 11 tuổi tần mục ca có thể có bao nhiêu cao chiến lực? Hoa 10 cái võ đạo điểm cũng chỉ có thể đổi một canh giờ. 10 cái võ đạo điểm đều cũng đủ hắn đổi một cái yếu một điểm thiên phú. Sở Hy Thanh lại đi phía dưới nhìn, đến tiếp sau 3, 4, 5, 6 hoặc là đồ vô dụng, hoặc là cùng hắn hiện hữu thiên phú trùng hợp. Bất quá cái thứ 7 biểu tượng lại là truy phong trục điện chi thủ, nhị giai. Truy phong trục điện chi thủ giai đoạn thứ 2, để nhân thủ có thể truy phong, chỉ có thể trục điện, tại hiện hữu huyết mạch trên cơ sở tiếp tục cường hóa, lại tăng nhất bội tốc độ tay cùng linh xảo. Sở Hy Thanh vì đó tâm động thần chạy băng băng. Căn cứ Sở Vân Vân thuyết pháp, võ tu càng đến cao phẩm, càng khó để bạt. Dù là vì đề cao một chút xíu tốc độ xuất thủ, bọn hắn đều cần hao phí cực lớn tâm lực cùng thời gian. Giai đoạn thứ 2 truy phong trục điện chi thủ, nhưng có thể để cho hắn tại vốn có trên cơ sở, lại tăng lên gấp đôi tốc độ tay cùng linh xảo. duy chỉ có này đổi lấy cần thiết võ đạo điểm, để Sở Hy Thanh trùng bước. Giá tiền này vậy mà lật ra gấp 5 lần, yêu cầu chỉnh 100 cái võ đạo điểm mới có thể cầm xuống này một tiến giai thiên phú. Sở Hy Thanh mắt nhìn chính mình kia 20 cái võ đạo điểm số, nghĩ ngợi nói gánh nặng đường xa a. Hắn tiếp tục lui về phía sau nhìn, sau đó ánh mắt sáng rõ. Ngũ giác thông linh, cảm nhận loại thiên phú, cường hóa hình, thanh âm, nghe, vị, tiếp xúc 5 loại cảm chi năng lực, từ đó diễn sinh giác quan thứ 6 tâm cảm giác linh thức. Giá gốc 25 cái võ đạo điểm, bởi vì ngài nắm giữ ứng nhãn thiên phú, có thể giảm xuống tới 20. Sở Hy Thanh không chút do dự lựa chọn đổi. Cảm nhận đối với võ tu tới nói ác không thể thiếu, chẳng những có thể để hắn dự đoán ý đồ của đối phương, hiểu rõ đối thủ sơ hở, còn có thể phòng ngự ám khí các loại. Này thiên phú một đuổi, Sở Hy Thanh ngũ giác liền nhanh chóng cường hóa. Tay của hắn cảm giác được rõ ràng trong tay huyết luyện khinh cương đao nhỏ bé hoa văn, cái mũi của hắn ngửi được trong viện đủ loại cỏ xanh mùi, còn có Sở Vân Vân treo ở góc tường bên trên cái hiếm. Hắn còn nghe được ngoài 15 trượng chính có một nhóm kiến càng phân công hợp lực, dưới đất huyết trương bọn chúng xào huyệt, còn có bên cạnh một tòa viện lạc, hai cái nam nữ giáo tập ngay tại làm xấu hổ sự tình, kia tấm giường gỗ chính kéo kẹt lắc lư. Ngay tại lúc đó, Sở Hy Thanh còn cảm giác được trong đầu ấm áp, có một cỗ kỳ dị khí tức chạy xuôi hắn bên trong. Tinh thần lực của hắn giống như lại cường hóa một chút, sau đầu chính là giống như là sinh ra con mắt thứ ba. Sở Hy Thanh đối sau lưng 10 trượng bên trong tất cả sự vật, lại như lòng bàn tay. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được, hậu phương 3 trượng trô bay qua một đầu rồi mỗi. Hôm nay liền đến nơi này. Sở Vân Vân không phát giác Sở Hy Thanh biến hóa trong cơ thể, nàng quay người hướng gian phòng của mình đi, đi đổi bộ quần áo, chúng ta đêm nay đi ra ngoài một chuyến. Sở Hy Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, không chút do dự đi vào gian phòng của mình. Tại hắn lúc đi ra, đã đổi một thân màu đen kinh trang. Bởi vì nghèo quan hệ, hai người bọn họ cũng không có chuyên dụng y phục dạ hành. Bất quá bộ này dùng cho tập võ màu đen kinh trang, cũng có thể làm y phục dạ hành dùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 63, giá họa. Tối nay khí trời vô cùng tốt, mặt trăng ẩn tại tầng mây sau đó, bóng đêm cực sâu, không khí khô ráo, sức gió chính là không mạnh không yếu. Chính là cái gọi là nguyệt hắc giết người đêm, phong cao phóng hỏa ngày. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người tiềm hành ra võ quán, ngay tại trên nóc nhà hối hả chạy nhanh. Bởi vì khuyết thiếu nguyệt quang, bốn phía một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá Sở Vân Vân thị lực là nhân thể có khả năng đạt tới cực hạn, ban đêm cảnh sắc ở trong mắt nàng cùng ban ngày không có gì bất đồng. Sở Hy Thanh lại được cường hóa qua ngũ giác thông linh thiên phú, cũng có thể trong đêm tối thấy vật. Duy chỉ có Sở Hy Thanh thân pháp yếu nhược một chút, đệ nhị trọng khinh vân tung, còn không đủ để hắn tại địa hình phức tạp trên nóc nhà nhảy vọt tự nhiên. Hắn lấy ổn thỏa vì chủ, dù là thân nhanh chậm một chút, cũng phải bảo đảm không phát ra tiếng vang. Sở Vân Vân ở phía trước chạy nhanh, thỉnh thoảng liền biết dừng bước lại, chờ Sở Hy Thanh đuổi theo. Hai người rất nhanh liền tới đến thành đông, đứng tại một tòa tầng 5 quán rượu trên mái hiên. Nơi này tới gần tường thành, khoảng cách cửa đông chỉ có 30 trượng, khoảng cách thành đông bến sông chính là không tới 3 dặm đường. Từ nơi này hướng túi xuống xem, chính là mong muốn gặp tiền phương của bọn hắn không xa, có một tòa chiếm diện tích hơn 10 mẫu cỡ lớn kho hàng. Kho hàng cửa ra vào, chính là treo một mặt viết Long Thị kho hàng 4 chữ lớn cỡ lớn kỳ phiên, đón gió pháp phới. Nơi xa còn có mấy cái người điểm canh, tại đánh lấy tiếng trống canh. Ngày đã canh 4, cẩn thận củi lửa. Sở Hy Thanh biết do nơi này là Long Gia vận chuyển hàng hóa tập hợp và phân tán chỗ, Long Gia kinh doanh đủ loại đại tông hàng hóa đều ở chỗ này chuyển vận chứa đựng. Tại thiết kỷ bang phong Long Gia vận tải đường thủy sau đó, tòa này kho hàng liền mất đi tác dụng. Bất quá Long Thị đóng giữ ở đây tộc binh, nhưng không giảm trái lại còn tăng. Dù là lúc đêm khuya, ngoài tường cũng vẫn có một đội giáp sĩ đi về tuần thú, phòng ngự nghiêm. Đây là bởi vì Long Thị chứa đựng tại nơi này đủ loại hàng hóa ngày càng tăng nhiều. Sở Hy Thanh cách không nhìn xuống, chỉ gặp kho hàng trong viện đủ loại hòm gỗ đã chồng chất như núi. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu mày, hắn đoán được Sở Vân Vân là muốn đả kích Long Thị, lại không nghĩ rằng Sở Vân Vân sẽ chọn tòa này kho hàng làm mục tiêu. Trong viện tử này Long Thị tộc binh chí ít có 80 người, bên cạnh còn có mấy nhà kho hàng, là Tú Thủy quận những cái kia hào môn thế gia sản nghiệp, như nhau hộ vệ rất nhiều. Lại 30 trượng bên ngoài liền là cửa thành, bên kia đóng giữ lấy 3 cái bách hộ thành vệ quân. Bọn hắn trước đó cũng không dám qua điểm, đối kho hàng nội bộ bố phòng cùng kết cấu hoàn toàn không biết gì cả. Sở Vân Vân từ phía quan sát một hồi, liền hai tay giữ quyết thi thuật, kích thích lên một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra linh phong, hướng kho hàng nội bộ cạo phất qua đi. Đây là gió cảm thuật, mượn nhờ sức gió tới cảm ứng mục tiêu tình huống cặn kẽ. Sở Vân Vân mất đi võ đạo chân nguyên sau đó, cũng mất đi linh thức linh cảm. Cho nên nàng chuyển tu thuật sư sau tu hành cái thứ nhất thuật pháp, liền là gió cảm, có thể trình độ nhất định bù đắp nàng trên cảm ứng năng lực thiếu thốn. Sở Vân Vân ngưng thần cảm ứng, đã qua hơn nước 20 cái hô hấp, nàng mở mắt ra, nghĩ sau ta đi vào giết người, ngươi cấp ta trông chừng. Sở Hy Thanh sau khi nghe, nhưng chớp chớp lông mày, cũng chỉ là trông chừng. Ánh mắt của ngươi tốt, không trông chừng làm cái gì? Sở Vân Vân gặp Sở Hy Thanh kia nóng lòng muốn thử, ma quyền sát trưởng bộ dáng, nhịn không được cười lên. Kia ngươi chịu trách nhiệm đông viện, bên kia có 5 tên tuần binh. 5 người này tu vi cửu phẩm, nửa người trên đều mặc thiết giáp, đội ngũ đầu là một cái trên mặt có sẹo nam tử, chân nguyên tu vi cửu phẩm thượng. Ngươi trực tiếp phiên tường đi vào, giết người lúc tận lực chớ phát ra âm thanh. Còn có, nếu như ngươi còn có rảnh rỗi rảnh, có thể đi mặt phía nam trong kho hàng nhắc tới mấy thùng dầu hạt cải hướng tứ phía hát vây, dầu càng nhiều càng tốt. Nàng đem Sở Hy Thanh mang tới, chính là vì để hắn lịch luyện một hai, nhiều tích lũy chút chiến đấu kinh nghiệm. Mà liên tại nàng nói xong thời khắc, Sở Vân Vân thân ảnh liền trực tiếp theo tòa tiểu lâu này tầng thứ 5 mái hiên rất xuống. Nàng phía dưới, thỏa đáng có một đội 5 người Long Thị tộc binh đi qua. Mãi cho đến Sở Vân Vân lấn tới đỉnh đầu bọn họ phía trên, 5 người này đều không phát giác được Sở Vân Vân xuất hiện. ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Vân Vân hai tay nhanh chóng huy động, mang ra một mảnh tàn ảnh, trong nháy mắt đem năm tên Long thị tộc binh đánh giết, làm cho vô thanh vô tức đổ vào góc tường. Nàng lại lộ ra tay, tiếp được kia hai ngọn hạ xuống đèn lồng, đem treo ở bên tường. Sau đó, Sở Vân Vân lại bay lên không trung nhảy một cái, thân như đêm bức giống như linh xảo lật qua kho hàng tường viện. Sở Hy Thanh nhìn xem một màn này, không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn chơi không hiểu, Sở Vân Vân rõ ràng tại giết người phóng hỏa chiến đấu tiềm hành lúc, đều có thể làm đến tâm như chỉ thủy. Là gì làm việc nhà thời điểm, lại khẩn trương đến chân nguyên mất khống chế. Sở Hy Thanh hoàn mỹ suy nghĩ tỉ mỉ, vội vàng đuổi theo. Hắn nhẹ chân nhẹ tay, từng tầng theo quán rượu đỉnh nhảy xuống tới, sau đó lại vụng về lật qua kia mặt cao tới 1 trượng 8 thước tường viện. Tại Sở Hy Thanh theo tường viện đỉnh nhảy xuống thời điểm, phía dưới mấy người đều tức thời giật mình, ngửa đầu hướng hắn nhìn lại. Gì đó người? Cái kia mặt thẹo đội ngũ đầu ánh mắt sắc bén, tại trách cứ đồng thời nhanh chóng rút đao. Bất quá ngay tại hắn này ba chữ phun ra thời khắc, một mảnh màu đen hình cung đao quang đã lướt qua cổ họng của hắn. Sở Hy Thanh thân pháp vụ bè, chỉ là đối lập tại Sở Vân Vân mà nói. Tại cựu phẩm giai vị, hắn bén nhẹ như con báo săn, đao pháp càng là tàn nhẫn không gì sánh được, nhanh giống như thiểm điện. Tại rơi xuống đất thời khắc, Sở Hy Thanh liền đã liên chạm ba người. Sau đó hắn thân ảnh dây lát chợt hiện, dùng thế lánh màu đen đao quang, đem hai người khác tiếng kêu cứu đều phủ kín tại trong cổ, cũng khơi dậy mảng lớn máu tươi chiếu xuống mặt đất. Hắn không có cách nào giống Sở Vân Vân làm như vậy đến vô thanh vô tức, nam bộ thi thể ngã xuống đất thời điểm, bọn hắn thiết giáp cùng mặt đất va chạm, phát ra âm vang âm hưởng. May mắn ở chung quanh tuần tra Long thị tộc binh đã bị Sở Vân Vân dọn dẹp sạch sẽ. Những này tiếng vang lên sau, xung quanh lại tiếp tục yên lặng như tờ. Giết năm người này sau, Sở Hy Thanh cứ dựa theo Sở Vân Vân phân phó, một bên canh chừng, lấy ngũ giác quan sát xung quanh mấy cái kho hàng động tĩnh, một bên theo trong kho hàng đưa ra thùng dầu, tứ phía rội dầu. Cất giữ dầu hạt cải kho hàng nội bộ, cũng có 5 người trị thủ, nhưng bị Sở Vân Vân giết tuyệt, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ngay tại ước chừng non nửa khắp thời gian sau đó, Sở Vân Vân mang theo một cái bóng rổ lớn nhỏ bá khỏa, theo kho hàng chủ trong kho hàng đi tới. Nàng sau khi đi ra, liền trông thấy Sở Hy Thanh ở trên tường viết chữ. Hắn dùng một đầu vải vóc dính lấy máu người, ở trên tường viết xuống huyết phong đạo ba chữ. Này ra hỏa hiển nhiên là chuẩn bị vu oan hãm hại, muốn đem này cột huyết án cắm trên người huyết phong đạo. Sở Vân Vân khẽ lắc đầu, ta tới đi, ngươi chữ này không có thần khí, không giống như là xuất từ ngũ phẩm võ tu chi thủ. Nàng tiếp nhận vải vóc, tại Sở Hy Thanh nguyên bản nét chữ bên trên nặng viết ba chữ. Chữ viết quả nhiên rồng bay phượng múa, lực thấu vết tường. Sở Hy Thanh chính là âm thầm kinh hãi. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, nay toàn bộ kho hàng hơn 80 hào người liền bị Sở Vân Vân vô thanh vô tức chém tận giết tuyệt. Long thị muốn bảo đảm tòa này kho hàng, tại Thiết Kỷ Bang ngay dưới mắt vạn vô nhất thất, làm sao đều phải điều phối một tên lục phẩm võ tu tọa trấn tại đây. Kết quả này người, lại ngay cả một điểm âm thanh đều không phát ra tới. Sau đó hai người lại hóa thi phóng hỏa, bọn hắn đem tất cả thi thể toàn bộ hóa đi, sau đó đem mười mấy ngọn đèn lồng nhét vào những cái kia dầu hạt cải bên trên. Thẳng đến lúc này, xung quanh vài tòa kho hàng cùng thành vệ quân mới bị kinh động. Nhóm lớn giáp sĩ, còn có xung quanh rất nhiều võ tu, đều nhao nhao hội tụ tới. Bất quá khi bọn hắn đã tìm đến thời điểm, toàn bộ Long thị kho hàng đã hóa thành biển lửa. Kia diễm quang trùng thiên, bốc lên cao mấy trượng, hỏa thế càng tại sức gió nâng lên bên dưới, hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Này làm cửa ra vào thành một mảnh rối loạn, có người thất kinh, hô to cầu cứu, có người tại đẩy ngã phong ốc, muốn ngăn cách hỏa thế, còn có người nhấc theo thùng gỗ chạy nhanh, nỗ lực dập tắt đại hỏa. Lúc này ai cũng không có chú ý, hai cái thân ảnh màu đen chính thừa dịp rối loạn, lặng lẽ đi xa. Sở Hy Thanh tiềm hành đến bên ngoài 3 dặm, liền đứng tại chỗ cao cách không nhìn lại kia trùng thiên hỏa quan một cái. Trong lòng hắn hơi cảm thấy khoái ý. Một đêm này, bọn hắn chẳng những làm Long thị tổn thất rất nhiều tinh huệ, càng một mùi lửa thiêu hủy Long thị chí ít 7 vạn lượng ma ngân tiền hàng. Tối nay sau đó, nội thành Long thị đem triệt để mất đi đối kháng Thiết Kỷ Bang tiền vốn. Sống tạm bợ hơi tàn Long thị, dự tính cũng lại hoàn toàn lực tới tìm bọn họ hai huynh muội suối quẩy. Chương 64, Trăng Hoa. Một khắc thời gian sau đó, Long thị kho hàng đại hỏa bị mấy vị thất phẩm thuật sư liên thủ dập tắt. Hiện trường còn có chút ít tàn hỏa tại đốt, cũng đã không có gì đáng ngại. Cẩm Y Thiên hộ Tào Hiên sớm liền chạy tới hiện trường. Hôm nay sức gió rất đủ, không khí chính là lại khô lại hanh. Hắn lo lắng đại hỏa tán ra hỏa tinh, đem thành bên trong cái khác kiến trúc dẫn hỏa, dẫn đến hỏa hoạn quyết tán. Tào Hiên tâm lý vốn là vừa sợ vừa giận. Hắn giận là Thiết Kỷ Bang, cũng dám ở trong thành ra tay với Long Gia, còn bốn phía phóng hỏa. Kinh chính là Thiết Kỷ Bang lại có như vậy thực lực, có thể vô thanh vô tức cầm xuống Long Gia kho hàng, mà xung quanh thành vệ quân, còn có những cái kia danh gia vọng tộc bọn hộ vệ đều hoàn toàn không có cảm giác. Đợi đến đại hỏa bị dập tắt, Tào Hiên đã nhìn thấy trên tường huyết phong đạo ba chữ. Bởi vì đại hỏa nguyên nhân, trên tường huyết dịch đã sớm khô ráo, chỉ còn lại có một mảnh màu nâu vết tích. Chữ bằng máu cũng bị đốt không ra hình dạng gì, khó mà phân biệt nét chữ. Bất quá hiện trường có lục phiến môn cao thủ tại chỗ móc tường, phát hiện huyết dịch này là thâm nhập đến tường đá chỗ sâu, cùng lúc trước huyết phong đạo gây án lúc lưu trữ tương tự. Xung quanh còn có thành vệ quân cùng lục phiến môn cao thủ tại nhỏ giọng nghị luận. Này Long gia cũng thật là xui xẻo, ban ngày mới bị Thiết Kỷ Bang đánh tổn thất nặng nề, còn chết rồi nhà mình dòng chính con thứ, ban đêm lại bị huyết phong đạo đốt kho hàng. Lần này bọn hắn sợ là tổn thương nguyên khí, nơi này hàng hóa, sợ không được vượt qua 82 mang ngân. Lý Đạo Quy động tác thật nhanh, hôm qua mới chuyển ra hắn khỏi bệnh lẹn về Tú Thủy quận tin tức, hôm nay liền đối Long gia hạ thủ. Nhưng vì sao không có thi thể? Hiện trường một cỗ thi thể cũng không có, bao gồm Long gia vị trưởng lão kia Long Thắng Tả, cũng là sống không thấy người, chết không thấy xác. Đây chính là làm Tào Hiên nghi ngờ địa phương. Huyết Phong đạo những cái kia người, có thể không có giết người hóa thi thói quen. Hung thủ hóa đi thi thể, là muốn che giấu gì đó. Lúc này có một vị cẩm y vệ tổng kỳ đi đến bên người của hắn, tại hắn bên thai lặng lẽ thì thầm. Tổng kỳ nói là Kim Ngân, kho hàng hiện trường liền một lượng bạc, một tiền bạc đều không còn lại. Long gia trưởng lão Long Thắng Tà tùy thân binh khí, một bả thất phẩm giai vị phù văn luyện huyết đao cũng chẳng biết đi đâu. Hung thủ tựa hồ là vì cầu tài. Vấn đề là con hàng này sạn phía trong chân chính đáng tiền chính là những cái kia hàng hóa, trong này có bao nhiêu hiện bạc có thể cướp. Tào Hiên nghĩ không hiểu, hắn hơi lắc lấy đầu, truyền lệnh xuống, toàn thành tìm kiếm Cầm Huyết Phong đạo. Ngươi lại cùng Lục Phiến môn Lý tổng bộ đầu thông cái tin tức, nói nơi đây sự tình cũng không cần phức tạp. Cầm Ý vệ tổng kỳ tâm linh thần hội rời đi. Thiên hộ đại nhân chi ý, rõ ràng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nay vụ án, chỉ có thể trước cắm trên người Huyết Phong đạo. Tào Hiên nhưng là trùng điệp thở dài một tiếng, nghĩ ngợi nói đây thật là thời buổi rối loạn, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Huyết Phong đạo cùng Lịch Thần kỳ phiền phức còn chưa giải quyết, lại toát ra một nhóm không rõ lai lịch hung đồ. Tào Hiên cho rằng đây là tập thể gây án, nếu không tuyệt không có khả năng đem Long gia hơn 80 hảo tinh nhuệ vô thành vô tức chém giết. Lúc này hắn lại nghiêng mắt nhìn 30 trượng bên ngoài, một vị cao chừng tám thước, lão giả râu tóc bạc trắng một cái. Lão giả diện mạo cùng Long Hành Long Thịnh quá tương tự, đều là mũi cao mắt sâu, khí chất hung ác nham hiểm. Tào Hiên nhận ra đó chính là Long gia gia chủ Long Nam Thư. Cùng hắn trước kia trong ấn tượng Long Nam Thư bất đồng, vị lão nhân này đã không có trước kia tinh khí phân chấn. Giờ phút này cái kia cao tới 8 thước vĩ nạn thân thể, lại có vẻ có chút gù lưng, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, mặt cơ lỏng lẻo, giống như là trong vòng một đêm già yếu mấy chục tuổi. Bất quá Long Nam Thư trong mắt, loại trừ thê lương vẻ buồn, còn ẩn chứa một cỗ hung hành lệ ý. Nay cỗ hung hành lệ ý thậm chí tràn lan tại bên ngoài, có thể xung quanh bị hỏa quang hấp dẫn tới bơm bướm rồi muối, đều nhao nhao rơi xuống tại địa phương, không tiếng thở nữa. Tào Hiên tâm thần run lên, ý thức được vị này Long thị gia chủ tuy đã suy sụp, có thể bệnh lão hổ, đổ lỗi có thừa uy. Nay Tú Thủy quận vận chuyển đường sông chi tranh, vẫn là một hồi long tranh hổ đấu. Tào Hiên lập tức thu lại suy nghĩ, không lưu luyến chút nào đi ra ngoài. Bọn hắn cầm ý vệ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là nghịch thần kỳ. Trừ cái đó ra, còn lại hết thảy đều dâu dịa. Ngay tại cùng một thời gian, Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người tới Kim Thủy Hà bờ. Đây là thần Tú Giang nhánh sông, theo Tú Thủy quận xuyên thành mà qua, là quận thành một đầu nội hạ, cũng là thành bên trong tuyệt đại bộ phận bách tính sử dụng nguồn nước. Hai người tới nơi này, là vì xử lý theo kho hàng mang ra một vài thứ. Tỷ như Sở Hy Thanh thân bên trên nhiễm vết máu, lại tỷ như Sở Vân Vân mang ra cái kia bao lớn. Trong bao toàn là kim ngân, mang ngân ước là 300 lượng tả hữu, còn có ước chừng 3 lượng thần kim. Đây chính là Sở Vân Vân theo kho hàng phía trong vơ vét toàn bộ kim ngân, những này Long gia tinh nhuệ tộc binh đều không mang bao nhiêu hiện bạc ở trên người. Bất quá ngân phiếu ngược lại có không ít, Sở Hy Thanh đếm, lại có hơn 3200. Sở Vân Vân dùng sức đem nàng mang ra cái kia thanh thất phẩm phù văn luyện huyết đao tách ra thành mười mấy đoạn, đem mảnh vỡ xa xa ném vào đến đường sông trung ương. Cây đao này bên trên có Long Thắng Tà tinh huyết lưu giữ, dễ dàng bị thuật sư tìm được tung tích. Sau đó nàng lại hai tay nắm một cái linh quyết, triệu ra một đám lửa, chuẩn bị đem những ngân phiếu kia toàn bộ tiêu hủy. Chớ a. Sở Hy Thanh vội vàng ngăn lại, như vậy nhiều ngân phiếu, tiêu hủy thật là đáng tiếc. Chúng ta không có cách nào dùng, không tiêu hủy làm cái gì? Sở Vân Vân nhíu nhíu mày lại, không hiểu nhìn xem Sở Hy Thanh, tình cảnh của chúng ta không thể lòng tham. Hôm nay sinh tử lôi đài trận kia phong ba, liền là bởi vì lòng tham mà lên. Ta rõ ràng. Sở Hy Thanh mỉm cười, chúng ta không dùng đến, chưa hẳn người khác cũng không dùng đến. Ta cũng không lại hiện tại dùng, đều có thể tìm một chỗ chôn xuống, đợi đến Long Giá hủy diệt sau lại lấy ra xử trí không muộn. Cổ đại ngân phiếu là từ ngân hàng tư nhân phát hành, chia ký danh cùng không ký danh hai loại. Ký danh ngân phiếu càng cùng loại với hiện đại sổ tiết kiệm, chỉ có ngân phiếu chủ nhân tự mình tiến đến cửa hàng bạc nghiệm minh chính thân mới có thể đổi lấy bạc. Không ký danh ngân phiếu chính là thuận lợi cỡ nào, chỉ cần phát hành ngân hàng tư nhân danh dự tốt, vô luận là ở đâu đều có thể dùng. Vấn đề là những này ngân phiếu cũng có được chuyên môn ký hiệu, cùng hiện đại chi phiếu có chút tương tự. Như nhau yêu cầu một chút đặc thù thủ tục mới có thể theo ngân hàng tư nhân lấy ra hiệp bạc. Cho nên chỉ cần Long Gia tại một ngày, những này ngân phiếu đều không cách nào sử dụng. Long Gia đều có thể thông qua ngân hàng tư nhân tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm được tung tích của bọn hắn. Đem ngân phiếu tiêu hủy là đơn giản, nhưng như thế đến một lần sẽ chỉ tiện nghi ngân hàng tư nhân. Sở Hy Thanh ý nghĩ là chờ đến Long Gia diệt vong sau đó, lại đem những này ngân phiếu đánh gây bán đi. Phổ thông người không có cách nào để ngân hàng tư nhân ngoan ngoãn nói tiền ra đây, có thể những người có tiền kia có thế quyền quý liền chưa hẳn. Sở Vân Vân nghe rõ Sở Hy Thanh ý tứ, nàng như nhau không nỡ tới đem những này ngân phiếu hủy đi. Nàng sơ sơ suy ngẫm, liền thuận nước đẩy thuyền đi đến bên cạnh dưới cầu đá đào cái hố sâu, đem những ngân phiếu kia vùi sâu vào phía trong. Sau đó là kia hơn 320 kim ngân. Những này nén bạc cùng toi vàng ở dưới đều có long chữ ân ký. Cái này liền đơn giản, Sở Vân Vân tiện tay một rũi bóp, liền đem này kim ngân tất cả đều rủi thành tròn vo hình cầu, dấu vết gì đều không còn lại. Về sau muốn dùng thời điểm liền có thể đánh xuống một điểm, xem như bạc vụn mảnh vàng vụ dùng. Hai người xử lý xong hết thảy dấu vết, lại tại dòng nước tẩy đi hết thảy mùi, lúc này mới trở về chính dương võ quán. Sở Hy Thanh một lần phòng liền lại đầu ngủ say, tiến vào hương nghĩ không gian. Hắn kỳ thật đã tâm thần dã rời, khó mà chống đỡ được. Ban ngày ba trận sinh tử lôi đài, ban đêm lại đi giết người phóng hỏa, gần như hao hết tinh lực. Bất quá mô phỏng huấn luyện chẳng những không hao tổn tinh lực, còn có cực tốt khôi phục hiệu quả. Tại dã rời trạng thái luyện đao, cũng hữu ích tại hắn mài giũa tâm trí. Bất quá ngay tại lúc sáng sớm, Sở Hy Thanh trong ngộng bên trong ảo cảnh, trông thấy từng đóa tiểu hình trăng hoa trong mắt hắn duy trì liên tục nổ tung. Tổng số hơn 20 đóa, ngắn ngủi một khắc thời gian liền đem hắn võ đạo điểm số tăng lên tới 22. Sở Hy Thanh một hồi thán thốt, nghĩ ngợi nói kia anh em nhà họ Hồ làm chuyện gì, để hắn võ đạo điểm số tăng lên khoa trương như vậy. Chương 65, truyền bá. Hôm đó sáng sớm, Lục Loạn Ly sáng sớm lên tới, liền cầm lấy chính mình sắt cốc cùng một cái cành dương liễu, đi trong viện bên giếng nước rửa mặt. Nàng thân thái bề bại, ngáp dài, chậm rãi đánh răng. Đúng lúc này, nàng trông thấy có một đôi dâu cá chê hồ lai, chính lại vây xếp đặt theo cửa sân đi tới. Đệ tử ở nam nữ viện là ngăn cách, hai cái viện lạc lẫn nhau không thể xuất nhập. Bất quá Hồ Lai cùng Hồ Khản huynh đệ là ngoại lệ. Hai người tại nữ viện quen thuộc, là bên này khuôn mặt cũ. Viện bên trong nữ hải tử không những không phòng hắn, ngược lại lại rất am hiểu cùng hắn chào hỏi. Chỉ vì đôi huynh đệ này biết được phân tức, hai con mắt không lại nhìn loạn, còn thỉnh thoảng cho các nàng mang đến một chút phía ngoài tin tức, để các nàng giải buồn. Lục Loạn Ly nguyên bản không để ý, có thể đợi đến hắn nhanh rửa mặt cho tới khi nào xong thôi, chỉ nghe thấy Hồ Lai đứng tại cách đó không xa dừng lại khoe khoang. Bên cạnh còn vây quanh 10 cái nữ hải, tại ngưng thần lắng nghe. Các ngươi có thể từng nghe nói, hôm qua Sở sư đệ đi phố Nam Hắc thị, đánh ba trận sinh tử lôi đài. Không nghe nói. Các ngươi chỉ quan tâm đêm qua thành Đông trận kia đại hỏa. Kia đại hỏa có cái gì tốt để ý? Đơn giản là Long gia kho hàng bị huyết phong đạo người đốt rủi. Sở sư đệ hôm qua tại chợ cổ kinh lịch, kia mới gọi truyền kỳ. Các ngươi không biết, Long gia đại công tử Long Hành dẫn người tới trả thù, đem sư đệ ngăn ở phố Nam Miếu thị, song phương dựa theo phố Nam Miếu thị quy củ đánh sinh tử lôi đài. Hồ Lai sau khi nói đến đây, ngôn tử coi như bình thường. Lục Loạn Ly xem như người trong cuộc, cảm giác rất kỳ quái, nàng khẽ lắc đầu, nhịn không được cười lên. Có thể Hồ Lai lời kế tiếp, lại làm cho Lục Loạn Ly một hồi trợn mắt hốt mồm. Sở sư đệ này người nhìn như ốm yếu, lại là cực có khí khái, đối diện Long Hành, cũng có thể không kiêu ngạo không tự ti. Hắn khí thế bất phàm, cặp kia mắt vượng chừng một cái, Long Hành cũng không dám làm cản. Kia Hành môn thập bát kỵ thủ tịch, thứ tịch là nhân vật bậc nào, nghe nói tu vi đều đã đến gần bát phẩm, Sở sư đệ nhưng đem chi nhất đao chém, gọn gàng mà linh hoạt. Nhìn, liền là như vậy một thức không huyệt lai phong, đao ra thời khắc, đầu của bọn hắn rơi xuống đất. Nghe nói khi đó Sở sư đệ bạch đi nhuốm máu, phong thái giống như trích tiên, xuất trần phát tục. Lục Loạn Ly phốc một tiếng, đem miệng bên trong xúc miệng nước đều phun ra, nghĩ ngợi nói Hồ Lai là tại kể chuyện đâu. Ngay lúc đó Sở Hy Thanh rõ ràng là mặc vào một thân vải thô quần áo, người cũng rất khẩn trương, ở đâu ra giống như trích tiên, xuất trần phát tục. Bất quá những cái kia nữ hài nghe được ngược lại rất nghiêm túc, Lục Loạn Ly phát hiện ánh mắt của các nàng lại có chút mê ly. Các ngươi hỏi nửa tháng trước thực chiến khảo giáo lúc, Sở sư đệ là gì thắng được chật vật như vậy? Ha ha, hắn này người thích nhất giấu giốt. Ta chỉ hỏi Tây viện cái kia Lưu Tinh Ngược, còn có Hà Triều, bọn hắn có thể một đao chém giết Hoành môn thập bát kỵ thủ tịch. Sở sư đệ hắn không tốt đối đồng môn ra tay độc ác mà thôi, đao của hắn không ra chính là đã, ra chính là tất có thương vong, chỉ thích hợp sinh tử chém giết, không thích hợp luận võ tranh tài. Còn có Nam viện cái kia Hoành Úy, lần này cũng bị Sở sư đệ chém, ai bảo hắn muốn cùng Sở sư đệ đối nghịch. Kia người lúc đầu họ Hàn, nhưng con tổ quy tông, đổi hoành họ, từ đó có thể biết hắn là nhân vật nào, liền là Long gia chó săn. Bất quá hắn bản sự vẫn phải có, giống như đã cầm tới cử đi chân truyền danh ngạch, cầm một bả thất phẩm thượng giai vị phù văn kiếm, như xưa không phải Sở sư đệ đối thủ. Kia là, Sở sư đệ theo dưới lôi đài đến, lại ngay cả giết Long gia hơn 20 người. Thân như thuần ảnh, đao có thể truy phong. Khi đó nếu không phải Sở sư đệ, chưa hẳn liền có thể đem Long gia pha tan. Lục Loạn Ly không khỏi khóe môi quất loạn. Được, này thất phẩm bên dưới phù văn kiếm, tại Hồ Lai trong miệng biến thành thất phẩm bên trên. Còn có Hoành Úy lúc nào cầm tới cử đi chân truyền danh ngạch rồi, nàng làm sao không biết rõ? Sở Hy Thanh cũng không khoảnh khắc ai nhiều người, Long thị đại bại càng không có quan hệ gì với hắn. Lục Loạn Ly lắc đầu, mất đi nghe tiếp dục vọng, nàng cũng không đi ngăn cản Hồ Lai. Này ra hỏa mặc dù tại giúp Sở Hy Thanh thổi, nhưng vẫn là có chừng mực. Kết quả tại nàng đi lúc rửa mặt, liền nghe bên cạnh một cái quen biết mặt tròn sư tỷ ngập lấy vô hạn mơ màng, khoa trương cảm thán. Sở sư đệ mặc dù ốm yếu một chút, có thể gương mặt kia lại là dáng dấp anh tuấn cực kỳ. Hắn toàn thân áo trắng, lập tại sinh tử lôi đài bên trên bộ dáng, ta kỳ thật có thể tưởng tượng được. Ta nghe nói Sở sư đệ nhìn như quái gở lãnh đạo, kỳ thật vì người phi thường hòa khí trượng nghĩa. Liền không nói phía trước tàng thư lâu lần kia, hồi trước có cái ngoại môn tiểu sư muội hướng hắn thỉnh giáo đạo pháp, Sở sư đệ hòa hòa khí khí dạy. Còn có cái sư đệ ở bên ngoài bị người làm đục, cũng là Sở sư đệ nhìn thấy sau giải vây cho hắn. Mặt tròn sư tỷ lúc nói chuyện, mắt bên trong rõ ràng phát ra ánh sáng. Lục sư muội, ngươi nói thế gian này, tại sao có thể có Sở sư đệ xuất sắc như vậy người? Tuấn mỹ ưu nhã, tính tình hiền lành, nhân phẩm tuyệt hảo, còn có một tay thoát trần tuyệt thế khoái đao. Đại khái là lão thiên không muốn thấy hắn dạng này xuất sắc, mới để hắn bệnh nặng quân thân, bất quá đây càng khiến người thương tiếc. Lục Loạn Ly nghe được phân nửa, liền nghe được đã nhanh muốn phun. Trước kia làm sao không phát hiện, nàng người sư tỷ này đúng là hoa si một loại. Nàng không biết nên làm sao nói, chỉ có thể hàm hồ nói, đây đều là sư tỷ tưởng tượng của ngươi, hắn kỳ thật không có ngươi cho rằng tốt như vậy. Mặt tròn sư tỷ liền ngậm lấy mấy phần mỉm cười ý nhìn xem Lục Loạn Ly. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh nếu như không tốt, ngươi lại mỗi ngày hướng hắn bên người gót. Bất quá mặt tròn sư tỷ không có đem lời này kể tại miệng, nàng trong mắt chứa hy vọng, cũng không biết lúc nào ta có thể cùng Sở sư đệ đáp lời. Lục Loạn Ly mặc kệ này hoa si sư tỷ, nàng trở về phòng thu thập một phen, liền đi ra cửa tham gia luyện công buổi sáng. Tại Lục Loạn Ly theo đường phố, tới đến tạp vật viện cửa ra vào, nhưng trông thấy Sở Hy Thanh ở phía trước ba bước dừng lại, năm bước dừng lại. Hắn ánh mắt mở mịt ngây thơ, trong tay chính là bưng lấy một đống đồ vật. Vậy cũng là túi thơm cùng khăn tay loại hình, thậm chí còn có một cái chứa món điểm tâm ngoại hộp đồ ăn nhẹ, hai bao bánh kẹo, tổng số đã đạt 8 kiện. Dù vậy, còn có nội môn nữ đệ tử tiến tới, đánh lấy thỉnh giáo võ học danh nghĩa, nói chuyện với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh quá có kiên nhẫn nhất giải đáp, hắn có Sở Vân Vân chỉ điểm, đối truy phong đao, dưỡng nguyên công cùng khinh vân tung lý giải, sắc thực siêu việt với những này nội môn sư muội phía trên. Nơi nơi dăm ba câu, liền có thể để các nàng có lĩnh ngộ. Những cô bé này lĩnh giáo sau đó vi biểu cảm tạ, lúc rời đi tổng lại đưa tặng hắn một kiện tiểu lễ vật. Mà những này tiểu lễ vật mỗi nhiều một kiện, những cái kia các nam đệ tử nhìn Sở Hy Thanh ánh mắt, liền biết càng sắc bén ba phần. Lục Loạn Ly nhìn xem một màn này, cũng không khỏi liễu mi nhỏ bé vặn. Nàng nguyên bản không thèm để ý, có thể dần dần, nhưng lại sinh ra nhà mình bánh kẹo bị người đoạt cảm giác. Lục Loạn Ly bỗng nhiên sải bước đi tới, nàng hai tay ôm ngực, mắt liếc thấy Sở Hy Thanh, ngươi có biết hay không nữ hải túi thơm cùng khăn tay, không thể loạn thu. Sở Hy Thanh đương nhiên biết rõ, cái này thế giới mặc dù lấy võ vi tôn, lễ giáo không hưng. Bất quá này túi thơm cùng khăn tay xác thực không thể loạn đón, bọn chúng tương đương với hiện đại thư tỉnh. Hắn đem đầu tiến tới, nhỏ giọng thuyết đạo, không tiếp không tốt, nhiều người nhìn như vậy đâu. Sở Hy Thanh kỳ thật ngậm đây, làm sao sáng sớm lên tới, đông viện liền có nhiều như vậy nữ hải chạy tới hướng hắn lấy lòng, còn nhét túi thơm cùng khăn tay cấp hắn. Trong lòng hắn còn có chút ít kích động, Sở Hy Thanh kiếp trước nhưng cho tới bây giờ chưa lấy được qua thư tỉnh, đây là khai thiên tích địa lần đầu. Lục Loạn Ly nhưng ai nhất yếu, đem Sở Hy Thanh trong ngực những cái kia túi thơm cùng khăn tay đều là tới. Sở Hy Thanh muốn bảo hộ trong ngực đồ vật, có thể lực lượng của hắn trọn vẹn không phải là đối thủ của Lục Loạn Ly. Hắn chỉ có thể mắt thấy Lục Loạn Ly đem những cái kia túi thơm cùng khăn tay đều ném vào đến bên cạnh trong khe nước. Này một cái chớp mắt, xung quanh hơn mấy chục vị nữ hài sắc mặt đều trầm xuống, nhìn Lục Loạn Ly ánh mắt phá lệ lạnh lẽo. Lục Loạn Ly nhưng thần thanh khí sảng phủi tay, đối xung quanh tầm mắt không thèm để ý chút nào. Không trải qua người khác cho phép liền giành ăn, còn có đạo lý. Phía sau Sở Vân Vân chính là cười một tiếng, nàng theo trong bóng tối đi tới, kéo lấy Sở Hy Thanh đi lên phía trước, đi nhanh đi, lề mà lề mề, nhanh lên trễ rồi. Sở Hy Thanh không biết là, ngay tại hắn bị Sở Vân Vân cự lực kéo tới gần như đứng không vững, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo Sở Vân Vân thời điểm, cách đó không xa chính có một cái tướng mạo thường thường, khí chất âm nhu thiếu niên tại bình tĩnh nhìn xem hắn. Theo gió sớm cạo phất, thiếu niên và táo bị thổi ra một đường, lộ ra xương quai xanh phụ cận nhất đạo huyết sắc kiếm hoa văn. Thiếu niên vội vàng đem này huyết sắc kiếm hoa văn che quất, sau đó sải bước đi ra ngoài. Sắc mặt của hắn ngưng trọng lạnh lẽo. Liền hôm nay hắn theo võ quán bên trong dò la đến tin tức đến xem, cái này Sở Hy Thanh đúng là thâm tàng bất lộ. Người này thực lực, tựa hồ đến bát phẩm bên trên, đã đi đến chân truyền đệ tử cấp độ. Như vậy phía trước bọn hắn chuẩn bị 500 lượng tiền truy nã khả năng còn thiếu rất nhiều, làm sao đều phải treo thưởng cái hơn ngàn hai mang ngân mới có thể lấy kẻ này mạng chó. Ghê tởm. Bọn hắn tân tân khổ khổ ăn cướp hai đầu thuyền thu hoạch, đều phải dùng tại Sở Hy Thanh trên thân. Chương 66, dao động. Sở Hy Thanh luyện công buổi sáng thời điểm, lần nữa bị rất nhiều đồng môn chú mục. Bất quá hôm nay tình huống, cùng lần trước thực chiến khảo hạch lúc lại có chút cho phép bất đồng. Lần này liền đông viện một chút nam đệ tử, nhìn hắn ánh mắt cũng ngậm lấy một chút bất thiện cùng nghi vấn. Có thể ngay tại lúc đó, Sở Hy Thanh cũng phát hiện có thật nhiều nữ đệ tử đang len lén nhìn hắn. Còn có một số gan lớn nữ hài trắng trợn, ánh mắt cứu nóng. Lại không dừng là đông viện, cái khác nam tây bắc ba viện đều có không ít. Sở Hy Thanh hoài nghi mình mắt bên trong duy trì liên tục nổ tung tiểu yên hoa, đều cùng những cô bé này có quan hệ. Chính Dương võ quán rất nhiều nam đệ tử, đối hắn công tích vĩ đại nhiều là bán tín bán nghi, những cô bé này nhưng không giữ lại chút nào tin tưởng, tựa hồ còn đối hắn sinh ra ngưỡng mộ tâm tình. Sở Hy Thanh rất hiếu kỳ, Hồ Khản cùng Hồ Lai hai người, đến cùng nói với các nàng thứ gì. Bất quá vô luận bọn hắn nói cái gì, này 20 lượng ma ngân đều hòa vô cùng trực. Sở Hy Thanh trong nội tâm mừng thầm, chuẩn bị nghỉ sau đi nhà ăn lúc ăn cơm, cấp hai người đều thêm cái đùi gà. Luyện công buổi sáng rất nhanh kết thúc, Sở Hy Thanh lúc ăn cơm, liền nghe đến xung quanh tiếng nghị luận. Đêm qua hắn tính lực bị đại phúc cường hóa, dù là ngăn cách 20 trượng khoảng cách, đều có thể nghe thấy người khác nói chuyện. Sở sư minh hắn áo trắng như tuyết. Sở Hy Thanh khỏe môi dương lên, khơi gợi lên một cái có thể treo giá áo độ cong. Hắn nhìn một chút trên người mình y phục, nghĩ ngợi nói có thể cân nhắc đổi thân trường sang màu trắng, này cùng thân hình của hắn càng tốt lên. Hắn cao ngạo bất quẩn. Sở Hy Thanh sắc mặt nghiêm một chút, hắn tay đè lấy đao, dung nhan lạnh lùng, sinh ra không gần. Sở sư minh khi đó phong thái xuất trần thoát tục, giống như trích tiên. Sở Hy Thanh cảm giác thân thể của mình tại phiêu, tựa hồ phải bay lên tới. Thế là hắn đi đến phòng ăn A Ma phía trước, cầm 4 cái đùi gà, 2 cái chân gà, cực kỳ khẳng khái nhét vào anh em nhà họ Hồ bát bên trong. Hắn hiện tại miễn phí cật từ đường, cầm những vật này không cần tiền. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là hướng Hồ Khản Hồ Lai hai người sơ sơ đoán trách vài câu. Này hai huynh đệ nói chuyện quá thành thật, quá không nguyện chuyện, không nên cao điệu như vậy. Đã nhanh phiêu lên Sở Hy Thanh, một điểm cũng không phát hiện bên cạnh Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân, sắc mặt vẫn luôn là đen. Nhà ăn cơm nước xong xuôi sau đó, là Diệp Chi Thu võ đạo khóa. Tại võ quán cũng cần lên lớp. Đông viện hơn 80 hảo võ sư, mỗi ngày đều có 3 canh giờ chương trình học, dạy bảo ngoài truyền 10 nghệ tu hành muốn điểm cùng bí quyết. Sở Hy Thanh có Sở Vân Vân cái này võ đạo tông sư dạy bảo, đối với những khóa này chỉnh đều không có hứng thú. Duy chỉ có Diệp Chi Thu võ đạo khóa, Sở Hy Thanh cực ít vắng mặt. Diệp Chi Thu tu vi lục phẩm bên trên, tại võ đạo thành tựu xa không bằng Sở Vân Vân, có thể tha sơn chi thạch khả di công ngọc. Có đôi khi Diệp Chi Thu tại truy phong đao, khinh vân tung bên trên kiến giải, có thể để Sở Hy Thanh mâu nhét mở rộng, nghị thông suốt quá nhiều chỗ không rõ. Liền ngay cả Sở Vân Vân, thỉnh thoảng cũng biết chút đầu khen ngợi. Sở Vân Vân võ đạo, tựa như là tung bay ở mây trên trời, để người khó mà chạm đến nắm lấy, cũng khó có thể lý giải. Diệp Chi Thu nhưng là trên mặt đất núi, thấy được, sở được. Bất quá này trên trời hết khóa sau đó, Diệp Chi Thu nhưng sắc mặt trầm lãnh đi tới, một bả nắm chặt Sở Hy Thanh hai, đem hắn kéo vào đến hậu đường. Ngươi trong đầu nghĩ như thế nào? Như vậy ưa thích làm náo động, thế mà còn tiêu tiền để Hồ Khản Hồ Lai huynh đệ cấp ngươi nói khoác, lần trước giao hấn còn chưa đủ. Lần trước nàng xem ở Sở Hy Thanh cầm xuống thực chiến khảo hạch đệ nhất phân thượng, bỏ đi giao hấn hắn suy nghĩ. Kết quả này ra hỏa lại làm trầm trọng thêm. Diệp Chi Thu hai tay ôm ngực, khi mắt, mục quang lãnh lệ trên dưới xem kỹ Sở Hy Thanh. Nàng quyết định, này ra hỏa hôm nay nếu không thể cho ra một cái giải thích hợp lý, nàng nhất định phải đem Sở Hy Thanh đánh thành đầu heo. Dù là này ra hỏa thần thái khí chất cực kỳ giống nàng đệ đệ, nàng cũng không lại lưu thủ. Không, nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới cái kia dùng nắm đấm đem hắn tách ra về chính đạo. Sở Hy Thanh trong nội tâm đã còi báo động đại tác, cảm thấy nguy hiểm. Bất quá đối với việc này, Sở Hy Thanh đã có thuyết tử. Hắn sắc mặt nghiêm nghị vừa chắp tay, giáo đầu, đệ tử sở dĩ mượn Hồ thị huynh đệ miệng dưng danh, cũng không phải là vì làm náo động, cũng không phải tốt hư danh, mà là vì nhanh chóng dự tính thanh vân bảng. Đệ tử nghe nói, chúng ta Vô Tướng Thần Tông thu nạp ngoại môn đệ tử, loại trừ thiên phú bên ngoài, còn biết cân nhắc mỗi cái đại châu quận thanh vân bảng bài vị, còn có chúng đệ tử hiệp danh. Diệp Chi Thu thần sắc sững sờ, Vô Tướng Thần Tông thu đồ lúc, thật có này quy củ. Bất quá ngươi, nàng nguyên bản muốn nói Sở Hy Thanh cân nhắc những này, thực tế quá sớm. Có thể lập tức Diệp Chi Thu đã nghĩ, những cái kia có chí hướng tại thêm vào Vô Tướng Thần Tông, muốn tại võ đạo có thành tựu nhân kiệt tinh anh, cái nào không phải thật sớm liền bố cục kinh doanh. Rất nhiều thiên tài, thật sớm liền đã nổi danh tại thế, đưa tới mỗi cái đại tông phái chú ý. Sở Hy Thanh cùng bọn hắn đối chiếu, kỳ thật không khác người. Chẳng lẽ muốn như chính mình dạng này, rõ ràng thiên phú cũng không thể lắm, nhưng thẳng đến 22 tuổi mới lẫn vào Vô Tướng Thần Tông môn tưởng, lãng phí rất nhiều thời gian. Giáo đầu, Sở Hy Thanh tiếng nói khẩn thiết, chúng ta huynh muội thân thể không tốt, chỉ có Vô Tướng Thần Tông tiến giai công pháp mới có thể chữa trị đệ tử thể nội bệnh nan y, kéo dài thọ mệnh. Hết lần này tới lần khác đệ tử thiên phú thường thường, tiến vào Vô Tướng Thần Tông hy vọng mịt mù. Đệ tử càng nghĩ, loại trừ chăm học khổ luyện bên ngoài, còn phải tại danh vọng trên dưới công phu. Nhiều tích lũy chút danh vọng, có lẽ có thể để ta nhiều tăng thêm mấy phần phần thắng. Diệp Chi Thu tâm lý lửa giận, tức khắc liền trừ khử hơn phân nửa. Nàng hừ một tiếng, vung lòng ra nằm đấm, nhưng cũng nói được, mà thôi, này sự tình ta mặc kệ ngươi, bất quá ngươi cũng phải kiềm chế một chút. Cần biết mọi vật hăng quá hóa dở, đặc biệt là gần nhất, Tú Thủy thành phía trong phong vân gợn sóng. Ngươi có biết đêm qua Long Gia kho hàng bị một đám hung đồ đốt, còn có những cái kia huyết phong đạo cũng quay trở về Tú Thủy thành. Sở Hy Thanh nguyên bản không coi ra gì. Long Gia kho hàng hung án, không phải liền là hắn vu oan đến huyết phong đạo trên đầu. Có thể tiếp xuống, hắn liền nghe Diệp Chi Thu tiếng nói thản nhiên nói, ngay tại một ngày phía trước, có người tại Hạ Du Bạch Sa trấn phủ cận thấy được Lý Đạo Quy. Hắn dẫn một đám người, đoạt hai chiếc thương thuyền. Sở Hy Thanh tâm thần hơi rét, huyết phong đạo vậy mà thực trở về rồi. Bạch Sa trấn khoảng cách Tú Thủy thành cùng chợ cổ cũng chưa tới 70 dặm. Còn có, ngay tại gần nhất trong 15 ngày, có chí ít 5 cố nhân mã lẻn vào võ quán điều tra, hắn bên trong có 2 cố người, còn từng xông vào tàng thư lâu. Diệp Chi Thu gặp Sở Hy Thanh mặt kinh ngạc chi sắc, không khỏi cười lạnh một tiếng, kiếm tuần sát sứ cùng Diệp lâu chủ, lôi quán chủ ba vị, đã cùng những cái kia người ác chiến không dưới 7 trận. Sở dĩ không có tiếng gió truyền ra, chỉ là bởi vì võ quán trấn lấy tĩnh, giữ kín không nói ra. Cho nên ngươi bây giờ quá ngoi đầu lên, thực không một điểm chỗ tốt. Sở Hy Thanh liền thầm cảm thấy bất đắc dĩ, âm thầm đau đầu. Hắn có thể nào không biết xuất đầu cái rùi trước nát? Nếu như có thể nói, hắn cũng nghĩ cầu lấy yên lặng trưởng thành, góp nhặt thực lực. Vấn đề là hệ thống này ba, nó liền là này đức hạnh. Càng nổi danh càng nhiều chỗ tốt, không thể cầu. Đúng rồi. Nhắc lên tàng thư lâu, Sở Hy Thanh lại nghĩ tới lần trước bọn hắn những này tân tấn đệ tử, còn không có trong tàng thư lâu nán lại đủ 3 ngày. Võ quán phương diện nói là lại đền bù, có thể đến nay đều không tin tức. Giáo đầu, không biết tàng thư lâu khi nào mới có thể mở thả. Hắn dưỡng nguyên công tiến triển thần tốc, tối đa 1 tháng sau, liền có thể tiến hành bước kế tiếp quán tượng. Truy phong đao thậm chí đã tu đến đệ tam trọng. Sở Hy Thanh liền đợi đến tàng thư lâu một lần nữa mở ra, ở bên trong nán lại đủ 3 ngày, đem đến tiếp sau tu hành cần thiết quán tưởng đồ cùng chân ý đồ đều cong xuống tới. Diệp Chi Thu nhưng khẽ lắc đầu, chờ một chút đi, bên trong sách vợ ngược lại bổ đủ, nhưng bây giờ tình huống phiền phức cực kỳ. Kiếm tuần sát sứ nói hắn đã có biện pháp giải quyết võ quán nguy cơ, cũng không biết là thật là giả. Sở Hy Thanh không chú ý nghe, chỉ vì hắn phát hiện tầm mắt của mình phía trong, đột nhiên một đóa đặc lớn trang hoa nổ tung. Hắn võ đạo điểm số lượng cũng từ 25, nhất cử nhảy đến 46. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, không hiểu này võ đạo điểm từ đâu mà đến. Càng khiến người ta kỳ quái là, nhiều như vậy võ đạo điểm tiến sổ sách sau đó, thanh danh của hắn một cột một điểm biến hóa không có, tựa hồ nhận lấy gì đó hạn chế. Chương 67, treo thưởng. Chợ cổ, Sát Sinh lâu. Đây là một chỗ ngồi tại chợ cổ mặt phía nam vùng ngoại ô tầng 5 thạch lâu. Tòa này thạch lâu xây ở một tòa trong rừng trúc, bề ngoài nhìn thê lương rách nát, có thể chỉ cần đi vào trong lầu, liền biết phát hiện phía trong có khác đầu tiên. Bề ngoài tàn phá trong thạch lâu lại là liễu hộ hoa môn, chu lương ngọc trụ, bốn bề hành lang bên trong đều treo đầy lụa màu hương vi, bên trong oanh yến thành đoàn, nga la lụa hoa bụi, hương hương tập kích người. Tòa này đại ninh đứng đầu đại sát thủ tổ chức phân lâu, nhìn nhưng càng giống là một nhà thanh lâu kỹ quán. Nơi này cũng đích thật là chợ cổ phía trong nổi danh nhất tiêu kim quật, nơi này có chợ cổ xinh đẹp nhất nữ nhân, tốt nhất mỹ tiểu, vị ngon nhất thức ăn. Đủ để cho thế gian tuyệt đại đa số nam tử tại nơi này lưu luyến quên về, sống mơ mơ màng màng. Bất quá ngay lúc này, toàn bộ sát sinh lâu lầu 1 cùng lầu 2 đều bị chấn động. Sát sinh lâu tổng cộng có tầng 5, lầu 1 cửu phẩm, lầu 2 bát phẩm. Này hai tầng rất nhiều bao cửa xương phòng bị nhao nhao mở ra, trong môn từng đạo ngậm lấy hiếu kỳ cùng tham lam tầm mắt, hướng thạch lâu chính giữa sân vườn trông đi qua. Nơi đó phủ lên một cái mới hàng hiệu. Sở Hy Thanh, chính dương võ quán nội môn thủ tịch, chiến lực bát phẩm hạ đỉnh phong, treo thưởng 1320 mang ngân, một tháng bên trong lấy hắn tính mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bả xích sắc phi tiêu theo mặt phía nam trong một gian phòng bắn ra, đinh xuất tại Sở Hy Thanh một bài bên trên. Phi tiêu cuối cùng có theo huyết nhãn xà ba chữ. Ý vị này một vị danh hiệu huyết nhãn xà sát thủ đã tiếp nhận này cột treo thưởng. Dựa theo sát sinh lâu quy củ, tại huyết nhãn xà thất thủ phía trước, cái khác sát thủ đều không được tham gia. Ngay tại lúc đó, ngồi tại sát sinh lâu tầng thứ 5 một gian xa xỉ phòng khách huyết phong kiếm Lý Đạo Quy, mặt đều là đen. Hắn đối diện ngồi một vị 40 tả hữu, ngũ quan diễm lệ, phong vận vẫn còn phụ nhân. Nàng mặc một bộ hở ngực lộ cánh tay cung trang, cầm trong tay một cây tinh xảo tiểu yên thương, thôn vân thổ vụ. Thật có ý tứ, đây là cái nào ngu xuẩn. Dùng 1320 mang ngân đến mua một cái cựu phẩm võ tu mệnh. Lý Đạo Quy nghĩ ngợi nói trong miệng ngươi ngu xuẩn, chính là ta a. Hôm qua bọn hắn thật vất vả lần nữa khai trương, theo kia hai chiếc thương thuyền bên trong giành được bạc, toàn tập trung vào. Lý Đạo Quy mặt bên trên bất động thanh sắc, bị nương là gì nói như vậy? Này cố chủ bên dưới nặng như thế kim, chắc là có hắn lý do. Ta gần nhất để huyết y nghe qua Chính Dương võ quán tình huống, nghe nói người này là Chính Dương võ quán nội môn thủ tịch, trước đây không lâu còn cầm xuống võ quán thực chiến khảo hạch đệ nhất. 40 phụ nhân nhịn không được cười lên, lần kia nội môn khảo hạch, ta nghe nói qua, này người hoàn toàn làm mưu lợi chiến thắng. Bất quá hắn gần nhất triển lộ đao pháp vẫn còn không tệ, nói hắn hiện tại là Chính Dương võ quán nội môn thủ tịch, cũng không kém bao nhiêu. Có thể đao pháp của hắn hiện tại cũng vẹn vẹn là nội môn thủ tịch cấp độ, muốn lấy này tính mạng người, tiêu 500 lượng treo thưởng dư giả, cần gì 1320 mang ngân. Lý Đạo Quy liền không khỏi nghiêng đầu, cùng sư đệ của hắn bên trái huyết y liếc nhau một cái. Lúc này bên trái huyết y mặt cũng là màu xanh đen, đen chìm đen chìm. Trừ cái đó ra, trong mắt của hắn còn có mấy phần gượng gạo cùng xấu hổ. Vừa rồi đúng là hắn đề nghị ra tăng đối Sở Hy thành tiền truy nã. Bên trái huyết y một điểm đều không nghi ngờ phụ nhân này nói lời nói, chỉ vì bọn hắn trước mắt vị này gọi là Ngô Mị Nương nữ tử, chính là trợ cổ lớn nhất tình báo con buôn. Như vậy ngày hôm qua sinh tử lôi đài đâu? Lý Đạo Quy tiếp tục truy vấn, này người tại sinh tử lôi đài bên trên liên thắng 3 trận, chém giết nắm giữ phù văn kiếm, chiến lực bát phẩm hạ võ tu chỉ dùng 2 đao. Này dù thế nào cũng sẽ không phải giả. Hôm qua 3 trận sinh tử lôi đài, ta tận mắt qua, còn tại trên người hắn thua hơn 200 lượng mang ngân. Ngô Mị Nương hứng hở dùng khói đấu gõ gõ bàn duyên, đem trong máng tàn thuốc chấn động rất xuống, khi đó kẻ này không thể tại 10 đao bên trong chém giết hành úy, chết chính là hắn. Thực lực của hai người kỳ thật chênh lệch không xa, vấn đề là quyết định một hồi thắng bại nhân tố quá nhiều. Hoành Ý không nghĩ tới Sở Hy Thanh còn có thức thứ hai bí chiêu đồ đằng, càng nắm giữ lấy một chủng kỳ quái đao ý, cho nên hai chiêu mà bại. Nàng nói đến đây, đông nhiên thần sắc hơi động, mặt hiện mỉm cười chi ý, này treo thưởng Sở Hy Thanh người, sẽ không phải là các ngươi à? Các ngươi huyết phong đạo, luôn luôn ân đoán rõ ràng, có thủ tất báo, hơn một tháng trước, Sở Hy Thanh làm hỏng chuyện của các ngươi. Lý Đạo Quy vội vàng lắc đầu, không phải, khi đó giết chết chúng ta thuật sư, có một người khác. Hắn có thể nào thừa nhận chính mình là cái ngu xuẩn? Mắt thấy đối phương còn tại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua, Lý Đạo Quy sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hỏi thăm, ta hỏi ngươi yêu cầu những tin tức kia đâu? Có kết quả chưa vậy? Nô Mị Nương cười một tiếng, nàng theo trong bộ ngực của mình mặt lấy ra một cái nho nhỏ màu xanh ngọc giản, để lên bàn, Cẩm Ý Vệ, Lục Phiến Môn, Vô Tướng Thần Tông cùng các phe độc tĩnh, đều tại này trong ngọc giản, ngươi muốn biết cái gì cần có đều có. Nàng huy động tàu hút thuốc, đem bên trái huyết y đưa qua tới tay một bà đợi ra, ta đem các ngươi yêu cầu tình báo mang đến, như vậy các ngươi hứa hẹn tiền của ta đâu? Những cái kia khách làng chơi đều biết không thể ăn chùa, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lý Đạo Quy nhưng mà không thay đổi đáp lại, chưa thiếu. Nguyên bản hắn là chuẩn bị mang ngân thanh toán, kết quả toàn ném cho Sở Hy Thanh kia hôn trướng. Nô Mị Nương nhưng là một hồi ngây người, nàng ngạc nhiên nhìn xem Lý Đạo Quy, ngươi có tiền treo thưởng Sở Hy Thanh, nhưng không có tiền giao phó lao nương trướng. Đường đường huyết phong đạo, nghèo đến mức này rồi. Lý Đạo Quy ngập ngừng động một lần bờ môi, rất muốn phủ nhận, kết quả một câu đều nói không nên lời. Bên trái huyết y chính là nghĩ đến ngày đó Chính Dương võ quán tàng thư lâu, kia 6.900 chương bạo viêm phủ. Quên đi, lại để ngươi ký sổ một lần, nhớ kỹ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nô Mị Nương đứng lên, nàng trước khi rời đi trong mắt chứa trêu tức nhìn xem hai người, cho ngươi thêm nhóm một tin tức à, huyết nhãn xà không phải một cá nhân, mà là 3 tên bắt phẩm sát thủ tổ hợp. Chắc hẳn không lâu sau đó, bọn hắn liền có thể cấp các ngươi mang đến muốn tin tức tốt. Cũng lại cầm đi Lý Đạo Quy treo thưởng 1320 mang ngân. Lý Đạo Quy sắc mặt càng khó coi hơn, hắn bình tâm tĩnh khí, cầm lên Nô Mị Nương để ở trên bàn ngọc giản. Cùng đem đặt mi tâm, cảm ứng đến phong ấn tại bên trong ngọc giản bộ một đoạn linh thức. Sau đó hắn liền một bên cảm ứng, một bên suy ngẫm, thật lâu không nói. Thẳng đến sau một lát, Lý Đạo Quy mới buông xuống ngọc giản, kết thúc giải khảo thi. Kiếm chủ, bên trái huyết y ánh mắt nghiêm trọng, bước kế tiếp, chúng ta nên như thế nào hành động? Không dễ làm, lúc này Tú Thủy quận phía trong hội tụ chí ít 7 phe thế lực, bọn ta tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ trở thành mục tiêu công kích. Lý Đạo Quy lắc đầu, cho nên phải xem cho phép, một kích thành công, viên dương ngàn giảm. Bất quá cái kia hại chúng ta thương vong thảm trọng tiện nhân, ngược lại có thể trước giải quyết, lấy an ủi các huynh đệ tại Thiên Chi Linh. Cái kia họ Lục nữ tử. Bên trái huyết y đồng tử thu lại, nàng này phi thường thận trọng, bình thường đều thâm tàng tại Chính Dương bên trong võ quán đóng cửa không ra, rất khó tìm đến cơ hội thích hợp. Trừ phi đem nàng dụ ra võ quán. Lý Đạo Quy lại là cười lạnh cười, thần sắc sâu xa khó hiểu. Nay họ Lục tiện nhân cũng là vì Tần Mục Ca mà đến, như vậy từ hướng này hạ thủ, nhất định có thể thành công. Còn có Long Gia cái kia kho hàng, lại có thể có người vu oan hãm hại đến bọn hắn huyết phong đạo trên đầu. Lý Đạo Quy tâm khí có chút không thuận. Bất quá sự tình được từng cọp đến, đợi đến nghịch thần kỳ, lại xử trí việc này không muộn. Chương 68, Băng Tàm Hỏa Dũng. Sở Hy Thanh không biết tên của mình đã bị phủ lên sát sinh lâu sân vườn, còn bị tiêu bên trên 1320 mang ngân trọng kim treo thưởng. Hắn chỉ là hơi cảm thấy kỳ quái, chính mình võ đạo điểm, làm sao bất ngờ liền tăng lên hơn 20 điểm. Đây là cái nào đường đại lão, công nhận tu vi của hắn thực lực. Cho nên tại Sở Hy Thanh theo Diệp Chi Thu giảng đường phía trong sau khi đi ra, trong lòng vẫn là mừng khắc khởi. Nay cho tới trưa, hắn vừa giao động Diệp Chi Thu, lại đạt được đại lượng võ đạo điểm, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Có thể đợi đến Sở Hy Thanh trở về tạm vật viện, hắn liền có chút không cười được. Sở Vân Vân đang đánh rủ, đứng ở hậu viện chính giữa, gương mặt chính là dấu ở dù ở dưới, để người thấy không rõ lắm biểu lộ. Bất quá Sở Vân Vân tiếng nói, nhưng có chút lạnh, trở về rồi. Vậy thì bắt đầu luyện đao a. Lời ra đồng thời, nàng đem một bả hắc thiết trọng đao ném qua. Sở Hy Thanh tiếp nhận trọng đao, chợt cảm thấy tay phải trầm xuống. Hắn hiện tại dùng là huyết luyện khinh cương đao, vô cùng nhỏ, chỉ có bình thường trực đao 1/3 trọng lượng. Bất quá Sở Vân Vân nói này đối luyện đao bất lợi, cho nên đặt tại võ quán phía ngoài lò rèn tiêu tiền đánh một bả hắc thiết trọng đao, là phổ thông trực đao gấp 5 lần nặng. Luyện đao. Sở Hy Thanh trừng mắt nhìn, quan sát ngày, ở thời điểm này, mặt trời này tốt hơi. Lúc này mặt trời chính giữa trưa, chính là một ngày trong ánh nắng mãnh liệt nhất thời gian. Bị này cường quang chiếu xạ, chỉ là đau đớn thì cũng thôi đi, Sở Hy Thanh cảm giác chính mình sẽ bị dương quang hóa bỏ, cả người đều biết bốc khói. Bình thường lúc này, hắn đều biết mượn ngủ chưa quan hệ miệng, tiến vào mộng cảnh không gian mô phòng luyện tập. Ta đặc chọn vào lúc này. Sở Vân Vân đem dù giấy nâng lên, lộ ra nàng kia tấm thanh lệ xuất trần mặt. Nàng rõ ràng không có cái gì biểu lộ, lại vào lúc này hiện lộ ra uy áp hết thể khí thế, không dung làm trái. Ngươi gần nhất phục dụng bồi nguyên đan quá nhiều, tích xúc một chút dự động. Chân nguyên tiến cảnh quá nhanh, cũng dẫn đến căn cơ bất ổn. Tại mặt trời gay gắt phía dưới luyện đao, một có thể hàng giải dự động, hai có thể củng cố căn cơ, ba có thể đoán luyện tâm trí, tóm lại có trăm lợi mà không có một hại. Sở Hy Thanh khỏe môi kéo ra, chỉ có thể nhấc theo đao đi đến trong hậu viện, đỉnh lấy mặt trời một chiêu một thức bắt đầu luyện tập. Chính ngọ mãnh liệt dương quang để hắn toàn thân phỏng, trong miệng mũi hơi thở đều giống như ngậm lấy hỏa diễm. Sở Hy Thanh cảm giác chính mình bị Sở Vân Vân một gậy từ không trung đánh rơi xuống, hạ xuống bùn đất. Liền ngay cả lúc đầu có chút lơ mơ chân, hiện tại lại cước đạp thực địa. Sở Hy Thanh ý thức được chính mình vẫn là võ đạo lính mới một đầu, gì đó áo trắng như tuyết, cao ngạo bất quần, xuất trần phát tụ, giống như trích tiên, đều không có quan hệ gì với hắn. Tại Sở Vân Vân cùng Diệp Chi Thu cao thủ như vậy trước mặt, hắn chẳng phải là cái gì, cũng làm trái không được ý chí của các nàng. Bất quá xem như trả thù, hắn quyết định về sau đều không làm ớt xanh sợi khoai tây. Thẳng đến Sở Vân Vân cầu xin tha thứ đến. Sau đó hơn nửa tháng, Sở Hy Thanh đều nghe theo Diệp Chi Thu đề nghị, đóng cửa không ra, chuyên tâm tập võ. Hắn dự định tại gần đây bảo trì địa thấp, ít làm náo động, đợi đến nghịch thần kỳ cùng huyết phong đạo phong ba có một kết thúc, lại tìm đường chết không mượn. Bất quá võ quán phía trong có cái liên quan tới hắn truyền ôn, tựa hồ càng truyền càng thịnh. Sở Hy Thanh mỗi ngày luyện công buổi sáng, đi nhà ăn lúc ăn cơm, cũng cảm giác mình bị trên trăm thanh đao kiếm đâm xuyên. Kiếm là ôn nhu kiếm, võ quán bên trong những cô bé này phần lớn thanh xuân tịch lệ, thanh thuần động lòng người, chiếu tới ánh mắt hoặc ngượng ngùng, hoặc nóng bỏng, câu hồn và phách, dùng kim hóa thiết. Đao liền là đao giết người, giống như có thể đem hắn xuyên tim đập phổi, ngàn đao bầm thây, băm thành mảnh vỡ. Sở Hy Thanh cảm giác chính mình đều nhanh thành các nam đệ tử công địch, đi tới chỗ nào đều bị xa lánh, đến mức hắn ngay tí, gần đây thời thời khắc khắc đều ở vào mở ra trạng thái. Những cái kia tam diệp đệ tử ánh mắt nhìn hắn, chính là càng nhiều là khiêu khích chi ý. Thỉnh thoảng gặp nhau thời điểm, tổng lại lơ đãng trộn lẫn một cái chân, đụng một cái vai, thậm chí còn có thể giả bộ như không cẩn thận đem nước canh hướng về thân thể hắn hắt vấy. Bọn hắn dùng đủ loại phương pháp sinh sự, nỗ lực đem hắn kích nộ. Sở Hy Thanh trong lòng biết những người này, đối hắn cái này cái gọi là nội môn thủ tịch không quá chịu phục, đều tràn đầy phấn khởi, ma quyền sát trưởng muốn cấp hắn một bài học. May mắn tại võ quán bên trong có thiết luật, vô tướng thần tông mặc dù cho phép môn nhân ở giữa so đấu luận bàn, nhưng chỉ cho phép đệ tử hướng cùng giai đệ tử khiêu chiến, không thể đối hạ vị đệ tử xuất thủ, người vi phạm nghiêm trị. Đây là để phòng đồng môn ở giữa lẫn nhau ức hiếp, thậm chí lẫn nhau tàn sát, cho nên quy củ định phá lệ nghiêm khắc. Sở Hy Thanh kỳ thật không sợ khiêu chiến. Dù là hắn hiện tại cùng nội môn phía trước ba chính diện đối đầu, hắn đồng dạng có lòng tin chiến thắng. Ba trận sinh tử lôi đài sau, chiến lực của hắn đã đủ để tại trong nội môn xưng hùng. Đặc biệt là sinh tử lôi đài sau, Sở Vân Vân tại giữa chưa duy trì liên tục hơn nửa tháng dốc lòng chỉ bảo, còn có trong ngộng dài đến 70 canh giờ luyện tập, để hắn trọn vẹn nắm giữ tự thân huyết mạch thiên phú cùng đạo pháp chiến kỹ. Lúc này hắn nhân vật bảng nhìn như không có quá nhiều biến hóa, có thể một thân thực lực cùng sinh tử lôi đài hôm đó đối chiếu, đã là khác nhau một trời một vực. Nói là chiến lực gấp bội, đều có chút bảo thủ. Bất quá hắn ngại phiền phức, đối với mấy cái này khiêu khích làm như không thấy. Gần nhất Sở Vân Vân dạy hắn đồ vật hơi nhiều, Sở Hy Thanh đem trong ngộng thời gian đều dùng tới, vẫn là cảm giác theo không kịp Sở Vân Vân tiết tấu, đâu còn có tinh lực đi cùng những này đồng môn đấu khí. Sở Hy Thanh lập tức phát hiện hắn dạng này ổn nhẫn, tựa hồ càng được đám nữ hài tử thích. Bọn họ không những bất giác Sở Hy Thanh mềm yếu, ngược lại cho là hắn nhân phẩm cao khiết. Thử hỏi một cái tại sinh tử lôi đài bên trên, bốn đao ngay cả giết ba người nhân vật, làm thế nào có thể e ngại đồng môn khiêu chiến? Đơn giản là hậu đức tái vật, mỹ đức, không nguyện cùng đồng môn sinh cơ hội mà thôi. Cho nên hắn võ đạo điểm xu hướng tăng, phi thường kinh người. Nguyên bản Sở Hy Thanh đánh giá, này võ quán hơn 4000 vị đệ tử, hơn 300 vị giáo tập, nhiều lắm là có thể là hắn cung cấp 20 cái võ đạo điểm. Nhưng tại tiếp xuống 20 ngày, hắn võ đạo điểm số lượng không biết sao, lại một đường tiêu thăng đến 72 số tự, nhiều đến để Sở Hy Thanh hơi cảm thấy phát hoảng. Những này võ đạo điểm loại trừ rất nhiều sư tỷ sư muội cổ động bên ngoài, còn có những phương hướng khác cống hiến. Sở Hy Thanh không biết chính mình danh tiếng truyền đến đi đâu, có thể hay không dẫn tới hậu hoạn. Bất quá hắn đã ở chờ mong giai đoạn thứ 2 truy phong trục điện chi thủ, đổi lấy cái này một thiên phú 100 cái võ đạo điểm, tựa hồ cũng không phải như vậy mong muốn không thể thành. Mà liên tại ba trận sinh tử lôi đài sau ngày thứ 17, Tạ Thanh Vân để hắn nữ thị vệ đưa tới cho hắn một mai băng tẩm hỏa dũng. Kia băng tẩm bạch khiết như là đứng đầu thượng phẩm băng ngọc, hỏa kén cũng long ánh sáng long lanh, bên trên có hỏa hồng sắc mạch lạc, phản phất là trong cơ thể con người mạch máu. Này đúng là cực phẩm nhất băng tẩm hỏa dũng. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, hắn mừng rỡ sau khi hướng đối phương vừa chắp tay, còn mời hồi bẩm Tạ nha nội, ta sẽ mau chóng bổ đủ 400 lượng ma ngân trên lệnh giá. Hắn vì tránh đầu sóng ngọn gió, liên tục hơn 10 ngày đều không đi ra ngoài, cũng không có ý định bước lên huyết phong đạo rình mò phong hiểm đi tới chợ cổ. Người ta cũng đã có nói, tuần nguyệt bên trong lại lấy tính mệnh của hắn. Sở Hy Thanh lại thế nào gan lớn, cũng không dám ở nơi này thời gian đi ra ngoài. Cho nên hắn tại trước đây không lâu liên hệ Tạ Thanh Vân, mượn nhờ vị này nha nội cửa ngõ mua sắm băng tàng hỏa dũng, chính giải quyết bí dược vấn đề. Bất quá hắn khi đó chỉ lấy ra 1400 lượng ma ngân, mà trước mắt này mai băng tàng hỏa dũng, chí ít 1800. Nữ thị vệ như trước là sinh tử lôi đài hôm đó ăn mặc, mặc màu đen lược áo, mang theo mũ rộng vành. Nàng che mặt, tiếng nói thanh thúy đáp lễ lại, miễn đi. Nha nội nói hắn ai tướng, há có thể dùng thứ đẳng bí dược. Số tiền kia hắn cấp ngươi ra. Bất quá gần nhất hắn tiếp nhận hai trận cựu phẩm thượng giai vị sinh tử lôi đài, đối thủ đều là vạn người không được một hảo thủ, chiến lược siêu giai. Hắn muốn hỏi ngươi gần đây nhìn có thể có không, có rảnh rỗi đi chợ cổ một chuyến, giúp hắn sắp xếp kia hai cái gọi là thiếu niên thiên tài. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, trong mắt hiện ra mấy phần vẻ chần chờ. Cầm tiền của người khác, liền phải cho người khác bán mạng, này không có gì để nói nhiều đạo. Đặc biệt là Tả Nha nội làm việc rộng thoáng trang nhã, để hắn bội phục. Vấn đề là, tiểu huynh đệ không cần lo lắng an toàn. Lúc này nữ thị vệ, thần sắc quái dị nhìn xem Sở Hy Thanh, sinh tử lôi đài thời gian, ta sẽ đích thân dẫn đầu hai tên thất phẩm võ tu hộ vệ, mai cho đến ngươi an toàn trở về võ quán, bảo đảm vạn vô nhất thất. Sở Hy Thanh không khỏi ngây người một lúc, nghĩ ngợi nói Tả Nha nội thế mà đối hắn coi trọng như vậy sao? Một vị lục phẩm bên dưới, hai vị thất phẩm bên dưới, này đội hình thật xa xỉ. Hắn không do dự nữa, xúc động đáp ứng, vậy liền định tại 3 ngày sau. Hắn dưỡng nguyên công hôm nay liền có thể đột phá, lại dùng 3 ngày thời gian củng cố, liền có thể toàn lực ứng chiến sinh tử đánh. Chương 69, Thần Thăng. Lúc đêm khuya, tại Sở Hy Thanh trong phòng, một cỗ tươi mát dược hương tứ phía tràn ngập. Sở gia huynh muội hai người lúc này đều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem bọn hắn phía trước một trương bàn bông. Bàn bên trên không có vật khác, chỉ có một cái làm bằng gốm chén thuốc. Trong chén nhưng là một đoàn đen rán. Kia là dưỡng nguyên công đệ tam trọng bí dược phụ tài, lúc này đã điều chế tốt, chỉ chờ cuối cùng chủ dược gia nhập vào. Lúc này hai người đều có chút khẩn trương, sắc mặt căng cứng. Phối chế bí dược là có thất bại nguy hiểm. Một bước không đúng, hoặc là dùng tài liệu quá nhiều quá ít, đều biết dẫn đến sắp thành lại bại. Kia mang ý nghĩa bọn hắn tiêu xài hơn 1200 ngân, đều đem trôi theo dòng nước. Đây là bọn hắn hiện tại không chịu đựng nổi đại giới, đặc biệt là 3 ngày sau đó, Sở Hy Thanh còn đem đứng trước hai trận cực kỳ nguy hiểm sinh tử lôi đài. Hắn hiện tại thiên phú cùng đao pháp tạo nghệ cũng còn tính không tệ, duy chỉ có chân nguyên tu vi cùng thân thể yếu đi chút, là hắn lớn nhất khiếm khuyết. Sở Hy Thanh dè dặt, đem băng tàm hỏa dũng mài nhỏ sau đó bột phấn, tất cả đều đổ vào đi vào. Chớp mắt sau đó, thuốc kia trong chén bộ bốc lên xích hồng sắc hỏa diễm. Cùng lúc trước kia phần bí dược như nhau, ngọn lửa này thiêu đốt sau một lát, liền tự mình dập tắt. Bên trong là một đoàn màu đỏ nhạt dược dịch, bọt khí lộn một hồi sau đó mới bình tĩnh trở lại, hiện lộ ra như ngọc tính chất, đồng thời một cố dị hương xông vào mũi. Sở Hy Thanh tâm thần chấn động, biết rõ này bí dược đã phối trí thành công. Này dược dịch đặc thù, cùng dược phương bên trong miêu tả giống nhau như lúc. Sở Vân Vân nhìn hắn một cái, còn không mau uống. Trong dược linh tính tan hợp mất, nàng có chút kỳ quái. Nguyên bản nàng đánh giá Sở Hy Thanh chí ít còn phải 10 ngày mới có thể đem dưỡng nguyên công đệ nhị trọng tu luyện viên mãn. Kết quả hôm nay ban đêm, Sở Hy Thanh toàn thân trên dưới bất ngờ khí tức tràn đầy, đến làn danh đột phá, vậy mà so với nàng dự tính trước thời gian 10 ngày. Sở Hy Thanh cũng không chút do dự, đem bát bên trong dược nuốt vào. Này dược tư vị vô cùng tốt, có điểm giống là phục linh bánh ngọt. Sở Hy Thanh lo lắng thuốc uống ít sẽ ảnh hưởng dược hiệu, đem lấy chén bên trong lưu lại một điểm dược thủy cặn bã đều liếm lấy cái sạch sẽ. Lúc này thân thể của hắn đã lửa nóng, giống như tại hừng hực thiêu đốt. Tình huống cùng lúc trước hắn phục dụng phần thứ nhất bí dược thời điểm giống nhau như lúc. Trái tim phanh phanh nhảy lên, giống như là tại nội trống, thể nội nguyên lực bành trướng không nghỉ, như nước thủy triều cuốn lên, để hắn toàn thân kinh mạch đều căng đau không dứt. Hết thảy xương cốt cũng tại ngứa, tựa hồ có đồ vật gì theo xương cốt của mình phía trong chui ra ngoài, cùng hắn chân nguyên hỗn tạp hỗn hợp. Duy chỉ có này độ chấn động, so phục dụng phần thứ nhất bí dược lúc mạnh hơn nhiều. Tốt tại hắn hiện tại sức chịu đựng cũng càng mạnh. Sở Hy Thanh cắn chặt hàm răng, thừa nhận này ngứa cùng căng đau. Thẳng đến một khắc thời gian sau đó, thân thể của hắn mới từng bước khôi phục bình thường. Sở Hy Thanh lập tức mở mắt ra, nhìn về phía chính mình trong mắt hư huyễn màn huỳnh quang. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Cửu phẩm thượng, siêu. Võ đạo: Truy phong đao pháp, tam trọng, khinh vân tùng, nhị trọng. Võ ý: Ngai tí tàn ý, nhị trọng. Nguyên công: Giữa nguyên công, tam trọng. Võ đạo điểm: 70. Thiên phú: Ngũ giác thông linh, truy phong trục điện chi thủ, nhất giai, thuần dương, nhất giai, quang âm thuần ảnh chi thân, nhất giai. Trạng thái: Lục âm hoàn hồn chú. Thọ mệnh: 65 ngày. Hắn võ đạo điểm hạ thấp 70 là bởi vì Sở Hy Thanh hôm nay dùng 4 cái võ đạo điểm, đem dưỡng nguyên công cưỡng ép bay vụt đến viên mãn tình trạng. Thọ mệnh chính là gia tăng đến 65 ngày. Sở Hy Thanh rất là vui vẻ, tuổi thọ của hắn chưa từng có giàu có như vậy qua, cuối cùng không phải mệnh như chồng trứng sắp đổ trạng thái. Sở Vân Vân hai tay ôm ngực, sơ lược nén mong đợi phân phó nói, ngươi bây giờ chém ta một đao thử một chút. Sở Hy Thanh không chút do dự, hắn khiêng tay đem bên cạnh huyết luyện khinh cương đao cầm ở trong tay. Sau đó đao quang ra khỏi vỏ, như giải lụa chém qua. Kết quả cùng lúc trước không có gì khác nhau, đao quang cuối cùng dừng lại trước mặt Sở Vân Vân, bị nàng dùng hành non ngón tay kẹp lấy, động đậy không thể. Sở Vân Vân liễu mi khẽ nhếch, cũng không thể lắm, có thể đi phố Nam Miếu thị thử một chút. Sở Hy Thanh tại tam trọng dưỡng nguyên công gia chỉ bên dưới, tăng lên chí ít 7 thành đao nhanh, gấp dưới lực lượng, còn lại thân thể tố chất đều có không ít biên độ tăng trưởng. Ở sau đó 3 ngày, Sở Hy Thanh huyết nục cùng xương cốt đều biết tiếp tục cường hóa, thẳng đến hoàn thành cựu phẩm thượng võ tu hết thể thuế biến. Sở Vân Vân nguyên bản đối Sở Hy Thanh tham dự sinh tử lôi đài, vẫn còn có chút lo lắng. Duy bởi vì Tả Nha nội đối Sở Hy Thanh có bao che tri ân, xuất thủ cũng rất lớn phương hướng, nàng không tiện nói gì. Bất quá hôm nay nàng lo lắng, nhưng giảm bớt một chút. Dựa Sở Hy Thanh hiện tại đao pháp, còn có thuần dương cùng quang âm thuần ảnh chi thân thiên phú, không nói thủ thắng, bảo mệnh là không thành vấn đề. Để hắn tại sinh tử lôi đài bên trên, cùng những cái kia chân chính võ đạo thiên tài giao thủ, hữu ích tại Sở Hy Thanh trưởng thành. Bất quá không thể cậy mạnh. Sở Vân Vân nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh, ngữ hàm quyên bảo, sinh tử lôi đài quy củ, là trong vòng một canh giờ không được nhận thua, cũng không thể rời khỏi lôi đài. Nếu như ngươi cảm giác không địch lại, liền tận lực dùng thân pháp chu toàn, lôi ra cơ hội thắng, hoặc là kéo tới toàn thân trở ra. Sở Hy Thanh mặc dù người mang lục âm hoàn hồn chú, bị thể nội âm độc không nhiễu, có thể hắn đã có thuần dương chi thể, chân nguyên so người bình thường hùng hậu cỡ nào, đã có đánh lâu dài đấu tiền vốn. Ba ngày sau đó, Sở Hy Thanh lần nữa đi ra chính dương võ quán. Bên trái hắn là Sở Vân Vân, bên phải là Lục Loạn Ly. Phía trước là nữ thị vệ, đằng sau nhưng là tả nha nội dưới trướng hai tên thất phẩm võ tu. Lục Loạn Ly cũng tại võ quán phía trong thành thật hơn 20 ngày, chính buồn bực ngắn ngẩm. Nàng vừa nghe nói Sở Hy Thanh lại muốn đi chợ cổ đánh sinh tử lôi đài, lập tức tràn đầy phấn khởi theo sau. Sở Hy Thanh hiện tại đối nàng không chê. Huyết Phong đạo trở về Tú Thủy quận sau lại làm mấy lần án, bọn hắn đoạt hai chiếc thuyền, còn chế tạo cùng một chỗ diệt môn thảm án, đem một quê nhà ở giữa thổ hào cả nhà giết tuyệt, nghe nói liền cầu đều chưa thả qua. Lúc này, hắn bên người cao thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tại Sở Hy Thanh ngồi thuyền tới đến Thần Tú Giang bờ đông, phát hiện nơi này có thật nhiều người ánh mắt nhìn hắn là lạ, phảng phất hung thú đang nhìn con mồi. Bọn hắn phần lớn đều là một bộ đồ đen, che mặt, giấu đầu lộ đuôi, khí tức lạnh lùng, sát khí dấu dếm. Lại những người này tu vi đều quá không tụ. Sở Hy Thanh ngũ giác thông linh, có thể do nét cảm ứng được bọn hắn chân nguyên không một cái thấp hơn bát phẩm. Hắn bên trong riêng lẻ vài người vật, thậm chí có thất phẩm tu vi. Sở Hy Thanh lại nhìn hư huyễn màn huỳnh quang bên trong, ở vào thanh trạng thái ngai tí hai chữ. Một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Đối ngươi ôm lấy sát ý bát phẩm trở lên võ tu vượt qua 30 người, ngươi ngai tí đao ý tăng cường tới nhược đẳng cường độ. Sở Hy Thanh âm thầm kinh hãi, thần sắc hồ nghi, những người này thật kỳ quái, xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ là thợ săn tiền thưởng cùng sát thủ hàng ngũ, ta đắc tội bọn hắn rồi. Liên bởi vì hơn nửa tháng phía trước, hắn tại sinh tử lôi đài bên trên để bọn hắn thua tiền, không đến mức a. Ngươi không biết rõ. Nữ thị vệ lần nữa thần sắc quái dị nhìn Sở Hy Thanh một cái, ngay tại 20 ngày phía trước, có người tại sát sinh lâu phát ra treo thưởng 1320 lấy tính mạng ngươi, đến sau còn có người thêm vào tiền thưởng, đã đuổi tới 1500 lượng. Hiện tại quá nhiều thợ săn sát thủ, đều đối ngươi đầu người cảm hứng thú. Này ra hỏa coi là nhà nàng nha nội, vì sao muốn phái ba người bọn họ tới cận vệ? Sở Hy Thanh nghe vậy, nhưng là mặt như màu đất. Chương 70, tranh đài. Sở Hy Thanh nghe được chính mình tiền truy nã đạt đến 1500 lượng mang ngân, quả thực kinh hồn bạt vía một hồi. Bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, nghĩ đến chính mình bên người cao thủ thành đoàn, có hai cái thất phẩm, một cái lục phẩm, có khác một cái thâm tàng bất lộ, thuật võ song tu Lục Loạn Ly. Nếu như mấy người kia đều không được, còn có phía trước Bá Vũ Vương Sở Vân Vân là tẩy. Sở Hy Thanh suy nghĩ lần này sinh tử lôi đài sau đó, liền trở về chính dương võ quán ở lại. Tại tu vi để bạt tới bắt phẩm phía trước, hắn đánh chết đều không ra khỏi cửa. Sở Hy Thanh bình tĩnh phong dong, nhưng làm nữ thị vệ hơi cảm thấy ngoài ý muốn, ngoài định mức coi trọng hắn một cái. Cũng liền tại lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào bến đỏ, đứng tại tiền phương của bọn hắn. Sở Hy Thanh định mắt nhìn lại, trong mắt ngậm lấy kỳ lạ chi ý. Trước mắt hắn chiếc xe ngựa này cũng không làm sao lộng lẫy, lại là chỉnh thể lấy cương thiết đúc thành, buồng xe tứ phía đều là thật giấy thiết bản, liền ngay cả bánh xe cũng là thép đúc. Lúc này Tạ Thanh Vân cười khanh khách theo trong cửa sổ xe thò đầu ra. Lên xe, chúng ta ngồi xe đi qua. Sở Hy Thanh biết nghe lời phải, bước lên xe ngựa. Chợ cổ bến đỏ khoảng cách phố Nam Miếu thị kỳ thật không xa, chỉ có không tới một dặm đường. Bất quá khi xe ngựa lái vào đường phố, Sở Hy Thanh liền biết dùng này thép thiết mã xe sự tất yếu. Theo cửa sổ xe nhìn ra ngoài, chỉ gặp chợ cổ hai bên đường, đúng là người đông tấp nập, đâu đâu cũng có cuộn trào mãnh liệt đầu người, so với hắn ban đầu ở phố Nam Miếu thị đánh lôi đài thời điểm càng náo nhiệt mấy lần. Loại tình huống này, hắn thật đúng là lo lắng có người đối hắn bạo khởi tập sát, hoặc là làm ám khí. Hắn ngũ giác thông linh lại thế nào nhạy cảm, cũng không chú ý được tới. Lúc này còn có hơn 100 vị hồng y đại hán tại xe ngựa hai bên mở đường, bọn hắn như lớp kín kiên cố bức từng người, đem hai bên đám người đều cưỡng ép gạt ra, không để bất luận kẻ nào tới gần xe ngựa năm trượng chi địa. Nữ thị vệ chính là phi thân đến xe ngựa đỉnh, nàng đổi một bả trường mâu, tứ phía đảo mắt, cảnh giác xung quanh hết thảy dị thường. Tả Thanh Vân chính là trong xe một bên đong đưa quản giấy, một bên giải thích tình huống, ngươi lần này hai cái đối thủ, tại bản quận bên trong đại danh đỉnh đỉnh, Trang Hồng Phi tu hành ma đạo, sở trường về ám khí cùng đạo pháp, thủ đoạn ngoan độc, đối thủ của hắn đến nay đều không người sống, tại phố Nam Miếu thị xuất đạo đến nay đã tích lũy 19 thắng. Ngoài một cái Chu Lương Thần tại cựu phẩm giai vị một đường quét ngang, một cây kiếm không ai địch nổi, chưa từng có người nào có thể tại hắn kiếm bên dưới chống nổi ba cái hiệp, cho nên danh xưng cựu phẩm kiếm ma. Hai người này đều có bước lên bản quận Thanh Vân bảng tư cách, cho nên này hai trận sinh tử lôi đài nhất định xuống tới, ngay tại này trong vòng 3 ngày truyền bá bản quận võ lâm. Chẳng những bản quận những này dân cờ bạc chạy theo như vịt, còn có quá nhiều Đông Châu phạm vi nhân vật giang hồ bị hấp dẫn tới. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói trách không được, 3 ngày này đến nay hắn võ đạo điểm lại một lần nhanh chóng tăng trưởng, hôm nay đã đến 79 điểm. Nguyên lai toàn bộ nhờ đối thủ phụ trợ. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, sinh ra một cái kỳ dị suy nghĩ. Dựa vào cái khác người phụ trợ cũng có thể để bạt danh vọng a. Ở trong đó tựa hồ cũng có thể làm văn chương. Kỳ thật y theo ta chi ý, là để ngươi chọn trước mấy cái yếu một điểm đối thủ, lại đánh mấy trận sinh tử lôi đài, thích ứng một lần. Tả Thanh Vân cười khổ một tiếng, ngữ hàm bất đắc dĩ, bất quá ta hai cái đối đầu, đều là đa mưu túc trí món hàng, 10 ngày phía trước bọn hắn hướng ta đưa ra tranh đài, ta không thể không tiếp nhận. Tranh đài? Sở Hy Thanh nhíu mày, thần sắc không hiểu. Tranh lôi đài? Tả Thanh Vân dùng quạt giấy hướng mặt ngoài điểm một chút, phố Nam Miếu thị 24 tòa lôi đài, trước mắt từ ta cùng Độc Tí Đao Lý Thương, Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai ba người chia cắt. Chia cắt phương pháp, liền là dùng sinh tử lôi đài tranh đài, thắng một hồi, được một đài. Ta tại bát phẩm, thất phẩm đều có hảo thủ, cho nên này 24 tòa lôi đài, ta toàn thịnh lúc chiếm cứ phân nửa, bất quá gần nhất tại cửu phẩm cái này giai vị, nhưng bị bọn hắn ép xuống, giờ đây chỉ chiếm 9 tòa. Sở Hy Thanh khẽ bước cằm, hắn hiểu được Tạ Thanh Vân, tại sao lại ở trên người hắn bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Ngươi phần thắng quả thực không cao, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi. Tạ Thanh Vân lúc này lại đem hai kiện đồ vật đưa tới Sở Hy Thanh trong tay, kia là một mai đan bình, hai đầu màu bạc trắng xà cạp. Trong bình là hai cái thượng phẩm dung huyết đan, ta làm mọi thứ có thể để cầu tới. Nay xà cạp là thất phẩm pháp khí, chân nguyên rót vào sau đó, có thể để ngươi thân nhanh tăng gấp bội. Bất quá thứ này là bằng hữu ta chi vật, chỉ có thể cho ngươi mượn dùng 2 ngày. Sở Hy Thanh thần sắc chấn động, nha nội trưởng nghĩa. Lần trước hắn sử dụng Tào Hiên cấp thượng phẩm dung huyết đan, sau đó các phương diện thân thể tố chất đều gia tăng lên một thành. Bất quá mấu chốt là này xà cạp, này rõ ràng là đưa cho hắn bảo mệnh. Gì đó trưởng nghĩa không trưởng nghĩa. Tạ Thanh Vân lắc đầu, là ta đối ngươi không ở, để ngươi ngay từ đầu liền ở vào như vậy hung hiểm tình trạng. Ta liền cùng ngươi nói rõ, dưới trướng của ta kỳ thật cũng có 2 vị cựu phẩm lối thủ, nhưng bọn hắn thực lực thua xa Trang Hồng Phi, mạnh để bọn hắn lên này, hẳn phải chết không nghi ngờ, này không tử tế. Chỉ có hy vọng Thanh Âm ngươi có cơ hội sống sót, tóm lại này 2 trận, ngươi có thể thắng liền thắng, không thể thắng ngay tại trên lôi đài chạy. Ta là rất xem trọng ngươi, chớ sớm đem mệnh đưa xong, lần sau sẽ giúp ta thắng trở về liền là. Hắn này lời vừa rơi xuống, Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly thần sắc bừng lòng, đối cái này Tả Nha nội cảm quan đều cải thiện một chút. Này ra hỏa vì người làm việc, sắp thực rộng thoáng. Lúc này xe ngựa đã lần nữa dừng lại, đi tới phố Nam Miếu thị một tòa cao tới tầng 6, chiếm diện tích chí ít 5 mẫu, ngoài định mức bao la đại khí quán rượu phía trước chậm rãi dừng lại. Quán rượu đại môn phía trên, chính là viết thắng bại lâu 3 cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Thắng bại lâu, nhất quyết thắng bại, cũng quyết sinh tử. Trước mắt lâu này từ ta chấp trưởng, bất quá tương lai liền không nhất định. Tả Thanh Vân xách một tiếng, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, 2 trận lôi đài thi đấu, phần tại 2 ngày tiến hành. Hôm nay trận này là tại một canh giờ sau, ta để người cấp ngươi tại lầu 5 an bài phòng, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Sở Hy Thanh theo Tả Thanh Vân đi xuống xe ngựa, sau đó hắn chỉ nghe thấy xe ngựa một bên khác vang lên lôi chấn một dạng tiếng ồn ào. Hắn quay đầu lại, chỉ gặp thắng bại lâu 10 trượng bên ngoài, chính có một mảnh đen nghịt đám người đang nhìn hắn. Đây chính là cái kia Sở Hy Thanh. Nguyên lai dáng dấp bộ dáng này, này túi ra cũng không tệ, bất quá thoạt nhìn như là cái ma bệnh, gió thổi một lần liền lại, hắn có thể thắng. Chớ nhìn hắn bộ dáng này, đao pháp cũng rất sắc bén, 20 ngày phía trước 4 đao chạm 3 người, quá nhiều người đều thấy được. Đao pháp lại sắc bén lại thế nào? Hắn có thể là 2 người kia đối thủ. Này, nghe nói ngươi là Chính Dương Võ Quán nội môn thủ tịch. Lão tử đem tiền áp trên người ngươi, nghỉ sau cũng đừng cấp lão tử kéo hông. Ha ha, tiểu tử ngươi nhất định phải chết, cựu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần đến nay đánh 17 trận sinh tử lôi đài, chưa từng có thua qua. Sở Hy Thanh ngắm nhìn những người này như bị điên hướng hắn giống giận gào thét, không khỏi hưu hưu nhướng mày. Đừng để ý, cũng không cần lo lắng thụ bọn hắn ảnh hưởng. Tả Thanh Vân nhịn không được cười lên, mở ra quản giấy, hôm nay thắng bại lâu nhập tràng phí cùng nước trà phí 50 lượng một người, này nhóm ma bài bạc vào không được, bọn hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài hống hống một tiếng. Sở Hy Thanh kỳ thật không thèm để ý những người này điên cuồng, hắn chỉ là kinh ngạc nhìn chính mình hư huyễn màn huỳnh quang. Hắn võ đạo điểm lại tăng 3 điểm, đã đến 82. Lục Loạn Ly lại tại lúc này sinh ra một phần báo động, nàng mở to mắt, ánh mắt sắc bén hướng giữa đám người quét tới. Lập tức liền phát hiện hắn bên trong có nhất đạo âm độc ánh mắt, ngay tại hướng Sở Hy Thanh ngưng thị. Bất quá ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, này người lại thu tầm mắt lại, lui trở về trong đám người, biến mất vô ảnh vô tung. Chương 71, đối thủ. Tú Thủy quận Võ Lâm có rất ít người biết, sát sinh lâu bát phẩm ngân bài sát thủ huyết nhãn xà, nhưng thật ra là từ huyết thủ, linh nhãn, hắc xà tổ hợp 3 người mà thành. Tại linh nhãn tử trong đám người lui ra ngoài, tới đến chợ cổ mặt phía bắc một nhà rách nát tiểu viện thời điểm, phát hiện hắn 2 cái đồng bạn đều đã tụ tập ở đây. 3 người đều là một bộ đồ đen, đầu đội mũ rộng vành. Trong đó hắc xà tay ôm kiếm, tựa tại góc tường hỏi, vừa rồi ngươi không tìm được sơ hở? Không tìm được. Linh nhãn dùng tay dụi mắt, khẽ cười khổ, chớ nói không sơ hở, mặc dù có, ta cũng không đề nghị hiện tại xuất thủ. Này thân người Chu cao thủ bảo vệ môi trường ở bên, tùy ý một người đều có thể tùy tiện đem ta 3 người đánh giết. Hắn có linh thị thiên phú, có thể nhìn thấy quá nhiều thường nhân chú ý không tới đồ vật, là trong 3 người mắt, chịu trách nhiệm quan sát cùng sách lược. Bây giờ nên làm gì? Huyết thủ tiếng nói thô đục, ngậm lấy mấy phần nôn nóng. Chính Dương bên trong võ quán có một vị tứ phẩm cao thủ tọa chấn, luôn luôn lấy thần niệm càn quét võ quán toàn khu vực, chúng ta không dám vượt lôi chỉ nửa bước. Hôm nay hắn thật vất vả ra đây, chúng ta lại tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Còn có Cựu Thiên, liền đến ước định kỳ hạn. Mất mặt xấu hổ thì cũng thôi đi, mấu chốt là được bồi thường tiền. Bọn hắn đặt ở sát sinh lâu 200 lượng tiền thế chấp sẽ bị trừ đi. Sát thủ cái này nghề mặc dù kiếm tiền, nhưng bọn hắn bình thường tiêu tiền cũng nhiều, là không để lại bao nhiêu tiết kiệm. Linh nhãn nhưng là thở dài, ta hiện tại cuối cùng hiểu, cố chủ vì sao muốn vì hắn mở ra 1320 ma ngân giá trên trời. Bất quá hai vị huynh đệ yên tâm, ta đã có biện pháp. Trong mắt của hắn hiện lấy dị ân huệ, ta linh nhãn khi nào để các ngươi thất vọng qua. Tả Thanh Vân cấp Sở Hy Thanh an bài phòng cực độ xa hoa, chẳng những lấy ánh sáng vô cùng tốt, diện tích cũng rất lớn. Phía trong tổng cộng có 3 gian phòng ngủ, 1 gian phòng khách, 2 gian rửa tay phòng, vừa vặn đủ 3 người ở. Trong phòng mỗi cái chủng gia đủ trang trí, đều là tối đỉnh cấp, cả gian trong phòng đều tản ra kỳ dị thanh hương, tươi mát an thần. Ở dưới còn vùi sắp đặt tụ nguyên trận, ở đây tu hành làm ít công to. Nói đến Sở Hy Thanh tại võ quán còn tích lũy hơn 30 ngày tụ nguyên trận tư cách không dùng. Chỉ vì hắn trước kia đi vào không thỏa đáng, chỉ có dưỡng nguyên công đến đệ tam trọng, tại tụ nguyên trận phía trong tu hành mới có thể đi đến tốt nhất hiệu quả. Lục Loạn Ly đi vào phòng sau đó, liền nằm ở phòng khách một trương mềm kéo dài ngồi giường bên trên không đứng dậy nổi. Hoàn cảnh nơi này, để nàng có chút nhớ nhà. Lục Loạn Ly vạn phần hối hận, sớm biết như vậy liền không xung phong nhận việc, tiếp này tự đòi đau khổ công việc. Đúng rồi. Lục Loạn Ly hề bại một hồi, liền nâng lên đầu, vừa rồi có cái người mang linh thị thiên phú người tại chằm chằm ngươi, ta cảm thấy quá sắc bén sắc ý, ngươi nhất định phải cẩn thận. Sở Vân Vân không khỏi nghiêng mắt nhìn nàng một cái. Vừa rồi cái kia người, nàng cũng chú ý tới. Này người là cái lao thủ, giấu đi rất bí mật, không nghĩ tới Lục Loạn Ly cũng chú ý tới. Cô bé này linh giác thiên phú, không tầm thường. Sở Hy Thanh chính là toàn không thèm để ý, hắn mắt nhìn chính mình hệ thống bảng. Đối ngươi ôm lấy ác ý cựu phẩm trở lên võ tu vượt qua 1000 người, đối ngươi ôm lấy địch ý cựu phẩm trở lên võ tu vượt qua 100 người, ngươi nhai tí đao ý tăng cường tới trung đẳng cường độ. Lúc này đối hắn ấp ủ sát ý người còn nhiều, rất nhiều, bát phẩm trở lên võ tu đều đã vượt qua 100 người. Bất quá chuyện này với hắn tiếp xuống sinh tử lôi đài, ngược lại một tin tức tốt. Giờ phút này đối hắn có mang địch ý cùng ác ý càng nhiều người, hắn nhai tí đao ý liền càng cường đại. Hắn sau đó cũng tìm một chương ngồi giường ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, thổ nạp hô hấp, để cho mình thể lực chân nguyên bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Lục Loạn Ly cũng không quấy rầy nữa, nàng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, có chút tâm thần bất an. Đối Sở Hy Thanh tham dự sinh tử lôi đài một sự tình, nàng đến nay đều xem thường. Bất quá Lục Loạn Ly cũng không tốt nói cái gì. Dưỡng Nguyên Công đệ tứ trọng bí dược, phẩm tướng phổ thông liền giá trị 1500 lượng. Những cái kia võ đạo thế gia, gia tộc quyền thế đại việt con cháu, tự nhiên khỏi cần vì thế lo lắng. Có thể người bình thường xuất thân cựu phẩm võ tu, nhu sinh đều không phải là chuyện dễ, muốn tích xúc đến cũng đủ tiền tài mua sắm bí dược, kia phải đợi đến năm nào tháng nào. Đợi đến mua bí dược tiền con gót, bọn hắn tuổi tác cũng đã không nhỏ, một thân tiềm lực nơi nơi hao hết, tại võ đạo thành tựu cũng liền cực kỳ hữu hạn. Cho nên quá nhiều người đều lựa chọn giá rẻ bí dược tấn thăng, tuy là tự hủy tiền đồ, nhưng tốt xấu có thể kiếm nhiều tiền một chút. Lại hoặc giống như Sở Hy Thanh như vậy, tại giữa sinh tử đọ sức tiền đồ. Bất quá Lục Loạn Ly lý giải quy lý giải, có thể hôm nay vừa xong sau đó, nàng liền bắt đầu tâm phiền ý loạn. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói chính mình, sẽ không phải là thích này ra hỏa đi. Lại để ý như vậy, không có khả năng, không có khả năng. Nàng chỉ là đem Sở Hy Thanh xem như nói chuyện giải buồn bạn chơi mà thôi. Chắc là lâu ngày sinh tình, phi. Phải nói là giữa bằng hữu ở chung lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tình cảm. Lục Loạn Ly ngẩn người thời điểm, Sở Vân Vân chính là cầm một phần thật dày văn quyển, ngưng thần nhìn kỹ. Đây là 3 ngày trước, nàng mượn Sở Hy Thanh miệng, hướng nữ thị vệ yêu cầu tư liệu. Bao gồm Trang Hồng Phi cùng cựu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần hai người xuất đạo đến nay hết thảy chiến đấu kinh lịch, bao gồm tổng số 36 trận sinh tử lôi đài, còn có bọn hắn tại lôi đài bên ngoài, cùng cái khác người giao thủ quá trình. Nữ thị vệ khi đó không có cách nào cho bọn hắn, chỉ hứa hẹn sẽ mau chóng cho bọn hắn thu thập. Sở Vân Vân nguyên bản không ôm hy vọng, có thể hôm nay nữ thị vệ đem phần này văn quyển mang cho bọn hắn sau đó, Sở Vân Vân phát hiện phần tài liệu này lại không gì sánh được tưởng chuẩn bị. Sở Vân Vân lam sắc mắt bên trong, lóe dị ân huệ. Nàng liền những văn tự này suy đoán, 36 trận sinh tử lôi đài quá trình chiến đấu, hai người thân thể thiên phú, võ đạo đặc thủ, trưởng thành kinh lịch, đều đã rõ mồn một trước mắt. Sở Hy Thanh này hai cái đối thủ đều rất mạnh. Khó có thể tưởng tượng, Tú Thủy quận cái này khu của thành, thế mà còn có xuất chúng như thế thiên tài. Nếu như là tại 20 ngày phía trước, Sở Vân Vân nhất định sẽ không ngại hết thảy, cản trở này hai trận chiến đấu. Một canh giờ trước mắt là tới. Miễn cưỡng ngay tại Sở Vân Vân xem hết phần này văn quyển thời khắc, nữ thị vệ gõ cửa mà vào, chúng ta cái kia đi xuống. Còn có nửa khắc thời gian, sinh tử lôi đài liền muốn bắt đầu. Sở Hy Thanh biến sắc, không chút do dự nhấc lên máu của hắn luyện khinh cương đao, đi ra cửa phòng. Lúc này đối diện phòng đại môn, cũng đồng thời đi ra một người. Này người 16 tuổi, một đầu xích hồng sắc tóc, nơi khỏe mắt tô lại lấy xích sắc đường vân, thần sắc ngạo lớn, phóng đãng không bị trói buộc. Hắn thân trên nhưng là trần trụi, hiện lộ ra 4 cái hình dạng bất nhất hình xăm, kia là bí chiêu đồ đằng. Hắn trông thấy Sở Hy Thanh sau đó, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi chính là Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh dương mắt nhìn qua, lập tức liền nhận ra này người, là hắn tối nay đối thủ Trang Hồng Phi. Hắn giơ tay lên một cái, "Trang huynh." Trang Hồng Phi nhưng không đáp lễ chi ý, hắn một tiếng mỉm cười, vốn cho là tối nay có thể cùng Chu Lương Thần giáo thủ, linh giáo cái gọi là cựu phẩm vô địch phong thái, không nghĩ tới sẽ bị một cái tân nhân chặn ngang một vác. Trang Hồng Phi nói đến chỗ này, đã quay người hướng đầu bậc thang phương hướng đi đến, "Chân quý ngươi cuối cùng thời gian, hảo hảo uống chút rượu, ăn chút thịt, tử tù chặt đầu phía trước đều có một hồi chặt đầu cơm có thể ăn, ngươi chớ làm ngạ tử quỷ." Sở Hy Thanh không khỏi híp híp mắt, nhìn xem người này bóng lưng. Vô luận là người này thái độ, vẫn là hắn lời nói ra, đều để hắn ngoài định mức khó chịu. Lục Loạn Ly chính là vẻ mặt nghiêm túc. Nàng nhận ra Trang Hồng Phi thân bên trên 4 bức bí chiêu đồ đằng, đều là hao tổn của cải hơn ngàn lượng mang ngân, uy lực mạnh mẽ bên trên thực phẩm. Sở Hy Thanh trận này sinh tử lôi đài, sợ là treo. Sở Vân Vân chính là chắp tay sau lưng, khóe môi chỗ hiện ra một vệt trào phúng ý cười. "Chú ý, huynh trưởng." Thừa dịp Lục Loạn Ly không chú ý, Sở Vân Vân tiếng nói thản nhiên nói, "Nghỉ sau trên đài, tận lực gián tại trong vòng một trượng, đừng để hắn kéo dài khoảng cách. Còn có, hắn chỉ cần đem tay phải khiêng qua vai, ngươi liền hướng bên trái sải bước đi." Sở Hy Thanh không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Sở Vân Vân. Hắn biết rõ Sở Vân Vân tính tình, vị này Bá Vũ Vương tuyệt sẽ không tại hắn có phần thắng thời điểm mở miệng chỉ điểm. Nói cách khác, tại Sở Vân Vân mắt bên trong, Trang Hồng Phi thực lực mạnh hơn hắn. Chương 72, sinh tử quyết. Tháng bại lâu trung ương là một tòa chiếm diện tích sắp tới 2 mẫu màu xanh bệ đá phía trên tầng lệnh, xung quanh bị tỉ mỉ lan can sắt bao quanh. Bệ đá bên ngoài còn khắc lục có lít nha lít nhít phù văn, bọn chúng giống như là từng đầu dây thừng, quấn một vòng lại một vòng. Đây là một tòa phụ trận, khởi động sau đó có thể bảo đảm bên trong đao kiếm, ám khí, thậm chí quyền phong đao cương sẽ không đả thương vừa đến phía ngoài khách hàng. Quán rượu tứ phía nhưng là vây quanh bệ đá tầng 5 khán đài, trưng bày hơn mấy trăm tấm bàn gỗ để cho khách nhân quan chiến. Tầng thứ 6 là phòng khách, tổng số 20 cái trang hoàng hoa lệ, tầm mắt tuyệt hảo phòng khách, chỉ cung cấp đứng đầu khách nhân tôn quý. Tại Sở Hy Thanh từ thang lầu đi xuống đến một tầng thời điểm, chỉ gặp bệ đá tứ phía đều đã ngồi đầy người. Những người này so phía ngoài những cái kia cùng nhiệt dân cờ bạc cũng không mạnh tới đâu, một dạng tại cách không chỉ điểm, nghị luận nhau nhau, thậm chí là lớn tiếng gào thét, toàn bộ trong tiểu lâu đều tại kêu meo meo. Sở Hy Thanh tại nữ thị vệ dẫn đạo bên dưới, đi tới bệ đá bên trái một gian phòng ốc. Đây là hắn khu nghỉ ngơi, ba mặt đều là vách tường, là một cái tương đối thầm kín không gian. Bất quá từ nơi này có thể trông thấy đối diện, Trang Hồng Phi cũng ngồi ngay ngắn một trường trên ghế bành, hắn chính hơi khép suy nghĩ, thưởng thụ lấy mấy cái xinh đẹp nữ tử xoa bóp. Bọn họ đấm chân, án vai, trợ giúp Trang Hồng Phi thả lỏng thân thể. Sở Hy Thanh có chút hâm mộ, nghĩ ngợi nói hắn làm sao không này đãi ngộ. Hắn quét bên cạnh hai vị thiếu nữ một cái, sáng suốt không có mở miệng. Sở Vân Vân cách không nhìn thoáng qua đối diện, liền mở miệng hỏi thăm, các hạ, xin hỏi ở nơi nào đặt cược? Nữ thị vệ nhỏ bé cảm giác ngoài ý muốn, sau đó lắc đầu, thân nhân là không cho phép đặt cược, vô luận thắng bại, đều không lại bồi giao phó. Sở Vân Vân không khỏi nhíu mày lại, mất lòng tin vạn phần đưa trong tay cầm 170 lượng ngân phiếu nhét về túi bên trong. Nàng không biết sinh tử lôi đài còn có này quy củ. Nữ thị vệ tiếp xuống nhưng lại tiếng nói nhất chuyện, bất quá lần này ngoại vi tiền đặt cược rất lớn, nếu như tiểu sở thắng, tối nay chí ít có thể cầm tới hơn 1200. Phía trước Sở Hy Thanh đánh liên tục 3 trận sinh tử lôi đài, cũng chỉ cầm tới hơn 820 ngân. Lục Loạn Ly nhưng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, cũng chỉ có như vậy điểm. Nàng nhìn bên ngoài cuộn trào mãnh liệt đám người, còn có những cái kia đám con bạc cùng nhiệt khí thế, còn tưởng rằng lần này đánh cược chí ít 10 vạn lượng ma ngân cất bước. Này dù sao chỉ là cựu phẩm thượng sinh tử lôi đài, hơn nữa, nữ thị vệ thần sắc hơi có vẻ gượng gạo, nha nội hắn giới hạn rót, lầu bên ngoài cao nhất chỉ tiếp 10 lượng ma ngân, trong lầu chính là hạn mức cao nhất 100 lượng, phòng khách 500. Sở Hy Thanh tức khắc trong lòng hiểu rõ, đây là Tả Thanh Vân đối hắn lòng tin không đủ nguyên cớ, tiếp nhiều sợ bồi không lên. Cùng lúc đó, tại thắng bại lâu tầng thứ 6 giáp tự phòng khách, có người đang nói cùng một sự kiện. Tại Ngô Mị nương dáng người thức tha đi vào cửa bao xương bên trong, liền trông thấy Tạ Thanh Vân, cùng Độc Tí Đao Lý Thường, Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai ba người cùng một chỗ ngồi tại phía trước cửa sổ. Bọn hắn sắc mặt khác nhau, hoặc là tràn ngập cười lạnh, hoặc là thành tao lịch sự tự nhiên, hoặc là bình tĩnh không lay động. Bất quá trong dạng bầu không khí, lại là trầm lãnh kiềm chế tới cực điểm. Ngô Mị nương cười một tiếng, cũng đi đến cửa sổ bên cạnh ngồi xuống, "Tạ nha nội, ngươi lần này thật khá hào phóng. Hôm nay tất thua cục, thế mà còn đuổi theo đánh cược quận, nhà bên trong bạc chất thành núi, hoa không xong đúng không?" Tạ Thanh Vân nhíu mày, bất mãn hừ lạnh một tiếng, "Làm sao nói đâu? Ngươi làm sao biết ta tất thua không thể nghi ngờ?" Nô Mị Nương biết rõ Tả Thanh Vân tính khí, nàng không lấy vì ngang ngược đem ngón tay kích thích, làm trong tay tẩu hút thuốc đi lòng vòng. Ta xem qua Sở Hy Thanh kia ba trận sinh tử lôi đài, kẻ này thiên phú không tồi, kỳ thật không kém hơn Trang, Chu hai người. Nếu như cấp hắn một chút thời gian trưởng thành, nhiều kiếm một điểm tiền, phối hợp một hai kiện cường lực pháp khí, văn khắc mấy tấm bí chiêu đồ đẳng, thanh đao pháp cùng nguyên công luyện thêm bên trên một tầng, đủ để tại cửu phẩm giai vị cùng Trang Tử hai người tranh phong. Đáng tiếc, nàng liếc một cái bên trái bàn trà bên cạnh ngồi hai người, hai vị này phố Nam Miếu thị đại chủ cũng không phải lương thiện. Này sen nhỏ mới lộ góc nhỏ nhọn, hai người này vừa muốn đem đầu sen đạp hạ xuống, bước vào bùn bên trong. Mỹ nương tâm thật lại lợi hại. Độc Tí Đao Lý Thương tuổi chừng 40, hắn ngũ quan kỳ lớn, mặt thân thanh bạch, huyệt thái dương cao cao nâng lên. Bên phải tay áo chính là trống rỗng, dùng tay trái cầm chén trà. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, mặt nén mỉm cười ý, chúng ta nha nội rõ ràng là không nỡ tiền, thua không nổi, lại bị ngươi nói giống như là nhẹ tài vật trượng nghĩa đại trợ phu. Tả Thanh Vân mắt khẽ híp một cái, ngữ hàm trào phúng, nói đến ngươi thật giống như thua được, có năng lực lại tiếp ta một trận sinh tử lôi đài, thất phẩm bát phẩm tùy ý tuyển, chúng ta buông ra tới đánh bạc. Dễ nói. Lý Thương một hồi cười to, thổi cốc bên trong trà diệp, chỉ cần ngươi bây giờ dám tiếp tiền đặt cược của ta, có gì không thể. Lý Mỗ hôm nay thêm đổ hai tòa lôi đài, tăng thêm một vạn lượng mang ngân, không biết ngươi có dám hay không tiếp. Nô Mị Nương tức khắc nhướng mày, lặng lẽ giật giật Tả Thanh Vân tay áo. Tả Thanh Vân nhưng không để ý, sắc mặt thanh bạch biến đổi một hồi, liền cười đáp ý, tiếp liên tiếp, nhưng nếu như lao lý ngươi trận tiếp theo dám nuốt lời, Tả Mỗ đốt ngươi chín chiếc thuyền hàng, bảy nhà quán rượu. Hắn mặt bên trên đang cười, trong lồng ngực nhưng một hồi bị đè nén không gì sánh được, trong lòng biết chính mình vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, bị lao giả này xem thường ở. Vậy liền một lời đã định. Lý Thương buông xuống chén trà, khóe môi dương lên tới một cái khoa trương đường cong, trận này liền có chút đáng xem rồi, lao độ, muốn hay không cũng cùng một bà. Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai là một vị 40 tả hữu trung nhân. Người này ngũ quan nguyên bản cực kỳ tuấn tú, đáng tiếc mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, phá hủy chỉnh thể cảm quan. Hắn sát mặt vui mừng, nhàn tản đạm bạc lay động đầu, hôm nay là các ngươi hai nhà sinh tử lôi đài, ta liền không tham dự. Cũng liền vào lúc này, dưới lầu truyền ra đông nổ vang một tiếng. Kia là có người tại nội trống, tuyên cáo sinh tử lôi đài chính thức bắt đầu, mời hôm nay nhất quyết thắng bại song phương lên đài. Tả Thanh Vân lập tức thu hồi tâm tình, ngưng thần hướng trên đài nhìn sang. Thời khắc này Sở Hy Thanh cũng đã đạp vào bậc thang, bất quá ngay tại lúc này, Lục Loạn Ly đem một mảnh lớn chừng bàn tay ngọc chất phù lục nhét vào Sở Hy Thanh trong tay. "Cầm, nếu như ngươi cảm giác không xong rồi, liền đem chân nguyên rót vào này phù phía trong." "Đây là?" Sở Hy Thanh túi đầu tường tận xem xét, hắn nhận ra đây là một mai võ tu cũng có thể sử dụng ngọc phù. Liền là không biết phẩm giai, cũng không biết là gì thuật pháp. Sở Vân Vân đồng tử nhưng hiện ra dị sắc, nàng kiến thức rộng rãi, nhận ra đây là một mai ngũ phẩm giai vị phong đột phù, có thể khiến Sở Hy Thanh hóa thành cuồng phong, chạy ra lôi đài. Thứ này rất đắt, giá trị 6000 mang ngân. Hẳn là Lục Loạn Ly lấy ra đồ vật bảo mệnh. Ngươi quản như vậy nhiều, cầm chính là. Lục Loạn Ly hai tay ôm ngực, không nỡ tới mắt nhìn kia mai ngọc phù. Nàng sau đó vẫn là cắn răng, hừ lạnh một tiếng, ta không lại hại ngươi. Sở Hy Thanh nhịn không được cười lên, biết nghe lời phải đem ngọc phù nhét vào bên hông túi. Tại hắn đi lên lôi đài, trông thấy đối diện Trang Hồng Phi cũng tại hướng trên đài đi. Phía trước nửa người trên của hắn là trần trụi, nhưng tại lên đài thời khắc, nhưng xuyên vào một tầng cực kỳ đặc dị như giáp. Này nhuyễn giáp chất liệu có điểm giống là Sở Hy Thanh sử dụng qua kim ti nội giáp, lấy thượng phẩm tơ tằm cùng sợi đồng biên trước mà thành. Bất quá tầng này nhuyễn giáp bên ngoài nhưng lại có chỉnh chỉnh 20 cái bao da, phía trong túi đổ đầy đủ loại ám khí. Kia nhuyễn giáp bên ngoài còn có phù văn, tựa hồ có giảm bất trọng lượng tác dụng. Nếu không những này ám khí trọng lượng có thể đạt tới hơn 100 cân, mệt mỏi đều phải đem Trang Hồng Phi mà chết. Trong lúc người đứng tại trên đài, xung quanh tầng 5 khán đài lại một hồi tiếng ầm vang vang dội, tứ phía phương hướng vô số người la lên Trang Hồng Phi tính danh. Hai vị có thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Chịu trách nhiệm trọng tài võ sư tu vi thất phẩm, hắn liếc mắt nhìn hai phía, gặp hai người đều không dị sắc, liền mặt không chút thay đổi nói, như vậy ba tiếng trống vang sau đó, liền có thể xuất thủ. Đông. Nay nổi trống thanh âm, phản phất gõ vào nhân tâm chỗ sâu, cũng làm cả thắng bại lâu lần nữa yên tĩnh trở lại. Trang Hồng Phi đem hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Sở Hy Thanh, bồi tiếp ngươi hai nữ hải, là nữ nhân của ngươi. Đều rất xinh đẹp, cần gì nghĩ quẩn, tới đánh này sinh tử lôi đài. Sở Hy Thanh không chút nào để ý tới, hắn tay đè lấy đao, đem tinh khí thần ngưng tại một chỗ. Hắn đã sớm một bước phục dụng thần lực đan cùng dung huyết đan, lúc này toàn thân trên dưới đều đang phát nhiệt. Pháp khí xà cạp cũng cột vào trên bàn chân, tùy thời đều có thể phát động. Đông. Tiếng trống thứ hai, tứ phía khán đài càng thêm tĩnh mịch, tất cả mọi người đang chờ hai người xuất thủ thời khắc. Trang Hồng Phi khẽ môi hữu hữu dương lên, ta người này ưa thích bất đồng tư vị, hôm nay sau khi ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố bọn họ. Sở Hy Thanh như xưa tâm như băng thạch. Trang Hồng Phi những lời này, đơn giản là loạn hắn tâm cảnh. Mà liên tại tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đài bên ngoài lại là đông nổ vang một tiếng. Sở Hy Thanh thân ảnh, tức thời như chớp giật giống như thoát ra. Chương 73, cứng ngắc. Trống vang thời khắc, Trang Hồng Phi cũng góp chân đạp một cái, thân ảnh như nhau như là chớp giật giống như dây lát chợt hiện lui lại. Đối với Sở Hy Thanh rút đao thức, Trang Hồng Phi sớm có phòng bị. Đang lùi lại đồng thời khởi động hắn bí chiêu đồ đằng, cái này có thể để tốc độ thân pháp của hắn nhất thời gia tăng năm thành. Dù vậy, hắn cũng không thể trọn vẹn tránh đi Sở Hy Thanh huyết luyện khinh cương đao. Bất quá chủy thủ trong tay của hắn, nhưng hiểm mà lại hiểm đem cái kia màu đen đao phong, đón đỡ tại yết hầu bà tốc đầu. Tại hai ngụm binh khí chạm vào nhau, tức khắc phát ra bang một tiếng bén nhọn âm hưởng, tia lửa vàng khắp nơi. Sở Hy Thanh tốc độ cao nhất vung ra đao lực, lại để Trang Hồng Phi tay khẽ run lên, dao găm rời tay bay ra. Mà lúc này lôi đài tứ phía đều truyền ra một tiếng ầm vang nổ vang, tất cả mọi người vì trước mắt một màn này mà kinh ngạc. Trong phòng khách Ngô Mị Nương cũng chớp chớp lông mày, ồ, lực lượng này rất lớn a, còn có hắn dưỡng nguyên công, hẳn là đã đến đệ tam trọng. Bất quá nếu Sở Hy Thanh đệ nhất đao không thể giải quyết Trang Hồng Phi, tiếp xuống liền phiền toái. Này người am hiểu nhất là thân pháp cùng ám khí. Trên lôi đài, Trang Hồng Phi miệng bên trong chính là tràn ra một đường tơ máu. Đây là tiếp nhận Sở Hy Thanh nhai tí đao ý trùng kích sở trí. May mắn là đối diện này ra hỏa, đã tại 20 ngày phía trước triển lộ qua một lần đao ý, để Trang Hồng Phi có phòng bị. Hắn cố chủ Lý Thương cố ý giá cao mua một mai cố thần đan, có thể để bạt linh thức cùng sức mạnh tâm linh chống cự đao ý. Trang Hồng Phi duy chỉ có không nghĩ tới là Sở Hy Thanh đao ý so bọn hắn dự liệu còn muốn mạnh quá nhiều. Bất quá một thức này có lỗ chống thì gió mới vào, hắn trung quy vẫn là trả lại. Trang Hồng Phi khoe môi nổi lên lánh khốc ý cười. Hắn thân pháp chớp động, hai tay vung đẩy, từng mai trông sắt kéo dài theo trong tay hắn quăng ra. Mỗi một mai đều là nhanh như lưu tinh, truy tinh cản nguyện. Sở Hy Thanh chính là thế như hung hổ theo đuôi truy kích, đao của hắn như nhau nhanh chóng chém bay, như ánh sáng, lại như điện chớp, đem trước mắt trông sắt toàn bộ chém ra, phát ra liên tiếp đình đình tiếng vang. Hắn ghi nhớ Sở Vân Vân chi ngôn, tuyệt không để đối thủ kéo lên một trượng khoảng cách. Bất quá ngay tại 10 cái hô hấp sau đó, Sở Hy Thanh liền phát hiện trên lôi đài hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Xung quanh diện tích ước 2 mẫu ruộng mặt đất bên trên đã che kín trông sắt. Đây là một loại cây củ hấu hình dạng ám khí, nó có 4 cái hướng tứ phía lộ ra gai sắt, lúc rơi xuống đất tất có một đâm hướng bên trên, phản phất đinh sắt. Trong quân dùng trông sắt tới phòng ngự bộ kỵ, đưa chúng nó tung ra trên mặt đất, vô luận nhân mã đạp tức tổn thương, không thể hành động. Trang Hồng Phi vẩy ra những này trông sắt thể tích nhỏ li ti, chỉ so với đinh mũ hơi lớn bên trên một điểm. Có thể bọn chúng cuối cùng lại là màu đen, rõ ràng bôi có kịch độc. Sở Hy Thanh mắt khẽ híp một cái, hắn biết mình chỉ cần hơi chút vô ý, đạp chúng những này trông sắt, hôm nay liền nhất định sắp chết nơi này nhân thủ. Có thể hắn thân nhanh nhưng như cũ thế như hung hổ, cuốn bánh như dừa, tiếp tục truy kích lấy Trang Hồng Phi thân ảnh. Khoảng cách của hai người, thủy chung đều duy trì tại khoảng 6 thước. Trang Hồng Phi đã đem mang theo hơn 700 mai trông sắt tất cả đều hất vây ra ngoài, trong mắt của hắn bắt đầu hiện ra một vẻ kinh ngạc. Sở Hy Thanh thân nhanh, so hắn tưởng tượng càng nhanh càng linh hoạt. Hắn trước kia những cái kia đối thủ, căn bản là chống đỡ không tới hắn vẩy xong trông sắt thời khắc. Bọn hắn bình thường cũng sẽ ở truy kích thời điểm giẫm lên trông sắt đinh nhọn, sau đó mặc cho hắn xâm lược. Gia hỏa này, nhưng có thể chống đến hiện tại. Trang Hồng Phi lập tức khinh thường một tiếng cười lạnh. Ngược lại muốn xem này gia hỏa có thể chống đến khi nào. Lúc này hắn bí chiêu đồ đằng đã mất đi hiệu lực, bất quá hắn ném hơn 700 mai trông sắt sau đó, toàn thân trọng lượng đã không tới phía trước phân nửa, thân nhanh cũng không yếu bất quá nhiều. Trang Hồng Phi đồng thời đổi một chủng ám khí, từng thanh ngón tay lớn nhỏ lôi công truy, thế đại lực chẩm hướng đối thủ hành kích. Loại này phù văn ám khí chẳng những uy lực to lớn, còn có thể phát sinh ra có chút lôi đỉnh chi lực. Sở Hy Thanh mỗi một lần vung đao che chắn, đều sẽ bị này lôi công truy điện thân thể rung động, thân hình nghỉ trệ, thân pháp lớn thụ ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, Trang Hồng Phi còn tại sử dụng lôi công truy khoảng cách, trộn lẫn từng mai toàn thân màu đen đinh dài. Này gọi tang môn đinh, như nhau bôi có kịch độc, chỉ cần sơ sơ rủi đến da thịt, liền có thể xâm nhập nhân thể, để nhân ý biết choáng váng. Sở Hy Thanh nhưng đem đao quang hất vẫy, biên chức ra một mảnh kín không kẽ hở trắng bạc đao màn. Kia lôi công truy cũng tốt, tang môn đinh cũng được, đều bị hắn đao quang gọi đón đỡ ra ngoài. Trang Hồng Phi tại đông đảo trông sắt ở giữa du tẩu tự nhiên, thân ảnh giống như linh miêu, Sở Hy Thanh cũng giống vậy thân hình mau lẹ, phản phất hổ báo. Trên lôi đài chính là kéo dài đinh đinh rung động, bốn bề lan can sắt cũng là tia lửa vàng khắp nơi, kia là Sở Hy Thanh đón đỡ ra ngoài ám khí, nện ở trên lan can sắt đưa tới vận động. Trung quanh lôi đài phủ văn pháp trận, sớm liền đã khởi động, phòng ngừa ám khí ngộ thương. Lúc đầu thời điểm, tứ phía nhìn trên đài cũng còn so sánh an tĩnh, có thể theo thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận. Một chút đặt cược tại Trang Hồng Phi người, càng là nhịn không được lớn tiếng kêu gọi, vì Trang Hồng Phi hùng tráng uy, thế là chấn động thanh âm lần nữa vang vọng trong lầu. Song phương giao chiến đến tận đây đã có một khắc thời gian, lại vẫn là không xuể bất bại chi cục. Sở Hy Thanh không có một đao chí thắng, Trang Hồng Phi cũng không có khả năng giòn lưu loát đem Sở Hy Thanh giải quyết. Này họ Sở tiểu tử, lợi hại. Ở vào tầng thứ 6 giáp tự phòng khách, Nô Mị Nương trừng mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng được, thân pháp của hắn vậy mà tốt đến mức này, trọn vẹn không kém Trang Hồng Phi. Ngày đó Lý Đạo Quy treo thưởng 1320 mang ngân, tựa hồ cũng không phải ngu xuẩn như vậy. Không chỉ là thân pháp mà thôi. Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai có chút hăng hái nhìn phía dưới. Hắn quá linh hoạt, đối bước chân lực khống chế quá mạnh, bất quá mấu chốt vẫn là hắn cảm chi năng lực. Hắn hẳn là có một chủng cảm nhận loại thiên phú, mỗi một chân đều có thể tinh chuẩn tránh đi trên mặt đất chống sát. Hoàn toàn chính xác tốt thân pháp. Truy Phong đao cũng dùng đến sắc bén, thế như cuồng phong. Độc Tí đao Lý Thương chính là mỉm cười, như thế nói đến, Trang Hồng Phi chưa hẳn liền có thể thắng được ván này a tan này vạn lượng ma ngân cùng hai tòa lôi đài, có chút treo. Hắn ngữ hàm trêu chọc, thần sắc cũng dung. Chỉ vì hắn biết rõ Trang Hồng Phi mạnh nhất một chiêu còn chưa dùng ra. Tạ Thanh Vân đối với ba người chi ngôn nghe như không nghe thấy. Sở Hy Thanh có thể cùng Trang Hồng Phi đánh tới tình trạng này, đã để hắn phi thường vui mừng. Hắn giờ phút này chỉ là hiếu kỳ, Sở Hy Thanh vậy mà đến nay đều không sử dụng qua kiện pháp khí kia xà cạp, là lo lắng bắt đầu dùng hậu thân nhanh quá nhanh, dẫn đến vô pháp tự điều khiển sao? Vẫn là nói, này ra hỏa cho rằng khỏi cần kiện pháp khí này, cũng có thể khắc địch chế thắng. Mà lúc này trên lôi đài, lần nữa phát sinh biến hóa. Sở Hy Thanh trông thấy Trang Hồng Phi giơ lên tay phải, lại đưa cánh tay khiêng quá bà vai. Hắn đồng tử hưu hưu co vào, không chút do dự hướng Trang Hồng Phi bên trái sải bước chạy nhanh. Sở Vân Vân không có hướng hắn giải thích vì sao muốn hắn làm như thế, chỉ nói đến trên lôi đài, chính mình liền biết thấy rõ. Mà liền tại hắn đi phía trái chớp động thời khắc, Trang Hồng Phi tay áo bên trong chính là hướng phía trước hất vây ra mạng lớn hất châm. Chẳng những dày đặc như mưa, càng lực đạo mười phần, đập nện tại ngoài lôi đài vây phủ văn pháp trận bên trên, vậy mà liên tục đánh xuyên hai tầng linh lực bích trướng. Kia rõ ràng là một chủng cường đại ám khí chiêu pháp bạo vũ càn khôn. Ngay tại lúc đó, Sở Hy Thanh trong con mắt hiện ra một vệt ánh sáng nhạt. Hắn hiểu được Sở Vân Vân là gì không để cho hắn hướng những phương hướng khác nhanh chóng tối lui, mà là càng muốn hướng Trang Hồng Phi bên trái đi. Này người rõ ràng vẫn chưa chọn vẹn trưởng khống bạo vũ càn khôn một chiêu này, sử dụng lúc thân trên lại có một chút cứng ngắc, có sơ hở. Sở Hy Thanh gần như không chút do dự, vung đao bên phải chém. Chương 74, về trạm. Tại hai người thác thân mà qua, Sở Hy Thanh huyết luyện khinh cương đao như phích lịch lôi đỉnh giống như phá vỡ Trang Hồng Phi nhuyễn giáp, tại phần eo của hắn kéo ra khỏi một đầu chói mắt vết máu. Trang Hồng Phi kim ti nhuyễn giáp cố nhiên bền bị khó phá, có thể Sở Hy Thanh chân nguyên quán chú huyết luyện khinh cương đao cũng tột cùng sắc bén. Đao của hắn chẳng những chém ra nhuyễn giáp, còn phá vỡ mà vào Trang Hồng Phi eo phía trong chí ít hai thốn, đến mức Trang Hồng Phi lúc rơi xuống đất đều có chút lảo đảo, bên trái nơi hông đột nhiên xuất hiện đau đớn để hắn gần như đứng không vững. Trang Hồng Phi đồng tử nội trương, suy nghĩ nhất thời đình trệ. Phương diện này là bởi vì Sở Hy Thanh đao ý trùng kích, một mặt là trong lòng hắn chấn kinh sở trí. Này bên hông thương thế, kỳ thật tính không được gì đó trọng thương, đối hắn thân pháp ảnh hưởng cũng không lớn. Trang Hồng Phi nhưng mở mị thất thố, cũng vô phát tin. Đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất tại sinh tử lôi đài bên trên tụ thương. Này một cái chớp mắt, toàn bộ thắng bại lâu phía trong tầng năm khán đài đều yên lặng như tờ. Trên mặt mọi người đều hiện ra thẳng thốt chi sắc, bọn hắn không nghĩ tới đầu tiên thụ thương lại là Trang Hồng Phi. Cái kia họ Sở tiểu tử, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tân nhân, vậy mà có thể thương tổn được đã trên lôi đài liền thắng 19 trận Trang Hồng Phi. Không thể nào, hắn vậy mà có thể chém bị thương nhỏ Trang. Làm sao có thể? Nhỏ Trang làm sao lại bị hắn tổn thương tới? Thảo, ta thế nhưng là trên người Trang Hồng Phi ấn xuống đầy đủ trăm lượng mang ngân, cũng đừng kéo hương a. Cứ chó, cái này Sở Hy Thanh đao pháp thân nhanh, thế mà đều như vậy cao minh. Trên lôi đài, Trang Hồng Phi vẹn vẹn mở mịt một lát liền kịp phản ứng. Sau đó một cỗ vô cùng lửa giận, phản phất dung nham bộc phát giống như tràn ngập hắn tâm linh, ngực phổi cùng toàn thân. Làm thịt ngươi. Trang Hồng Phi ánh mắt phiếm hồng, lại ngắn ngủi không đến 10 cái hô hấp phía trong đánh ra hơn 100 phát ám khí. Này đã vượt ra khỏi hắn trước kia trạng thái tốt nhất, những cái kia lôi công truy cùng tăng môn đình, phản phất hạt mưa như gió bao hướng đối thủ nện đi qua. Sở Hy Thanh trong lúc nhất thời cũng luống cuống tay chân, hắn không thể không đem dự bị một bả ma luyện khinh cương đao cũng cùng nhau rút ra, hai tay tả hữu khai cùng, mới miễn cưỡng che kín này ám khí phong bạo. Bất quá khoảng cách giữa hai người, cũng lần nữa kéo lên đến gần 8 thước. Cũng liền vào lúc này, hắn trông thấy Trang Hồng Phi lần nữa giơ lên tay phải của hắn cánh tay. Sở Hy Thanh không chút do dự, chợt đi phía trái sải bước nhẹ tới. Sau đó mặt mày của hắn khẽ nhếch, bên cạnh Trang Hồng Phi vẫn là cứng ngắc, vẫn là sơ hở. Lần này, hắn chuẩn bị càng thêm dư giả, vung đao lúc càng thêm mãnh liệt sắc bén. Hắn bách luyện khinh cương đao, cũng lại một lần nữa phá vỡ Trang Hồng Phi kim ti nhuyễn giáp. Lần này Sở Hy Thanh đao phong tỏa định là Trang Hồng Phi cánh tay trái, sắc bén đao nhận, tại hắn trên cánh tay trái chém ra một đầu khắc sâu vết máu, hùng hồn đao lực, gần như đem Trang Hồng Phi cẳng tay chặt đứt. Tại hai người lần nữa thắt thân mà quá hạ, tòa này thắng bại lâu đã yên tĩnh như chết, gần như tất cả mọi người rung động mở mịt nhìn xem một màn này. Lục Loạn Ly nhìn xem trên đài hai người, chỉ cảm giác là không thể tưởng tượng, thế mà thắng rồi. Lúc này Song Phương mặc dù thắng bại chưa phần, có thể thiếu một cánh tay Trang Hồng Phi thế tất chiến lược đại giảm. Sở Hy Thanh chỉ cần không phạm sai lầm lớn, hôm nay tất có thể khóa chặt thắng cục. Vấn đề tại nàng lúc trước phán đoán bên trong, Sở Hy Thanh phần thắng phải thấp hơn một thành. Sở Vân Vân chính là khỏe môi dương lên, nổi lên một vẻ không ngoài sở liệu thần sắc. Trang Hồng Phi là tại 2 tháng trước luyện thành Bạo Vũ Càn Khôn một thức, nhưng chỉ ở sinh tử lôi đài bên trên triển lộ qua 3 lần. Hắn trên lôi đài xưa nay chưa bao giờ gặp ra dáng đối thủ, tự nhiên cũng không ý thức được, hắn một chiêu này sơ hở. Võ đạo chém giết, cũng không phải uy lực càng lớn chiêu pháp lại càng tốt dùng. Mà lúc này tại tầng thứ 6 giáp tự hạng phòng khách, độc tí đao Lý Thương đã vô pháp an toàn, hắn đột nhiên khởi thân, sắc mặt dị thường khó coi ngắm nhìn phía dưới lôi đài. Nhìn, họ Trang tiểu tử muốn thua a. Nô Mị Nương nguyên bản đã ở tàu hút thuốc trong máng đổi mới thuốc lá, lúc này nàng nhưng không lo được rút hấp, mà là vạn phần kinh ngạc nhìn Sở Hy Thanh, còn tưởng rằng Trang Hồng Phi có thể dùng Bạo Vũ Càn Khôn một chiêu này, đem Sở Hy Thanh giải quyết. Kết quả hắn liên tục 2 lần, đều bị Sở Hy Thanh dùng cùng một cái phương pháp kích thương, đây là bị hiểu rõ nhược điểm, là sơ hở. Hắn thi triển Bạo Vũ Càn Khôn thức mở đầu quá rõ ràng, động tác cũng quá miễn cưỡng, dẫn đến thân trên cứng ngắc. Cái kia họ Sở tiểu tử cũng quá thông minh, một mực bảo trì tại khoảng 8 thước khoảng cách. Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai khẽ lắc đầu, Trang Hồng Phi quá nóng lòng, ván này thật sự là ngoài dự liệu. Nếu như Trang Hồng Phi không đội ở giải quyết đối thủ, không sử dụng Bạo Vũ Càn Khôn một chiêu này, hắn bản có thể kéo tới Sở Hy Thanh chân nguyên hao hết. Tạ Thanh Vân trên mặt nụ cười đã đè nén không được, hắn khẽ môi dương lên, ra vẻ trấn định uống trà. Phía trước tâm tình của hắn cực kém, không lo được bàn bên trên này chén nhỏ cực phẩm tuyết mùa xuân, đến mức nước trà lạnh đấu. Bất quá thời khắc này, Tạ Thanh Vân nhưng cảm giác này lạnh thấu nước trà có tư vị khác, khổ cực hồi cam. Ta cũng ngoài ý muốn a, tiểu sở thế mà có thể thắng. Lão Lý, ngươi khi nào đem kia 1 vạn lượng ma ngân đưa tới? Cũng đừng chỉ nói mà không làm. Độc tí đao Lý Thương thần sắc kiên lặng, ánh mắt âm độc nhìn trên đài Trang Hồng Phi cùng Sở Hy Thanh hai người một hồi, sau đó liền theo tay áo bên trong xuất ra một liên tục ngân phiếu đập vào bàn bên trên. Hôm nay là Lý Mẫu ngã xuống. Lý Thương là tu vi lục phẩm bên trên võ tu, đối chiến cục tự có phán đoán. Lúc này hắn chỉ nhìn Sở Hy Thanh kia làm gì chắc đó, tuyệt không liều lĩnh tư thái, liền biết Trang Hồng Phi phần thắng đã cực kỳ bé nhỏ. Cho nên hắn đối hai người đến tiếp sau chiến đấu đã mất đi hứng thú, trực tiếp đi ra phòng khách. Phân phó, sinh tử lôi đài hoàn tất sau đó, nếu như Trang Hồng Phi chết rồi, đem hắn thi thể kéo đi cho ăn, nếu như không chết, cũng kéo đi cho ăn. Hắn câu nói này cũng truyền nhập phòng khách phía trong 3 người thai bên trong. Nô Mị Nương cùng Tạ Thanh Vân đều lông mày cau chặt, mặt hiện lên ra một vẻ chán ghét chi ý. Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai nhưng mặt không đổi sắc, hắn giống như cười mà không phải cười, ánh mắt đạm bạc yên lặng. Mà lúc này trên lôi đài, Trang Hồng Phi chính kịch mạnh thở hào hẹn, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không ngừng theo hắn thái dương tràn đầy bên dưới, tay phải chính là không ngừng phát run. Cánh tay cùng thắt lưng mất máu chẳng những mang đi hắn đại lượng thể lực, cũng làm cho hắn tổn thất rất nhiều chân nguyên. Mà vì ngăn cản Sở Hy Thanh đến gần, Trang Hồng Phi hoàn hảo tay phải chỉ có thể càng tấp nập huy động, bằng nhanh nhất tốc độ đánh ra ám khí. Nay chẳng những để hắn thể lực càng thêm kịch liệt tiêu hao, cũng làm cho tay phải hắn cơ bắp dần dần gần như cực hạn, ở vào co giật ranh giới. Sở Hy Thanh thân ảnh vẫn còn đang kéo dài đến gần. Khoảng cách giữa hai người đã không đủ 6 thước, Sở Hy Thanh trường đao chỉ cần hướng phía trước một cái vung chạm, liền có thể chặt đứt cổ họng của hắn. Mấu chốt là hắn chẳng những cơ bắp co rút đau đớn, trong túi ám khí cũng chỗ hơn không nhiều. Trang Hồng Phi biết mình kéo không nổi nữa. Hắn hai mắt nội trường, trong con mắt lộ ra quyết tử chi ý, đem cái túi cấp ta. Kia là hắn dự bị 2 cái ám khí túi, liền đặt ở dưới đài khu nghỉ ngơi. Ngay tại Trang Hồng Phi nói xong thời khắc, dưới đài liền có một vị hồng y trắng hán, đem 2 cái túi láo ra ném lên lôi đài. Trang Hồng Phi trong mắt nhưng dần hiện ra một vẻ mất lòng tin chi ý. Sở Hy Thanh vậy mà không có phân tâm nhìn kia áo ra một cái, hắn như trước thần sắc chuyên chú, một bả huyết luyện khinh cương đao biên trước ra chí mạng đao màn, kéo dài hướng phía trước đột tiến. Trang Hồng Phi tâm bên trong tuyệt vọng, nhưng vẫn là không chút do dự đem hắn tay phải lần nữa khiêng quá bả vai. Vẫn là một thức Bạo Vũ Càn Khôn, đây là hắn hôm nay bại trận chi nhân, cũng là hắn duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc phương pháp. Sở Hy Thanh chính là mày kiếm khẽ nhếch, hắn kịp thời bên trái đạp về chém. Sở Hy Thanh không có bảo thủ không chịu thay đổi, lần này hắn dậm chân khoảng cách so lúc trước ít sắp tới phân nửa. Mà xuống một cái trước mắt, lưỡi đao của hắn liền phá vỡ mà vào Trang Hồng Phi lồng ngực, chém ra một đầu chói mắt vết máu, gần như đem Trang Hồng Phi một phân thành hai. Đặc biệt là kia huyết luyện khinh cương đao phần đuôi, trực tiếp quét qua Trang Hồng Phi trái tim. Sở Hy Thanh hơi sửng sốt, hắn nguyên bản tự liệu một đao kia, tối đa cũng liền là chặt xuống Trang Hồng Phi tay trái, hoặc là nặng hơn nữa sáng lập Trang Hồng Phi thắt lưng. Kết quả này người, vậy mà trực tiếp dùng lồng ngực hướng lưỡi đao của hắn đụng lên đi qua. Nguyên lai hôm nay chết là ta. Trang Hồng Phi đứng tại chỗ, tối đầu nhìn xem bộ ngực của mình, thần sắc tự giễu. Chết liền là cái này tư vị. Thật không cam lòng, liền chặt đầu cơm cũng không có. Trong mắt của hắn quang mang dần dần biến mất, cả người ầm vang đổ xuống. Mà lúc này toàn bộ thắng bại lâu buộc phát ra lôi chấn giống như ầm ĩ, mấy trăm tấm đặt cược ngân phiếu định mức bị ném ra khán đài, như tuyết rơi giống như hạ xuống. Chương 75, toàn bộ bản đồ. Những cái kia bạch sắc ngân phiếu định mức mạn thiên phi vũ lúc, tứ phía nhìn trên đài toàn là chửi rủa thanh âm. Nhập ngươi tiên nhân thẳng cẳng, này đều có thể thua. Ma quỷ, chết cái kia. Này nhất định là có nội tình, vừa rồi tên kia, chọn vẹn liền là hướng kia họ Sở trên đao đụng. Phế vật, đi chết. Ghê tởm, may mắn giới hạn rót. Tả Nha Nội lần này coi như có lương tâm, không hại chúng ta quá nhiều tiền. Những này chửi rủa thanh âm rất nhanh liền truyền đến lầu bên ngoài, tức thời dẫn phát bên ngoài một hồi như núi kêu biển gầm động tĩnh. Sở Hy Thanh khỏi cần ngưng thần nghe, đều biết những cái kia đám con bạc đang chửi động. Hắn nhìn Trang Hồng Phi thi thể một cái, tâm bên trong thoáng qua thổ thức. Này người sống thời điểm bị rất nhiều dân cờ bạc truy phủng, thời điểm chết nhưng bị những này dân cờ bạc nguyền rủa, thậm chí không người quan tâm tử vong của hắn, giống như chết tại đầu phố cho hoang. Bất quá Sở Hy Thanh tình cảnh cũng không mạnh bằng Trang Hồng Phi bao nhiêu, không tới phiên hắn đi đồng tình người khác. Hôm nay hắn như bại vong, cũng là kết quả giống nhau. Nếu đi lên sinh tử lôi đài, phải có chuẩn bị tâm lý. bọn hắn đều là dân liều mạng, dùng tính mạng của mình đi đọ sức tiền đồ. Sở Hy Thanh lập tức ngưng thần nhìn về phía trước mắt hư huyễn màn huỳnh quang. Phía trước Sở Hy Thanh hết sức chăm chú tại chiến đấu, không chú ý mình nhân vật bảng. Lúc này hắn lại phát hiện, chính mình võ đạo điểm cùng danh vọng một cột lại phát sinh biến hóa. Danh vọng vậy mà trực tiếp theo cựu phẩm thượng, siêu, nhảy tới bát phẩm hạ, vững chắc. Võ đạo điểm số lượng, nhưng là tại này ngắn ngủi hai khắc thời gian bên trong, gia tăng lên 20 điểm nhiều, thăng lên đến 102 điểm. Còn có thanh trạng thái ngay tí. Đối ngươi ôm lấy ác ý võ tu vượt qua ngàn người, đối ngươi ôm lấy địch ý bát phẩm trở lên võ tu vượt qua 100 người, ngươi ngay tí đao ý tăng cường trí cao trở cường độ. Sở Hy Thanh khỏe môi không khỏi một quất. Nghĩ ngợi nói chính mình hiện tại đến tuột cùng người tăng quỷ chán ghét đến trình độ nào. Lúc này hắn không chút do dự mở ra võ đạo bảo khố, đem giai đoạn thứ 2 truy phong trục điện chi thủ đổi. Sở Hy Thanh nhìn xem võ đạo điểm số lượng hạ xuống 2, tâm lý cực kỳ không bỏ trống vắng, tựa như là tại cửa hàng bên trong đem tích xúc tất cả đều tiêu hết cảm giác. Bất quá theo giai đoạn thứ 2 truy phong trục điện chi thủ biểu tượng nổ tung, hóa thành từng sợi thất thải hào quang dung nhập thân thể của hắn, Sở Hy Thanh cũng cảm giác ngoài định mức thỏa mãn. Xương cốt của hắn phía trong hưu hưu ngứa, toàn thân vẫn lưu đầy chuyển, tinh thần cũng tràn đầy sung mãn, toàn thân phảng phất có được dùng không hết khí lực. Sở Hy Thanh có dũng khí nóng lòng muốn thử kích động, hắn muốn lần nữa rút đao vung chạm. Nhìn xem đao của mình, giờ đây lại nhanh đến trình độ nào. Lúc này hắn chợt tâm sinh cảm ứng, lập tức nhìn về phía mặt phía nam khán đài, ở vào tầng thứ 2 cái nào đó phương vị. Nơi đó chính có một vị thiếu niên tóc tím tại nhìn xuống hắn. Thiếu niên cũng là 15 tuổi niên kỷ, khuôn mặt có cạnh có góc, như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, hắn mắt loại hình có chút giống hồ ly, lúc này mí mắt hưu hưu rủ xuống, có chút hăng hái nhìn xem Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh lần đầu tiên liền nhận ra này người là cựu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần. Hắn khỏe môi dương lên, mắt bên trong hiện ra kỳ đãi chi ý. Một cái trang hồng phi liền để hắn võ đạo điểm tăng lên tới tình trạng như thế, như vậy danh vọng chiến tích càng tại hắn bên trên Chu Lương Thần đâu. Hôm nay hắn không chịu tổn thương, chỉ cần tĩnh dưỡng một ngày liền có thể khôi phục toàn thịnh. Mang ý nghĩa hai người bọn họ ở giữa sinh tử lôi đài, ngày mai liền có thể tiến hành. Chu Lương Thần nhìn thẳng hắn chỉ chốc lát, chỉ lắc đầu một tiếng mỉm cười, quay người mà đi. Sắc mặt người nọ hưu hưu phím hồng, lại ngậm lấy mấy phần hưng phấn. Từ đầu năm đến nay, hắn tại cựu phẩm giai vị lại chưa từng gặp qua ra dáng đối thủ. Cái này Sở Hy Thanh ngược lại khơi dậy hắn mấy phần hứng thú. Người này thực lực chân thật, tuy yếu tại trang hồng phi nửa bậc, nhưng càng có ý tứ cỡ nào. Sở Hy Thanh cũng không thể không thu hồi ánh mắt. Lúc này kia nữ thị vệ đã mang lấy Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly hai nữ đi lên lôi đài. Lục Loạn Ly hai tay ôm ngực, hơi có chút giật mình nhìn xem hắn, không nghĩ tới ngươi ngộ tính tốt như vậy, chẳng những gần nhất võ đạo tăng lên nhanh, còn đánh được đặc biệt thông minh, một lần đã tìm được trang hồng phi sơ hở. Mới vẹn vẹn 20 ngày, Sở Hy Thanh khinh vân tung cùng truy phong đao liền có cực lớn tiến cảnh. Mặc dù phẩm cấp không có biến hóa, có thể khí tượng nhưng cùng 20 ngày phía trước khác nhau rất lớn, thân pháp hành mây nước chảy, trường đao khống chế tự nhiên uy lực tăng gấp bội. Sở Hy Thanh biết rõ đây đều là Sở Vân Vân công lao. Hắn nhưng đại ngôn bất tàm nói, ta ngộ tính vốn là tốt, Trang Hồng Phi quá khinh tâm chủ quan, há lại là đối thủ của ta. Không có cách, hệ thống tồn tại không cho phép hắn điệu thấp. Sở Hy Thanh muốn thu hoạch được càng nhiều võ đạo điểm, liền phải cho mình dựng đứng một tiên tài người thiết lập. Sở Vân Vân sau khi nghe, nhưng không khỏi liếc Sở Hy Thanh một cái. Này ra hỏa gần nhất chẳng những phiêu, còn có điểm không biết xấu hổ. Bất quá xem ở gần nhất 20 ngày, Sở Hy Thanh đao pháp tiến triển thần tốc, cũng đủ khắc khổ phân thượng, nàng liền không cùng này ra hỏa so đo. Sở Hy Thanh chính là từ hông túi bên trong xuất ra kia mai ngọc phù, cấp Lục Loạn Ly đưa trở về, thứ này con ngươi, cảm tạ. Sở Hy Thanh mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng biết vật này nhất định đắt đỏ hướng tới, cảm giác khá nóng tay. Hắn là tham tài, có thể quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, hiện tại hắn đã khỏi cần vì 1-200 đồng tiền tính toán chi ly. Lục Loạn Ly thật cao hứng, bảo bối này thế mà bảo tôi lại. Nàng theo bản năng đưa tay đi lấy, có thể lập tức liền hết lên môi, nắm tay thu hồi lại, vẫn là ngươi cầm, đợi ngày mai ban đêm trả lại ta. Sau đó còn có một cái cựu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần, Sở Hy Thanh ngày mai là chết hay sống, còn không biết đâu. Sở Hy Thanh nhịn không được cười lên, lần nữa đem ngọc phù thu vào trong lòng. Nay ngọc phù hắn bất giác bỏng tay, để ở trước ngực ấm áp. Cũng liền vào lúc này, Tả Thanh Vân đong đưa quản giấy, hắn mặt mày hớn hở đi tới, tốt. Tiểu Sở trận này đánh thật hay. Trang Hồng Phi kẻ này dựa vào lấy một tay bôi độc ám khí có 102 cựu phẩm, liên tục 19 trận đều không người sống, đã ngay cả giết dưới trướng của ta ba vị lôi thủ, đoạt ta ba tòa lôi đài. Hôm nay hắn cắm ở Tiểu Sở trong tay của ngươi, thật làm cho ta bụng dạ đại khoái. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Tiểu Sở ngươi tương lai tiền đồ vô lượng. Sở Hy Thanh mặt mày khẽ nhếch, hướng lấy hắn ô quyền, nha nội quá khen, Sở mỗi hôm nay thắng được may mắn. Tiểu Sở này lợi nhưng là khiêm tốn, thực lực ngươi tuy kém hắn nửa bậc, nhưng tuyệt không phải may mắn mà thắng, là dựa vào cái này. Tả Thanh Vân chỉ đầu của mình, sau đó cười nhẹ nhàng hướng dưới đài vây tay một cái, đem những vật kia lấy tới. Lập tức liền có ba vị hồng y đại hán, riêng phần mình bưng lấy một cái khay, tới đến Sở Hy Thanh trước mặt. Sở Hy Thanh nhìn xem cuộn bên trong chi vật, trong mắt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Tả Thanh Vân chỉ vào cái thứ nhất mâm gỗ giải thích nói, đây là 1.200 lượng mang ngân, xuất trang phí tăng thêm đặt cược chia, tổng cộng là 1.1302, ta cấp ngươi bổ túc 1.200. Cái thứ hai trong mâm mặt là một bức truy phong đao bí chiêu toàn bộ bản đồ, là ta mới vừa mặt dày mày dạn, theo bằng hưu trong tay trọng kim cầu được. Cái thứ ba cuộn là 5.000 lượng mang ngân ngân phiếu. Bất quá hai người này, ngươi chỉ có thể lấy hắn một. Sở Hy Thanh ánh mắt đã định nhìn xem tấm thứ hai mâm gỗ, gần như không rời mắt nổi. Đây là một khối hai thước vuông vắn da thuộc, phía trên văn khắc lấy từng đầu quái dị tuyến tỉ vết, tổ hợp lên tới cũng rất tốt nhìn, giống như là một cái thể triện gió chữ. Truy phong đao bí chiêu toàn bộ bản đồ, tên như ý nghĩa, là tập hợp truy phong đao 18 thức hết thể bí chiêu đồ đằng, hòa làm một chi vật. Nó đối truy phong đao từng cái chiêu pháp biên độ tăng trưởng, không có đơn nhất bí chiêu đồ đằng nhiều như vậy, nhưng cũng có thể tăng cường ba thành đao uy đao nhanh. Dù là tương lai chuyển tu truy phong đao tiến giai đao pháp, này bí chiêu toàn bộ bản đồ cũng là phù hợp. Vật này vô cùng chất quý, giá trị đâu chỉ 5000 lượng. Sợ là vạn lượng ma ngân cũng mua không được, còn có giá không thành thị. Sở Hy Thanh hô hấp trọc trọng, nỗ lực để cho mình rời tầm mắt, hắn hướng lấy Tạ Thanh Vân vừa chắp tay, nha nội, cái gọi là vô công bất thụ lộc, ngài này ban thưởng thực tế quá nặng đi. Tạ Thanh Vân nhịn không được cười lên, đong đưa quạt giấy giải thích lý do, yên tâm, đây đều là chính mình ngươi thắng tới. Vừa rồi Lý Thương cái kia ngu xuẩn tạm thời thêm đủ, cùng ta đánh bạc hai tòa lôi đài, vạn lượng mang ngân. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, cũng không cần thủ phố Nam Miếu thị một thành quy củ, hai tòa lôi đài không thể phần, mang ngân ta phân một nửa cấp ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cầm này trương bí chiêu toàn bộ bản đồ. Khóe môi của hắn tự tiêu, thần thái phi dương, ngươi bán mạng cho ta, Tả Mộ cũng nhất định để ngươi mệnh có chỗ đáng, Tả Mộ không chơi hư. Sở Hy Thanh không do dự nữa, Tạ Nha nội để bạn, ta chọn truy phong đao bí chiêu toàn bộ bản đồ. 5000 lượng ma ngân cố nhiên rung động lòng người, nhưng lại xa xa không so được này bí chiêu toàn bộ bản đồ. Thứ này quyết định bọn hắn võ tu về mặt chiến lược giới hạn. Tốt. Tạ Thanh Vân cười ha ha, ta có thể mời đến tốt nhất hình xăm sư, đêm nay liền cấp ngươi hòa văn tiến lên. Hắn xuất ra bức tranh này, đích thật là có để bạn Sở Hy Thanh chi ý. Trừ cái đó ra, cũng là vì ứng đối ngày mai cựu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần. Chương 76, không biết xấu hổ. Tạ Thanh Vân tìm đến hình xăm sư, là một vị gọi Ngô Mị Nương nữ tính. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly nhìn thấy Ngô Mị Nương, không khỏi liễu mi sơ lực hữu, tâm lý có chút không lanh lẹ. Nàng này tuy đã đến gần 40 tuổi niên kỷ, nhưng khuôn mặt như vẽ, phong vận vẫn còn, toàn thân đều xuyên qua lẳng lơ vũ mị khí tức. Nàng kia một thân cung trang cũng cố ý cắt qua, hở ngực lộ cánh tay, thu hút sự chú ý của người khác. Mấu chốt là hình xăm này sự tình, nhất định phải cận thân tiếp xúc không thể. Sở Hy Thanh không chút do dự, đem hắn thân trên quần áo cởi ra. Sở tiểu ca hơi gầy a, khó có thể tin. Lực lượng của ngươi có thể áp chế Trang Hồng Phi. Nô Mị Nương nhìn từ trên xuống dưới Sở Hy Thanh, tựa hồ muốn hắn cái này người nhìn cái thông thấu. Thằng đến nàng cảm giác hai nữ hài dị dạng ánh mắt, lúc này mới giống như cười mà không phải cười hỏi thăm, "Sở tiểu ca ngươi dự định đem này đồ đằng hoa văn ở đâu? Là tại cánh tay này bên trên, vẫn là trước ngực hoặc phía sau?" Sở Hy Thanh tức khắc nhíu mày hỏi thăm, "Này có cái gì coi trọng? Này bức bí chiêu đồ đằng tương đối lớn, một bức nhỏ bé tương đương với hai bộ. Hoa văn ở trước ngực hoặc là phía sau dễ dàng chút, có lẽ nửa canh giờ liền có thể hoa văn thỏa đáng, đất trống lớn, tiện hạ thủ." Nô Mị Nương cười nói, hoa văn trên cánh tay liền so sánh khó khăn, yêu cầu chí ít 2 canh giờ, đương nhiên thu phí cũng quý, phải thêm giá 300 lượng mang ngân. Bất quá ta có thể đem nó cùng ngươi phong lôi giao ra đổ liền cùng một chỗ, để cả hai lẫn nhau tăng thêm. Sở Hy Thanh đương nhiên lựa chọn cánh tay, mặc dù khó khăn phí tiền một điểm, nhưng có thể vì hắn để bạn càng đánh nữa hơn lực. Sau đó chỉnh 2 canh giờ, Sở Hy Thanh đều là một bộ nhè răng trợn mắt dáng vẻ. Bí chiêu đồ đằng cùng phổ thông hình xăm hoàn toàn khác biệt. Trong truyền thuyết, bí chiêu đồ đằng khởi nguyên từ thượng cổ bộ lạc thời đại. Khi đó mọi người phát hiện đem đủ loại thần kỳ dị thú đồ án hoa văn trên người mình, có thể để người nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, hoặc là tốc độ tăng nhiều, bởi vậy diễn sinh ra được đủ loại đồ đằng cùng chiến văn. Sau đó diễn mở ra đến nay, bí chiêu đồ đằng đã càng ngày càng hoàn thiện. Nô Mị Nương trước đem phần này truy phong đao bí chiêu toàn bộ bản đồ cắt thành hơn 10 khối, sau đó lại dùng một chủng nhiễm lấy kỳ lạ dược thủy châm, lần theo phía trên đường vân, đem những này ra thuộc khe hở tiếp tại Sở Hy Thanh cánh tay trên da thịt. Sau đó nàng lại tại trên thuộc da bôi một chút dược thủy, những này ra thuộc lại gặp nước tức hóa thành một chút xíu kim hồng nhị sắc huyết dịch, dung nhập vào Sở Hy Thanh da thịt bên trong, cuối cùng hình thành cùng loại với hình xăm đồ án. Sau đó còn phải khơi thông, mượn nhờ những này đồ đằng đường vân, tạo dựng ra cùng loại với nhân thể kinh mạch kết cấu. Toàn bộ quá trình nói đến đơn giản, có thể kỳ thật quá trình không gì sánh được rườm rà phức tạp. Sở Hy Thanh cố nhiên đau đớn không dứt, Nô Mị Nương cũng ra mồ hôi cả người, đem toàn thân y phục thấm được ướt đẫm. Hai canh giờ sau đó, Nô Mị Nương cuối cùng tại thần sắc buông lỏng. Sau đó nàng lại cẩn thận tỉ mỉ, trên dưới kiểm tra Sở Hy Thanh thân thể. Lợi hại a. Lục Loạn Ly không nhịn được đem trừng mắt hạnh, ngươi còn muốn sở tới lúc nào? Chỉnh hai canh giờ, hai người theo bên mình ở chung, hô hấp lẫn nhau nghe. Này Ngô Mị Nương còn đánh lấy cấp Sở Hy Thanh sở xương chưa bài, ở trước mắt nàng đem Sở Hy Thanh toàn thân cao thấp sở soạn một lần. Ngô Mị Nương nhịn không được cười lên, trong lòng biết nàng là đổ cô bé này bình dấm. Không sai biệt lắm, hẳn là không vấn đề lớn. Nàng bắt đầu thu lại đủ loại khắc lục đồ đằng công cụ, nhớ kỹ trong vòng 3 ngày không được đụng nước, về sau không thể đụng vào thần hoa diệp chấp loại hình đồ vật, bọn chúng lại tẩy đi trên người ngươi đồ đằng, hoặc là để bọn chúng hiệu lực đại giảm. Trước kia có thật nhiều võ tu bị người an toán, tại nhỏ vào đại lượng thần hoa diệp chấp trong thùng nước tắm rửa, một thân chiến đồ 10 đi thứ 8, ngươi nhất định tu phòng bị. Nàng tiếp xuống lại đem 10 cái màu vàng phụ lục đặt ở Sở Hy Thanh trước mặt, đây là ta tín phủ, chỉ cần đem bọn nó xếp thành hạt giấy, liền có thể bay trở về đến ta bên người. Nếu như ngươi có chuyện gì, có thể dùng nó liên hệ ta, ta cấp Sở tiểu đệ ngươi 90% giảm giá giá ưu đãi. Rồi sụp đổ. Lục Loạn Ly tay phải bóp, xương cốt chỗ phát ra một tiếng xào như đậu nành bạo hưởng. Nữ nhân này là có ý gì? Nàng sau đó lại nghi ngờ nhìn về phía Sở Vân Vân. Lục Loạn Ly vừa rồi nghe được Sở Vân Vân phương hướng, cũng có mơ hồ khớp xương bạo chấn âm hưởng. Nàng chợt cao hứng trở lại, cho rằng Sở muội muội là đứng tại nàng bên này. Chắc hẳn nàng cũng không quen nhìn cái này yên thị mị hành lặng lờ phụ nhân. Bất quá tiếp xuống, Tạ Thanh Vân nhưng một tiếng khẽ cười nói, "Cầm a, ngươi đây là đối đầu mị nương nhang duyên, thư của nàng phụ, nhưng từ không dễ dàng cho người." Mị nương nàng chẳng những là toàn bộ Đông Châu phạm vi thủ nghệ tốt nhất hình xăm sư, cũng là đương kim toàn bộ Tú Thủy quận tin tức linh thông nhất người. Tại Tú Thủy quận, thậm chí là toàn bộ Đông Châu tám quận, nếu như ngươi muốn biết sự tình gì, tìm nàng cho phép không sai. Sở Hy Thanh lập tức mày kiếm dương lên, vậy liền đa tạ nô tỷ. Hắn trân trọng đem này 10 cái phụ lục thu nhập trong tay áo. Cảm ơn cái gì? Ngươi phải trả tiền, nhận huệ 600 lượng. Nô Mị Nương một tiếng cười khẽ, lúc này ánh mắt của nàng tại Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly hai người trên mặt đảo qua, Nô Mị Nương bỗng dưng sinh ra trêu tức chi ý, kỳ thật không chỉ là tin tức cùng bí chiêu đồ đẳng, Sở tiểu đệ nếu có gì đó cái khác sinh ý nếu muốn cùng ta đàm luận, cũng có thể tới tìm ta. Nàng theo Sở Hy Thanh trong tay tiếp nhận 6 chương bách hai mặt bạch ngân phiếu lúc, tay phải không biết hữu ý vô ý, tại Sở Hy Thanh mu bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn. Lục Loạn Ly mặt đã dần dần phát xanh, nàng sắp bị nữ nhân này cấp tức nổ tung. Không biết xấu hổ. Lục Loạn Ly đi qua chán, nhìn về phía một thước cách Sở Vân Vân, nghĩ theo Sở muội muội nơi đó tìm kiếm duy trì. Có mấy lời nàng không tiện nói, Sở Vân Vân xem như Sở Hy Thanh thân muội muội, nhưng có thể lẽ thẳng khí hùng. Có thể nàng lại thấy Sở Vân Vân mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ghế dựa bên trên, không lúc đích. Sở Hy Thanh sau đó lại cùng Tạ Thanh Vân cùng một chỗ, đem Nô Mị Nương đưa ra môn. Lục Loạn Ly không quá yên tâm, đi theo. Chỉ có Sở Vân Vân lưu tại phòng. Thẳng đến ba người đi ra cửa phòng sau đó, Sở Vân Vân mới từ chiếc ghế bên trên khởi thân. Ngay tại này một cái chớp mắt, kia chiếc ghế ẩm vang tan ra thành từng mảnh, phân thành hơn trăm cái mảnh vỡ. Sở Vân Vân thần sắc bất đắc dĩ, nhanh chóng đem những này chiếc ghế hài cốt nhất nhất nhặt lên. Sau đó hai tay một trà sát, đem trà sát thành một phấn, vẩy ra đến ngoài cửa sổ. Tại Sở Hy Thanh hai người lần nữa về phòng, liền cùng lúc sững sờ, trong gian phòng đó giống như thiếu một cái ghế. Sở Hy Thanh không làm sao để ý, hắn trong phòng tìm ra tới một khối trống trải địa phương, rút ra huyết luyện khinh cương đao thử một chút. Kia đao quang lại trước người hắn, mang ra một mảnh tàn ảnh. Vô luận là truy phong trục điện chi thủ giai đoạn thứ 2 nhất bội tăng tốc, vẫn là truy phong đao bí chiêu toàn bộ bản đồ ba thành uy lực, đều là lấy một cái thường nhân vì tiêu chuẩn tới tính toán. Cho nên lần này đao của hắn nhanh, cũng không giống Sở Hy Thanh chờ đợi dạng kia, trực tiếp gia tăng một điểm gấp 3. Có thể đao của hắn nhanh sắc thực tăng lên rất nhiều, đặc biệt là có lỗ chống thì gió mới vào cùng phong lôi giao ra hai cái đao thức, nhanh đến mức để Sở Hy Thanh kinh hãi, cơ hồ đem không ở. Bên cạnh Sở Vân Vân, chính là thần sắc kinh ngạc nhìn hắn vung đao. Gia hỏa này, trên đao lại đã phát sinh phong lôi. Còn có, Sở Hy Thanh tay nhanh hơn, này tựa hồ là giai đoạn thứ 2 truy phong trục điện chi thủ. Hôm nay ban đêm cùng Trang Hồng Phi một trận chiến này, đối với Sở Hy Thanh đệ bạt lại có như vậy lớn, cho nên càng là nguy cơ trùng trùng trạng thái, càng có thể để Sở Hy Thanh huyết mạch hưng phấn thức tỉnh. Không đúng. Sở Vân Vân hồi tưởng lấy quá khứ đủ loại, trong mắt dần dần hiện ra vẻ ngờ vực. Gia hỏa này, tựa hồ càng là tại trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, hắn tình trạng lại càng tốt, đốn ngộ cùng huyết mạch giác tỉnh tầng tầng lớp lớp. Chương 77, Lâm Hải Thuyền Thị. Bởi vì bóng đêm đã sâu, Sở Hy Thanh chỉ luyện hai vòng đao, sơ sơ thích ứng một lần đao của mình nhanh, liền về phòng nghỉ tạm. Tại quán rượu trong phòng không tiện luyện đao, lại ầm ĩ đến hai nữ hải, vẫn là trong ngộng mô phòng huấn luyện thích hợp hắn hơn. Nhưng lại tại Sở Hy Thanh tại mộng cảnh bên trong, không biết mệt mỏi vùng đao thời khắc, hắn nhưng đông dưng tâm sinh cảm ứng, tạm thời thối lui ra khỏi mộng cảnh không gian. Hắn đi tới phòng khách, phát hiện Sở Vân Vân đứng ở cửa sổ chỗ, hướng mặt ngoài nhìn ra xa. Sở Hy Thanh cũng đi tới, liền màn cửa khe hở nhìn ra phía ngoài, vừa rồi Loạn Ly nàng đi ra ngoài. Hắn sau đó liền khẽ môi nhỏ bé rút, trông thấy Lục Loạn Ly kia thân ảnh tiểu tiểu, chính liền góc đường âm ảnh, lén lén lút lút hướng phố Nam Miếu thị phía nam tiềm hành đi qua. Nàng hẳn là có chuyện gì muốn làm, lấy nàng tu vi, không cần lo lắng. Sở Vân Vân nhìn lại Sở Hy Thanh, bất quá ta không nghĩ tới cảm giác của ngươi cũng nhạy cảm đến nước này, là tạo ra linh thức đi. Sở Hy Thanh lập tức gật đầu, hẳn là sinh thành linh thức, ta vừa rồi trong ngộng xúc động, cảm giác được bên ngoài có động tĩnh. Kỳ thật sớm tại hắn đổi lấy ngũ giác thông linh cái này một thiên phú thời điểm, Sở Hy Thanh liền đã sinh thành linh thức. Bất quá này linh thức một mục, cứng ngắc ngốc trệ, không nhận hắn trưởng khống. Thẳng đến tối nay, Sở Hy Thanh cùng Trang Hồng Phi chém giết lúc toàn bộ tinh thần ứng phó, tinh thần ý chí tại trọng áp bên dưới có chút thủy biến, mới xem như chân chính nắm giữ linh thức. Khó trách. Sở Vân Vân khẽ bước cảm, sắc mặt vui vẻ, hôm nay ta gặp ngươi trên đao mở mở ảo ảo phát sinh phong lôi, đây cũng là ngươi phát sinh linh thức, thần phách tăng cường sau, đã dẫn phát trong cơ thể ngươi phong lôi chi lực. Khống chế phong lôi, đây vốn là truy phong đao đệ ngũ trọng cảnh giới mới có thể nắm giữ năng lực, ngươi bây giờ cũng đã đụng chạm đến ranh giới. Đây là những cái kia thế gia bồi dưỡng được thiên tài đều chưa hẳn có thể đạt tới thành tích. Bắt đầu từ ngày mai, ta dạy cho ngươi trục điện chỉ, phong lôi cùng sinh, mới có thể chân chính phát huy truy phong trục điện chi thủ cùng thuần dương chi thể uy lực. Sở Hy Thanh vui mừng quá đỗi, hắn đối trục điện chỉ chờ mong đã lâu. Lúc này Sở Hy Thanh lại thần sắc hơi động, đúng rồi, ngày mai đối thủ của ta cựu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần, đông đảo ngươi là thế nào nhìn? Nhưng thật ra là tại hỏi Chu Lương Thần này người có nhược điểm gì có thể dùng. Sở Vân Vân nhưng không trả lời, nàng liếc Sở Hy Thanh một cái, liền xoay người về phòng. Chu Lương Thần nhược điểm, ngày mai ngươi cùng hắn giao thủ thời gian tự nhiên là biết rõ. Nàng không muốn để cho Sở Hy Thanh dưỡng thành ỷ lại thói quen của nàng. Sở Hy Thanh chính là nếu là đám chiêu. Sở Vân Vân không nguyện chỉ điểm hắn, xác nhận có duyên cớ. Thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, Chu Lương Thần tại sinh tử lôi đài bên trên cho tới bây giờ đều là ba chiêu chế địch, ta hoài nghi này ra hỏa nắm giữ một môn cường đại kiếm ý theo Chu Lương Thần chiến đấu ghi chép đến xem, hắn đối kiếm ý hẳn là quá ỷ lại. Biết do ngươi còn hỏi. Sở Vân Vân lúc nói chuyện vụ một tiếng khép cửa phòng lại. Sở Hy Thanh lập tức nhìn về phía mô phỏng màn hình quang bên trong nhai tí hai chữ. Đối ngươi ôm lấy địch ý võ tu vượt qua 3000 người, đối ngươi ôm lấy địch ý bắt phẩm trở lên võ tu vượt qua 100 người, ngươi nhai tí đao ý tăng cường trí cao trở cường độ. Cùng Trang Hồng Phi trận kia sinh tử lôi đài tuy đã qua 3 canh giờ, có thể những người này đối hắn hận ý nhưng không yếu bất bao nhiêu. Sở Hy Thanh khẽ môi, tức khắc hữu hữu dương lên. Thế gian này cho tới bây giờ đều là một vật khác một vật. Sáng ngày hôm sau, Chu Lương Thần theo đang ngủ say tỉnh táo lại. Chu Lương Thần tâm bên trong giật mình, hắn phát hiện trước mắt hoàn cảnh cùng hắn trước khi ngủ hoàn toàn không giống. nơi này đã không phải là thắng bại lâu phía trong hào hoa gian phòng, mà là một gian trúc mộc biên chức mà thành thấp bé trúc lều, chật hẹp chật trội, khí ẩm nồng đậm. Chu Lương Thần lại vẫn nghe được róc rách tiếng nước chảy từ bên ngoài truyền vào đến. Nơi này là trên một con thuyền. Chu Lương Thần lấy làm kinh hãi, hắn lập tức cầm lên bên cạnh kiếm, đồng thời cá nhảy khởi thân, theo khoang thuyền lều phía trong sải bước đi ra đây. Sau đó hắn liền một hồi ngây người, trông thấy chính mình cựu phụ Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai cầm trong tay một cái cần câu, thần sắc hoan thai ngồi ở mũi thuyền chỗ. Cứu phụ. Chu Lương Thần quét bốn phía một cái, phát hiện bọn hắn cơi chiếc thuyền này chính thuận nước xuống, như một cây mũi tên nhọn đi thuyền tại lòng sông. Hắn lông mày cau chặt, xin hỏi đây là nơi nào? Độ Vân Lai thần sắc lạnh nhạt, nơi này đã là Lâm Hải quận khu vực, nhiều nhất vào lúc giữa trưa liền có thể về nhà ngươi. Chu Lương Thần đồng tử tức khắc một trương, Lâm Hải quận khoảng cách Tú Thủy quận có tới 1200 dặm xa xôi. Trong lòng của hắn vừa giận vừa vội, vì sao muốn về Lâm Hải quận? Không phải đã sắp xếp xong xuôi, hôm nay ban đêm ta cùng Sở Hy Thanh đánh sinh tử lôi đài sao? Trận này sinh tử lôi đài đã hủy bỏ. Độ Vân Lai vẫn là như vậy nhạt nhẽo thanh tao lịch sự, lời bên trong liền một điểm ba động cũng không có, ta đã để người đưa sách cấp Tả Thanh Vân, giúp ngươi nhận thua. Nhận thua? Chu Lương Thần nghe vậy không thể tin, sau đó càng thêm tức giận lên, ngươi dựa vào cái gì giúp ta nhận thua? Dựa ta là người cậu. Độ Vân Lai nâng lên đầu, nhìn nóng nảy khó chịu Chu Lương Thần một cái, hôm nay sinh tử lôi đài, ngươi nhất định không phải là đối thủ của Sở Hy Thanh, ta thân vì ngươi cậu, cũng không thể nhìn xem ngươi cho không tính mệnh. Ngươi phụ mẫu để ngươi tại sinh tử lôi đài bên trên mài giũa kiếm pháp kiếm ý, nhưng không cần thiết đem mệnh cũng dựa vào. Chu Lương Thần nhưng cảm giác không thể tưởng tượng, ngươi cho là ta thất bại. Thua cấp cái kia so Trang Hồng Phi còn muốn tốn sắc nửa bậc gia hỏa, là tất thua không thể nghi ngờ. Độ Vân Lai tiếng nói chém đinh chặt sắt, hắn một lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía mặt sông, ngươi là thuyền nhà con trai trưởng, nên biết ngàn năm trước huyết nhai đao quân cùng thần ý tiếp xúc chết đao a. Chu Lương Thần kỳ thật họ thuyền, mai danh nhận tích đến hắn dưới cờ tham dự sinh tử lôi đài. Chu Lương Thần nhưng là lông mày cau lại. Há có thể không biết. Hơn 1000 năm trước, Lâm Hải thuyền nhà một hồi đại nạn liền bởi vì huyết nhai đào quân mà lên. Thuyền nhà bốn vị tam phẩm võ tu đều chết tại huyết nhai đào quân chi thủ. Một cái tại thế nhất đẳng kiếm tu thế gia, bị huyết nhai đào quân sinh sinh đánh rơi xuống. Có thể này cùng Sở Hy Thanh có quan hệ gì? Sở Hy Thanh đã tu thành nhai tí đao ý, này môn đao ý có cái đặc thù, xung quanh đối hắn ôm lấy địch ý càng nhiều người, hắn đao ý liền càng cường thịnh. Thời kỳ toàn thịnh huyết nhai đào quân, liền lại ỷ vào này môn đao ý, một nhân địch và quân, một đao diệt một nước. Thiên hạ ngàn vạn võ phu, hợp lại đều không phải là hắn một người đối thủ. Đại Ninh Thái Tổ đều phải ở trước mặt hắn túi đầu nghe theo. Độ Vân Lai ánh mắt phức tạp, cũng ngậm lấy bất đắc dĩ. Nếu như đặt ở địa phương khác, ngươi đối đầu hắn đều có 8-9 thành phần thắng. Duy chỉ có thắng bại lâu phụ cận, ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hy Thanh cùng Trang Hồng Phi sau cuộc chiến, hắn là tận mắt trông thấy Sở Hy Thanh đao ý, tại rất nhiều dân cờ bạc giận mắng bên trong rút tới cực thịnh. Chu Lương Thần lấy kiếm ý công địch, nhất định không thắng chỉnh lý, lại chính là một hồi nhanh bại. Hoang đường. Chu Lương Thần ánh mắt nội trường, không có đấu qua, há có thể biết thắng bại ai thuộc tính? Hắn Chu Lương Thần đường đường tám thước thân thể. Hà có lâm chiến đào thoát lý lẽ, hắn gánh không nổi cái này người. Chu Lương Thần không có nếm thử cùng Độ Vân Lai tranh luận, mà là thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào đến thần tú giang bên trong, mạnh mẽ hướng bờ sông bơi đi. Độ Vân Lai trông thấy một màn này, nhưng chỉ là nhịn không được cười lên, một điểm ngăn cản chi ý cũng không có. Nơi đây khoảng cách chợ cổ có tới 1200 dặm, Chu Lương Thần dù là lại thế nào đi gấp đuổi gấp, cũng không kịp. Lại cho dù hắn đã tìm đến chợ cổ, trận này sinh tử lôi đài cũng tổ chức không nổi. Không có Độ Vân Lai cho phép, Tạ Thanh Vân không lại cho phép Chu Lương Thần leo lên sinh tử lôi đài. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 78, nhận thua. Sở Hy Thanh sáng sớm lúc bỏ dậy, Lục Loạn Ly vẫn không trở về. Bất quá phòng khách trên bàn bát tiên nhưng nhiều một trang giấy hạt. Sở Hy Thanh mở ra hạt giấy, trên đó viết 6 cái xinh đẹp chữ viết. Có chuyện đi ra ngoài, chớ đọc. Sở Hy Thanh hất nhướng mày, hiếu kỳ hỏi thăm Sở Vân Vân, đây là nàng tối hôm qua để ở chỗ này. Sở Vân Vân lường hắn một cái, nếu như là tối hôm qua, ngươi cho rằng ta lại chú ý không tới. Sở Hy Thanh bắt đầu cẩn thận hồi tưởng. Đêm qua Lục Loạn Ly đi thời điểm, hắn xác thực không có trên bát tiên chắc nhìn thấy hạt giấy. Nói cách khác, hạt giấy là tại hắn lần nữa ngủ say sau đó bay trở về. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt không hiểu. Lục Loạn Ly cũng không biết đi làm gì đó, thế mà trắng đêm không về. Bất quá nha đầu này là thuật võ song tu thất phẩm, lại thiên phú đổi sắt tần một ca, chiến lược siêu chủ chốt. Cho dù là gặp được lục phẩm bên trên, cũng có thể toàn thân trở ra, không tới phiên chính mình giúp nàng lo lắng. Nàng không tại vừa vặn. Sở Hy Thanh đem hạt giấy thu nhập trong tay áo, ngươi giúp ta nhìn xem đao pháp, ta hôm nay tỉnh ngủ sau, đối đao pháp lại có mới cảm ngộ, ngươi giúp ta trưởng trưởng nhãn. Sở Vân Vân mắt sắc khẽ nhúc nhích, nghĩ ngợi nói lại tới. Sở Hy Thanh ngủ, cũng là nàng không thể nào hiểu được đồ vật. Sở Hy Thanh phàm là tại võ đạo có cái gì không hiểu qua thiếu, mỗi lần ngủ một buổi tối, liền có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Hôm qua mới bắt đầu luyện chiêu thức, ngày kế tiếp tỉnh lại liền biết tiến bộ một mảng lớn, không gì sánh được thành thạo. Ngay tại lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Tạ Thanh Vân mang lấy nữ thị vệ đẩy cửa vào. Hắn trông thấy trong phòng khách chính rút đao vung chạm Sở Hy Thanh, nhịn không được cười lên, đang vì tối nay sinh tử lôi đài chuẩn bị. Bất quá không cần thiết, vừa rồi Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai người đến qua, thay mặt Chu Lương Thần nhận thua, buổi tối sinh tử lôi đài hủy bỏ. Nhận thua. Sở Hy Thanh giật mình nhìn về phía Tạ Thanh Vân, Chu Lương Thần làm sao lại nhận thua? Hôm qua bọn hắn ánh mắt giao hội, Chu Lương Thần mắt bên trong rõ ràng là chiến ý hiên ngang, là hắn hiểu được tình huống đến xem, người này tính tình là cực kỳ hào thắng. Không biết, nói là thân thể đột phát bệnh hiểm nghèo, bất quá ta đoán hắn là bị ngươi hôm qua một trận chiến dọa sợ. Tạ Thanh Vân đong đưa quả giấy, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Đêm qua phía trước, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình cắm nhất định, cần phải ném vài tòa lôi đài không thể, thậm chí được thua trận tòa này thắng bại lâu. Kết quả Sở Hy Thanh thần dũng dị thường, chuyện sau đó thế mà còn có được kiếm. Bất quá hắn nhưng trông thấy Sở Hy Thanh trên mặt toàn là thất vọng chi ý. Tạ Thanh Vân càng thêm thưởng thức, hắn cho rằng Sở Hy Thanh cũng là võ sĩ loại nhân vật, nghe chiến mà vui. Cựu phẩm kiếm ma Chu Lương thần nhận vua, Sở Hy Thanh thế mà còn không cao hứng. Tiểu Sở yên tâm, hôm nay sau đó, ta mau chóng an bài cho ngươi mấy cái đối thủ, bảo đảm ngươi đánh được tận hứng. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói này chỗ nào có thể vãn hồi tổn thất của hắn. Lấy Sở Hy Thanh dự tính, hắn cùng Chu Lương thần trận này sinh tử lôi đài, bàn khẩu chí ít tại 20 vạn lượng trở lên. Hắn một khi thắng được, nhất định đem một đêm trận giàu. Còn có danh vọng, một khi hắn có thể đánh bại Chu Lương thần, danh vọng nói không chừng có thể lên cao đến bát phẩm hạng, siêu. Mấu chốt là trận này sinh tử lôi đài, Sở Hy Thanh có nắm chắc tất thắng. Kết quả Chu Lương thần nhưng nhận thua. Hắn đau nhức thấu tim phổi, thất vọng không dứt. Trận này sinh tử lôi đài một hủy bỏ, hắn chí ít tổn thất vạn lượng mang ngân, còn có 3 đến 5 10 giờ võ đạo điểm. Thua thiệt hắn đêm qua tại mộng cảnh bên trong, chăm chỉ không ngừng vùng đao chí ít 4000 lần, cũng chỉ vì tại tối nay phía trước, thích hứng hắn bí chiêu đồ đẳng cùng mới thiên phú. Để Sở Hy Thanh hơi cảm thấy vui mừng là, Tạ Thanh Vân sau đó lại cấp hắn phong 200 lượng ngân phiếu hường bao. Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai đã nhận thua, nhất định phải đem một tòa lôi đài chuyển ngược tới, Tạ Thanh Vân thế tất được có chỗ biểu thị. Hắn vỗ Sở Hy Thanh bả vai, khí khái phi phàm, mấy ngày kế tiếp, ngươi nhưng tại thắng bại lâu hảo hảo chơi đùa, thả lòng một hai. Ta đã phân phó, ngươi tại thắng bại lâu hết thảy chi tiêu đều miễn thu ngân tiền. Ngoài nhưng từ trên trướng chi ngàn lượng mang ngân thẻ đánh bạc, thua coi như ta, thắng tiền ngươi mang đi. Tiểu Sở ngươi như ưa thích nữ nhân, như vậy dù là chợ cổ phía trong nổi tiếng nhất xinh đẹp nhất nữ nhân, cũng phải cấp ngươi gọi đến, tóm lại hảo hảo hưởng thụ. Thắng bại lâu chẳng những là sinh tử lôi đài tổ chức địa phương, cũng là chợ cổ nổi danh tiêu kim quật. Nơi này là chợ cổ lớn nhất sông bạc, cùng mỗi cái lớn thanh lâu cũng có được mật thiết sinh ý vãng lai. Sở Hy Thanh lập tức ghé mắt, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn bên cạnh Sở Vân Vân một cái. Hắn này tiện nghi muội muội chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình, thanh sắc bất động. Chỉ là nàng đưa tới ánh mắt, nhưng rõ ràng là ngươi lưu lại thử một chút. Sở Hy Thanh kỳ thật không ý khác, hắn cũng chỉ là coi trọng kia ngàn lượng mang ngân thẻ đánh bạc. Thua tính Tạ Thanh Vân, thắng liền có thể mang đi, làm gì không thử một chút vận may. Nhưng lúc này Sở Hy Thanh trong lồng ngực, nhưng phát sinh ra một cô đang tức giận. Hắn nghĩa chính từ nghiêm vừa chắp tay, đa tạ nha nội nâng đỡ. Bất quá gần đây Sở Mỗ tại võ đạo hơi có linh ngộ, chỉ muốn chuyên tâm tu hành, củng cố cảnh giới. Còn mời nha nội an bài ít nhân thủ, tiễn ta hai người về võ quán. Tạ Thanh Vân mày rậm khẽ nhếch, sau đó tán thưởng hơi gật đầu, như vậy cũng tốt, ta cái này an bài. Kẻ này không tham lam hưởng thụ, không ái nữ sắc, tiền đồ xa lớn. Cũng liền vào lúc này, Sở Hy Thanh tầm mắt trong đó bỗng nhiên nổ tung một đoàn tiểu yên hoa. Này trăng hoa mặc dù nhỏ, nhưng sau đó nhưng liên tiếp không ngừng có trăng hoa nổ tung. Sở Hy Thanh nhìn xem võ đạo điểm một cột cấp tốc kéo lên sổ tự, lông mày không khỏi chớp chớp, nghĩ ngợi nói này tiến sổ sách cũng là không tính ít. Mà lúc này tại toàn bộ chợ cổ, đều là ban đêm sinh tử lôi đài hủy bỏ một sự tình hành động không dứt. Chẳng những đám con bạc tại châu đầu ghé thai, những cái kia tại chợ cổ kiếm cơm nhân vật giang hồ, cũng vì này khiếp sợ không thôi. Không thể nào, cái kia gọi Sở Hy Thanh uy phong như vậy, cựu phẩm kiếm ma Chu Lương thần vậy mà trực tiếp nhận thua. Cũng không phải nhận thua, chỉ nói là thân thể đột phát tật bệnh, tối nay đánh không thành. Lừa gạt quỷ đâu? Đêm qua ta còn nhìn thấy hắn, sinh long hoa hổ, nhảy nhót tương mừng, gì đó đột phát tật bệnh. Khó có thể tin, Chu Lương thần so Trang Hồng Phi còn muốn mạnh không ít ta, đối thủ của hắn cho tới bây giờ không chống nổi ba cái hiệp, sẽ sợ Sở Hy Thanh. Nhưng hôm nay hắn chính là sợ, hôm qua tất cả mọi người coi là Sở Hy Thanh không phải là đối thủ của Trang Hồng Phi, kết quả đây. Kỳ thật cũng tốt, bất đi ta 50 lượng mang ngân, nguyên bản nghĩ đặt cược ở trên người hắn. Gì đó cựu phẩm kiếm ma. Kinh sợ hàng. Họ Sở mới là cựu phẩm vô địch, này ra hỏa thật là khí phách, nói là bá đạo không đủ. Sở Hy Thanh hai người trở về lúc, như trước là từ nữ thị vệ chỉ huy hai tên thất phẩm võ tu tùy tùng hộ vệ. Khi bọn hắn leo lên đò ngang, Sở Hy Thanh võ đạo điểm số lượng đã bành trướng đến 26. Tuy không bằng dự đoán nhiều như vậy, nhưng cũng có thể sơ sơ an ủi Sở Hy Thanh sự thất vọng. Lúc này hắn lại tại đò ngang nơi đua thuyền, phát hiện một vị người quen. Kia là Tạ Chân Khanh, nàng hôm nay mặc một thân bó sát người trang phục, đem thân hình của nàng phụ trợ nhanh muốn bạo tạc. Bất quá hôm nay Tạ Chân Khanh bên cạnh người, đi theo bốn cái dáng người khôi ngô, mặc nửa người thiết giáp thanh niên. Bốn người này đều tay đè lấy yêu đao, hung thần ác sát quét ngắm nhìn trong thuyền hành khách. Thế là cả thuyền nam nhân cũng không dám thưởng thức này bờ sông sắc đẹp. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu. Chương 79, dưới nước thật lạnh. Sở Hy Thanh hướng lấy Tạ Chân Khanh cách không thi lễ, lên tiếng chào hỏi, "Tạ cô nương, thật khéo." Lần trước lật thuyền sau, hắn cùng Tạ Chân Khanh cũng đã nói mấy câu, có một chút giao tình, thế nhưng chỉ thế thôi. Đề phòng sát thủ, Sở Hy Thanh đi đến đỏ ngang chính giữa chỗ ngồi xuống đến. Hắn tại chợ cổ đã nhỏ có chút danh mỏng, bên cạnh lại có mấy vị cao thủ hộ vệ. Phu cận đây ngồi hành khách đều tự phát khởi thân, đổi một cái chỗ ngồi. Lúc này Tạ Chân Khanh nhưng bình tĩnh nhìn xem Sở Hy Thanh gương mặt kia, tâm sinh chần chờ. Đêm qua Sở Hy Thanh cùng Trang Hồng Phi trận kia sinh tử lôi đài, nàng cũng ở tại chỗ, thấy tận mắt Sở Hy Thanh lấy yếu thắng mạnh, đem Trang Hồng Phi chém giết. Hôm nay sáng sớm, cựu phẩm kiếm ma Chu Lương thần e ngại Sở Hy Thanh như thế, chủ động nhận thua tin tức, càng là chấn động toàn bộ chợ cổ võ lâm. Tạ Chân Khanh do dự chính mình có hay không cái kia lộ ra Tú Thủy quận luận võ lâu chủ thân phận, cùng Sở Hy Thanh trò chuyện. Nàng đối thiếu niên này, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sở Hy Thanh nếu không chiến mà thắng, thắng Chu Lương thần, liền có tư cách để luận võ lâu đơn độc cấp hắn viết một quyển văn chương. Lúc này đỏ ngang đã chậm rãi trượt vào lòng sông. Tạ Chân Khanh không chần chờ nữa, khởi thân hướng Sở Hy Thanh phương hướng bước đi, nàng tại khoảng cách nửa trượng chỗ đứng vững, sắc mặt ngưng nghiêm túc vừa chắp tay, "Sở thiếu hiệp, nghỉ sau lên mở, không biết thiếu hiệp có thể hay không nể mặt, đến tiểu lâu bên cạnh ngồi một chút. Tạ Mộ có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút.
Tạ cô nương.
Sở Hy Thanh ngẩn ra một chút, cũng đứng lên, ta buổi chiều muốn trở về võ quán, xin hỏi có chuyện gì không? Hắn cùng nữ nhân này bất quá là sơ giao, nàng có chuyện gì tìm chính mình đàm luận? Còn như thế nghiêm túc hắn sự tình dáng vẻ, là vì Thiết Tiến cảm tạ lần trước ân cứu mạng. Kia không cần thiết, hắn không đem này sự tình để ở trong lòng. Tạ Chân Khanh chính là mỉm cười, đi võ quán cũng được, ta vừa vặn phải đi Chính Dương võ quán. Tạ Mỗ chính là luật bàn. Nàng đang muốn nói ra thân phận của mình, nhưng hơi biến sắc mặt, cảm giác được chiếc này đỏ ngang ngay tại đung đưa kịch liệt. Tạ Chân Khanh không khỏi hơi biến sắc mặt, nghĩ ngợi nói không thể nào. Lại tới. Ầm. Đỏ ngang hai bên nước sông phóng lên tận trời, mười đầu thô to không gì sánh được xúc tu lộ ra mặt sông, bọn chúng vây quanh chỉnh chiếc đỏ ngang một quái, liền đem sự mạnh mẽ xé nát vỡ ra, có thể vô số bong thuyền mảnh vỡ bay tán loạn bắn tung tóe. Là phương nào yêu nghiệt? Sở Hy Thanh bên người nữ thị vệ, ngay đầu tiên liền hoành thương mà lập, làm ra phòng bị trạng thái. Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt, kia mười đầu xúc tu đều hướng Sở Hy Thanh phương hướng trùng kích tới. Nữ thị vệ ánh mắt một lệ, lớn mật. Nàng trường thương huy động, tại trong khoảnh khắc liền đem hai đầu xúc tu xoắn nát. Dưới nước yêu thú giống bị kích nộ, còn lại tám cái xúc tu đều đi qua phương hướng hướng nữ thị vệ quấn quấn mà đi. Nữ thị vệ trường thương thương nhận, xoắn nát hắn bên trong ba đầu. Bất quá yêu thú còn lại xúc tu, nhưng đem nàng cưỡng ép kéo vào đến nước bên trong. Lúc này, thuyền lên thuyền bên dưới đều đã loạn thành một bầy. Tuyệt đại đa số người đều vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào nước bên trong, còn có mấy mười đầu nhỏ bé xúc tu lộ ra mặt nước, như yêu ma luận vũ. Đây là ở đâu ra thủy yêu? Là Hà Lang Ngư. Vừa rồi kia đầu, tu vi chỉ ít thất phẩm. Không tốt. Đại tiểu thư bị Hà Lang Ngư cuốn lấy, nàng chìm xuống. Hộ vệ tại đại tiểu thư. Sở Hy Thanh xung quanh hai vị thất phẩm võ tu cũng đồng thời xuất thủ, tận chức tận trách ngăn cản những cái kia xúc tu. Sở Hy Thanh chính là kinh hãi không thôi, những này Hà Lang Ngư sẽ không phải là xông lên chính mình tới a? Muốn cấp 20 ngày phía trước chết trong tay hắn tử tôn báo thủ. Có thể hắn không phải chính chủ a? Hắn chỉ là con nổi. Những cái kia Hà Lang Ngư xúc tu, quả nhiên duy trì liên tục không ngừng theo đuổi tập lấy Sở Hy Thanh thân ảnh. Sở Hy Thanh bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trên mặt sông những cái kia gỗ vụn bên trên, không ngừng xê dịch này. Không có cách, trên người hắn mới hoa văn truy phong đao bí chiêu toàn bộ bản đồ trong vòng 3 ngày cũng không thể đụng nước. May mắn hắn đã trưởng khống linh thức, cảm ứng năng lực đại đại đề bạn, có thể sớm một bước làm ra phản ứng. Sở Vân Vân chính là đứng ở một khối trên bong thuyền, sắc mặt lạnh lẽo nhìn xem dưới nước. Lúc này chính có hai cái thân ảnh màu đen, chính lặng lẽ ẩn núp tại dưới nước, ánh mắt của bọn hắn vẫn luôn tại tập trung vào Sở Hy Thanh, đang đợi xuất thủ thời cơ đến. Lúc này thỏa đáng có một đợt sóng lớn đánh tới, Sở Vân Vân thuận thế làm ra lực không thể chi hình dáng, lật vào đến nước bên trong. Thân ảnh của nàng phảng phất như là du động ở trong nước cá heo, cẳng chân ưu nhã lắc một cái, ngay tại dưới nước lướt qua mấy trượng to lớn, tới đến hai cái hắc ý nhân bên người. Hai người này đồng thời tâm sinh cảm ứng, quay đầu nhìn sang. Thiếu nữ này, tựa hồ là Sở Hy Thanh cái kia thuật sư muội muội. Đây chính là bọn họ cuối cùng suy nghĩ, hai người trông thấy Sở Vân Vân huy động nàng nắm tay nhỏ đập tới. Sau đó bọn hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền toàn bộ bị nện thành thịt nát, cả người nát tan thành bột máu, tại dưới nước phiêu tán. Sở Hy Thanh trọn vẹn không biết dưới nước phát sinh một màn này, hắn đang toàn lực ứng phó né tránh. Những này Hà Lang Ngư đều rất điên cuồng, bọn chúng lại đem kia hai tên tại dưới nước tùy ý sát lục thất phẩm võ tu đặt không cần biết đến, kiên nhẫn dùng xúc tu truy kích lấy hắn. Cũng liền tại Sở Hy Thanh nhanh muốn bị buộc đến sơn cùng thủy tận thời điểm, Tạ Chân Khanh theo mặt nước toát ra đầu. Nàng vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị cuốn vào đáy nước, lại bị một đầu bát phẩm tu vi Hà Lang Ngư cuốn lấy đùi phải, toàn bộ nhờ mấy cái gia tướng trợ giúp thoát hiểm, được nổi lên mặt nước. Lúc này Sở Hy Thanh, nhưng ánh mắt sáng lên. Được cứu rồi. Hắn không chút do dự phi thân đi qua, tránh đi sau lưng truy kích hai đầu xúc tu. Tạ Chân Khanh ngay tại trên mặt nước miệng lớn hô hấp, đồng thời xóa đi trước mắt thủy dịch. Tại nàng mở mắt ra, liền trông thấy trước mắt một chân giống như đã từng quen biết. Tạ Chân Khanh cũng không kịp nghĩ lại, cả người liền ngực một tiếng, lần nữa chìm xuống dưới. Là tên kia, hắn lại tới đặt nàng. Đợi đến Tạ Chân Khanh ôm một khối phù mục lần nữa nổi lên mặt nước, đã là hai mươi mấy cái hô hấp sau. Lúc này nữ thị vệ đã đem kia đầu cỡ lớn Hà Lang Ngư đánh lui, nó những cái kia đời đời con cháu cũng không thể không rút lui khỏi rút đi. Tạ Chân Khanh hướng tứ phía quét nhìn một cái, sau đó đồng tử hơi thu lại một chút. Sở Hy Thanh ngay tại khoảng cách nàng không tới một chỗ. Hắn ôm trong ngực một vị gương mặt xinh đẹp trắng bệch yếu đuối nữ hải, sắc mặt khoan thai ngồi chung một chỗ nhỏ bé khá lớn trên bông thuyền. Tạ Chân Khanh tức khắc xanh cả mặt, nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh, như muốn đem thiếu niên này ngũ quan tướng mạo thật sâu nhớ lại tại tâm. Sở Hy Thanh thì lại lấy vì Tạ Chân Khanh như vậy nhìn hắn, là muốn ngồi đi lên. Hắn suy nghĩ này phiến trên bông thuyền còn có không ít không gian, liền hữu hảo hướng lấy Tạ Chân Khanh lộ ra tay. Tạ cô nương lên đây đi, dưới nước thật lạnh. Tạ Chân Khanh nhưng hừ lạnh một tiếng, hung hăng đem đầu hướng bên cạnh bỏ qua một bên. Trong nội tâm nàng đang âm thầm thề, ngay tại tháng này, nhất định phải làm cho Sở Hy Thanh lên thanh vân bảng. Nhất định. Thứ nay về sau, nàng cùng này hỗn đản không đội trời chung. Sở Hy Thanh chính là thần sắc ngượng ngùng thu tay về. Hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra, thâm thua thiệt đầu. Bất quá không có cách, hắn khi đó một cước kia không đạp xuống đi, liền phải rơi xuống nước. Hắn không thể để cho thân bên trên giá trị một vạn lượng ma ngân truy phong đao bí chiêu toàn bộ bản đồ cấp nước sông ngâm không. Mà lúc này Sở Hy Thanh không biết là, ngay tại những cái kia Hà Lang Ngư rút đi thời khắc, tại Thần Tú Giang bờ đông một khối trong rừng rậm, ngồi ngay ngắn một tòa pháp đàn phía trong linh nhãn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt hướng Thần Tú Giang nhìn sang. Hành động thất bại, huyết thủ cùng hắc xà cũng đã chết đi, lại liên thanh hơi thở đều không chuyển tới. Có thể này không nên, hắn đem Sở Hy Thanh bên người ba vị cao thủ đều đã tính kế đi vào, không ngại hao phí giá cả to lớn dẫn tới Hà Lang Ngư, lần hành động này phải 10 phần chắc chín. cái kia Sở Hy Thanh bên người lại còn có cao thủ ẩn nút. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 80, tốt gió dựa mượn lực. Sở Hy Thanh tại trên mặt sông nhẹ nhàng không tới nửa khắc thời gian, đã nhìn thấy Thiết Kỳ Bang thuyền. Khéo léo là, nay về lái thuyền tới vẫn là Thiết Kỳ Bang hương chủ Lý Đức Dạy. Hắn trông thấy Sở Hy Thanh sau đó, không khỏi một hồi kỳ lạ, thật là khéo, Sở thiếu hiệp ngươi lại lật thuyền a. Sở Hy Thanh mặt tức khắc hưu hưu một đen, ánh mắt lạnh lùng hướng dưới mặt sông nhìn sang. Đám kia đang chết Hà Lang ngư, vẫn chưa xong không còn. Đợi đến ngày khác đao pháp đại thành, nhất định phải đem những này Hà Lang ngư chém nhắm rượu. Huynh muội bọn họ cưỡi Lý Đức Dạy thương thuyền leo lên bờ tây, sau đó tại nữ thị vệ ba người hộ vệ dưới, trở về chính dương võ quán. Nay một đường bình an, lại không có ngoại ý muốn phát sinh. Bất quá Tạ Chân Khanh cùng nàng mấy cái gia tướng tùy tùng, vẫn luôn theo đuôi ở phía sau. Đáng nhắc tới là, nữ nhân này chẳng những mang lên trên một tầng mạng che mặt, ánh mắt cũng thủy chung nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh sau lưng. Kia tầm mắt sắc bén không gì sánh được, giống như là đao thương kiếm kích, phải đem Sở Hy Thanh thân thể xuyên thủng. Sở Hy Thanh cũng thấy phía sau như bị kim châm, bất quá việc này hắn xác thực đối lý, chỉ có thể làm như không thấy. Tại một đoàn người tới đến võ quán, Sở Hy Thanh xa nhìn về nơi xa gặp bọn hắn quán chủ Lôi Nguyên, chính mang lấy một đoàn võ quán quan lại cùng giáo tập võ sư lập tại cửa chính chỗ, giống như đang đợi gì đó người. Tại Lôi Nguyên trông thấy bọn hắn, tức khắc mặt hiện vui mừng, sải bước đi tới. Sở Hy Thanh thụ sủng nhược kinh, nghĩ ngợi nói vị quán chủ này đại nhân, sẽ không phải là đang nên tiếp chính mình à? Bất quá hắn hai ngày này, mặc dù tại chợ cổ bên kia ra chút danh tiếng, có thể tựa hồ còn không đáng được Lôi Nguyên coi trọng như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lôi Nguyên liền theo hắn bên người đi qua. Hắn cười ha ha, hướng Tạ Chân Khanh lên đón, Tạ lâu chủ hôm nay thật làm cho Lôi Mỗ một hồi đợi thật lâu, nghỉ sau yến hội, lâu chủ phải làm phạt rượu ba chén. Tạ lâu chủ? Gì đó lầu lâu chủ? Sở Hy Thanh quay đầu nhìn lại, thần sắc kinh nghi. Nữ thị vệ chính là bối rối liếc hắn một cái, nàng là Tú Thủy quận luận võ lâu chủ, người không biết rõ. Sở Hy Thanh sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái này họ Tạ nữ nhân, lại là Tú Thủy quận luận võ lâu chủ, quan giai thất phẩm khảo đính lang. Sở Hy Thanh hối hận chớ liên tục, đông đảo, ngươi nói ta hiện tại chân thành hướng nàng xin lỗi, nàng có thể hay không tha thứ ta? Hắn đang định tiêu ít tiền, tìm luận võ lâu người viết mấy quyển thổi phồng hắn văn chương đâu. Dựa theo hiện đại thuyết pháp, gọi là mua lưu lượng. Lần trước luận võ thần cơ Đông Châu Chí Hướng ban bố sau mang đến cho hắn những cái kia võ đạo điểm, để Sở Hy Thanh thực tùy chi vị. Lần này tốt, hắn lại đem Tú Thủy quận luận võ lâu chủ hung hăng đắc tội. Sở Vân Vân không khỏi ghé mắt, nhìn Tạ Chân Khanh một cái. Nàng mạnh đạt nhân thể cực hạn thị lực xuyên thấu qua tầng kia lụa mỏng, thấy được Tạ Chân Khanh trên mặt dấu dày, còn có Tạ Chân Khanh con ngươi bên trong phẫn nộ hận. Sở Vân Vân sơ sơ chần chờ, khả năng a, ngươi có thể thử một chút. Nàng biết rõ cây bút uy lực, đắc tội một cái Tú Thủy quận luận võ lâu chủ là quá khó giải quyết. Bọn hắn có thể dùng văn tự tùy ý nâng lên một cá nhân, cũng có thể đem một cá nhân đạp tới trong bùn. Cao thủ chân chính, tự nhiên có thể đem bọn hắn không đếm xỉa. Nhưng bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là gió thổi tức ngược lại nhỏ mặt nha, chịu không được sóng gió. Tạ Chân Khanh cũng chú ý tới huynh muội hai người kinh ngạc ánh mắt. Lòng dạ của nàng tức khắc hài lòng đã thoải mái mấy phần. Tạ Chân Khanh sau đó lại kiêu ngạo giơ lên cái cằm. Nàng còn chưa bắt đầu đâu. Tốt gió dựa mượn lực, giúp ngươi bên trên Thanh Vân. Đợi đến này kỳ luận võ thần cơ ban bố, ngươi danh tự bên trên bản quận Thanh Vân bảng, mới có thể biết rõ ta Tạ Chân Khanh lợi hại. Sở Hy Thanh cuối cùng là nhìn không chớp mắt, ra vẻ lạnh nhạt đi vào võ quán. Chủ yếu là người khác thiết lập đã dựng lên, là một cái cao ngạo bất quần lạnh lùng cao thủ. Hắn ha có thể tại trước mặt mọi người phá hư bản thân mình thiết lập. Tự mình trường hợp liền không thành vấn đề, Sở Hy Thanh chuẩn bị qua chút thời gian, đợi đến Tạ Chân Khanh trên mặt dấu dày biến mất sau lại đem nàng mời đi ra, bày rượu thiết tiến để nàng bớt giận. Hắn còn phải dựa vào luận võ thần cơ dương danh, không thể đem vị này lâu chủ làm mất lòng. Trở lại võ quán sau, Sở Hy Thanh liền ngâm tại chính mình tiểu viện bên trong chuyên tâm luyện đao. Hắn nói với Tạ Thanh Vân những cái kia lời nói, cũng là không phải nói ngoa. Vô luận là giai đoạn thứ 2 truy phong trục điện chi thủ, còn có truy phong đao bí chiêu toàn bộ bản đồ, đều không phải là 3 năm ngày phía trong liền có thể nắm chắc trong tay, hắn nhất định phải tiềm tu một hồi không thể. Sở Hy Thanh đầu tiên là hoa đến chưa thời gian, nghe Sở Vân Vân chỉ điểm đao pháp mẹo. Giờ đây đao của hắn nhanh, so với sinh tử lôi đài phía trước tăng vọt sắp tới 6 thành, dùng đao phương thức tự nhiên không giống nhau. Sau đó hắn lại lấy sinh tử lôi đài mệt mỏi vì lấy cớ chìm vào giấc ngủ, tiến vào mô phỏng mộng cảnh bên trong luyện tập. Sở Vân Vân đã không ngại Sở Hy Thanh tham lam ngủ. Trước kia nàng coi là Sở Hy Thanh là lười biếng, giữa ban ngày ngủ, nhưng bây giờ nhưng không ý kiến. Này ra hỏa nếu có thể trong mộng nội đao, như vậy hắn làm nhiều chút mộng cũng không phải chuyện xấu. Bất quá tại sáng sớm hôm sau, võ quán luyện công buổi sáng lúc, Sở Hy Thanh nhưng không khỏi lông mày cau chặt. Hắn không có trong đám người tìm được Lục Loạn Ly thân ảnh. Dĩ vãng Sở Hy Thanh luôn chê Lục Loạn Ly phiền, ưa thích không cần mặt mũi quân lấy hắn. Có thể hôm nay hắn không có gặp nha đầu này, tâm lý nhưng giống như là treo một khối đá, chịu nặng, để ý không được. Diệp Chi Thu nói hiện tại Tú Thủy quận cao thủ mây tụ, ám lưu hung dũng, lại có huyết phong đạo trong bóng tối ẩn nút. Lục Loạn Ly mặc dù tu vi mạnh đạt thất phẩm, có thể chưa hẳn liền có thể bảo đảm hoàn toàn. Nàng sẽ không ra gì đó sự tình a. Luyện công buổi sáng kết thúc về sau, Sở Hy Thanh tại nhà ăn nhũ mẫu nơi đó muốn hai cái đùi gà, ba cái chân gà. Có thể tại hắn mở ăn thời điểm, nhưng cảm giác ngày bình thường mỹ vị chân gà ở trong miệng không có tư vị. Sở Hy Thanh sờ lên trước ngực mình kia mai ngũ phẩm phong đột phù, nha đầu này bảo mệnh chi vật còn đặt ở hắn nơi này. Đông đảo, ngươi nói này Tú Thủy quận có thể có chuyện gì, có thể để Loạn Ly nàng trắng đêm không về. Sở Vân Vân nghe vậy cũng nhăn nhăn liễu mi, nàng đem trong tay chén cháo để xuống. Lục Loạn Ly nửa đêm rời khỏi sau, mà ngay cả tiếp hai ngày không thấy tăm hơi, việc này không giống bình thường. Nàng ẩn nút tại võ quán, đơn giản là vì cái gì kiêm lịch thần kỳ cùng liệt vương bảo tàng. Sở Vân Vân xa vào suy ngẫm, nàng có phải hay không đi tìm lịch thần kỳ rồi? Sở Hy Thanh cũng nghĩ như vậy, Tú Thủy quận duy nhất có thể để cho Lục Loạn Ly để ý, cũng chỉ có Nghịch Thần Kỳ. Nay không làm nên chuyện gì, hắn không có cách nào như vậy suy đoán Lục Loạn Ly hướng đi. Sở Hy Thanh suy ngẫm một lát, liền quả quyết theo tay áo bên trong móc ra một trương màu vàng phụ chỉ, đem xếp thành hạt giấy. Sở Vân Vân nhìn xem hắn gấp giấy hạt, thần sắc hơi động, người muốn tìm Ngô Mị Nương. Kia màu vàng phụ chỉ là đêm trước cái kia gọi Ngô Mị Nương nữ nhân lưu cho hắn. Tả Nha Nội nói nàng là Tú Thủy quận tin tức linh thông nhất người, kia không ngại thử một chút vị này Mị Nương năng lực. Sở Hy Thanh đem hạt giấy xếp lại, đem chính mình một tia chân nguyên đưa vào. Kia hạt giấy run rẩy một cái, sau đó liền toàn bộ sống đi qua, nó vụng về phe phẩy cánh, vây lắc lư bảy hướng ngoài cửa sổ phi đi. Bất quá khi nó bay ra nhà ăn, phi hành động tác liền phi thường thành thạo, rất nhanh liền biến mất trên không trung không gặp. Sở Hy Thanh tiếp xuống lại đi tìm Diệp Chi Thu. Lục Loạn Ly là võ quán Đông viện học sinh, nay sự tình tìm Diệp Chi Thu cho phép không sai. Kỳ quái là, Sở Hy Thanh huynh muội tìm khắp cả võ quán, đều không thể phát hiện Diệp Chi Thu tung tích. Dĩ vãng Diệp Chi Thu hoặc là tại chuyên nghiệp giảng bài, hoặc là liền là tu tập võ đạo, thỉnh thoảng còn biết tại nhàn rỗi thời gian cùng bạn bè trà sát một trà sát lá cây bài. Có thể hôm nay này ba cái địa phương đều không gặp Diệp Chi Thu tung tích. Cũng liền vào lúc này, một đầu hạc giấy run run rẩy rẩy bay tới, dừng lại tại Sở Hy Thanh trước người. Tại Sở Hy Thanh đem hạc giấy triển khai nhìn thoáng qua, liền hơi biến sắc mặt. Nô Mị Nương thật là có Lục Loạn Ly tin tức. Ước chừng nửa ngày phía trước, có người trông thấy diện mạo thân hình cùng Lục Loạn Ly tương tự thiếu nữ xuất hiện tại Hỏa Quốc quận. Trừ cái đó ra, Nô Mị Nương còn có hai cái tin tức đưa tặng. Gần đây Tú Thủy quận phía trong có truyền ngôn, năm đó Tần Mục Ca tại Chính Dương võ quán tu hành lúc đã từng tiến vào Hỏa Quốc quận, tại hang phía trong nán lại sắp tới nửa tháng. Có khác huyết phong đạo một bộ nhân mã tụ tập tại Hỏa Quốc quận bên ngoài. Cuối cùng còn có một câu, nhận huệ 200 lượng mang ân. Sở Hy Thanh thần sắc hổ nghi cầm trong tay tín phù đưa cho Sở Vân Vân, ngươi đem kia mặt nghịch thần kỳ manh mối lưu tại Hỏa Quốc quận. Sở Vân Vân tức khắc tức giận trả lời, làm sao có thể? Nghịch thần kỳ một sự tình giả dối không có thật, ta thấy cũng chưa từng thấy qua. Trước kia đi Hỏa Quốc quận chỉ là vì tìm Dương Dương Thảo. Nàng nhìn thoáng qua tín phù bên trên chữ viết, sau đó mắt sắc hơi trầm xuống, bước chân sinh phong hướng võ quán Nam Đại Môn phương hướng bước đi. Chỉ vì bên kia là võ quán nội bộ khoảng cách Tú Thủy quận thành môn gần nhất cửa ra vào. Sở Hy Thanh cũng không nói một lời, đi theo ở phía sau. Hắn hoài nghi đây là huyết phong đạo, cấp Lục Loạn Ly thiết hạ cả bẫy. Ma Hoàng Quyền Khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 81, tao ngộ. Tại Sở Hy Thanh huynh muội cưỡi mượn được ngựa, phi nhanh tới Hỏa Cốt quật bên ngoài thời điểm, vừa lúc là vào lúc giữa trưa. Sở Hy Thanh vừa mới đi vào Hỏa Cốt quật bên ngoài, cũng cảm giác được nơi này bầu không khí quá không đúng. Tòa kia y theo hang mà thiết lập thị trấn bên trên lại không có một cái nào người đi đường, tuyệt đại đa số mặt tiền cửa hàng đều mở rộng ra, phía trong một mảnh hỗn độn. Hai bên đường còn có một số thi thể, máu thịt be bét. Sở Vân Vân nhìn hai nhà mặt tiền cửa hàng sau đó, không khỏi lông mày cau chặt, chấn thượng hẳn là bị cướp sạch, có đại cổ mã phỉ. Nàng trên đường phố nhìn thấy đại lượng dấu vó ngựa, còn có tươi mới phân ngựa. Những cái kia tử nạn người vết thương, phần lớn đều tại đầu vai cùng bộ ngực. Lưỡi dao từ trên xuống dưới, bên trong xương cốt tất cả đều là vỡ vụn. Hiển nhiên là bị người ở trên cao nhìn xuống, theo trên lưng ngựa chặt chém tạo thành. Bọn hắn mượn nhờ chiến mã trùng kích thế, lực đạo mười phần. Ngoài ra vết thương quá mới, vết máu còn chưa khô ráo, có thể thấy được trận này đại quy mô cướp bóc cùng đồ sát, phát sinh ở trong vòng một canh giờ. Sở Hy Thanh nhưng là kinh nghi bất định, ở đâu ra mã phỉ? Dám xuống tay với Hỏa Cốt quật. Hỏa Cốt quật là ngoài vòng pháp luật chi địa, không nhận triều đình quản hạt. Nơi này không có cẩm y vệ, không có lục phiến môn, cũng không có thành vệ quân. Bất quá Tú Thủy quận hơn 20 nhà tiệm thuốc hiệu buôn chiếm cứ ở đây, thế lực thâm căn cố đế. Phía sau bọn hắn, không phải truyền thừa lâu đời võ đạo thế gia, liền là thế lực cường đại giang hồ bang phái. Lúc này Long Thị cùng Thiết Kỳ bang nhân mã tuy đã rút lui khỏi Hỏa Cốt quật, có thể Hỏa Cốt quật thị trấn nội bộ, tùy tiện đều có thể kéo ra 800-900 người võ sư hộ viện. Những cái kia hái thuốc người cũng không tốt giữ lấy, có thể tại Hỏa Cốt quật chỗ sâu kiếm cơm, cái nào không một thân tốt võ nghệ. Nghe nói trăm năm trước, triều đình từng có ý ở đây thiết lập huyện, nhưng bị bản địa thế lực liên thủ ngăn cản trở về. Vị kia một ý thúc đẩy này chính quận trưởng, cũng bị giáng chức tới Bắc vực, vẹn vẹn hơn một năm liền chiến tử biên cương. Sở Vân Vân ánh mắt u lãnh, phổ thông mã phỉ tự nhiên không dám động nơi này, có thể tăng thêm huyết phong đạo liền không giống nhau. Tăng thư lâu chiến dịch sau đó, huyết phong đạo chỉ còn lại giải rác mấy người, có thể còn lại thành viên, đều là ngàn dặm chọn một cao thủ. Huyết phong kiếm lý đạo quy thế lực sau lưng, càng lại nhưng cùng vô tướng thần tông địa vị ngang nhau tồn tại. Huyết phong đạo muốn tại Tú Thủy quận phụ cận tìm một nhà mã phỉ về thủ, dễ như trở bàn tay. Hai người tại trấn thượng tìm hai bộ quần áo, đem thân bên trên võ quán đệ tử phục đổi xuống tới, sau đó hướng phía trước gần nhất một cái cửa hang đi đến. Kia xác nhận cỗ này to lớn cổ thần sắc chết mắt trái, ngoại hình hiện lên dạng cái bát. Sở Hy Thanh tại cửa hang chỗ phát hiện hơn 100 thất mã, có một đội 7 người mã phỉ trông coi, chịu trách nhiệm chăm sóc ngựa. Cửa hang phía trong còn có hơn 10 người, bọn hắn mặc bị giáp, riêng phần mình ăn lấy chuôi dao, thần sắc cảnh giác nhìn xem bên ngoài. Sở Vân Vân quan sát một phen hoàn cảnh, liền trực tiếp hướng cửa hang phương hướng bước đi. Nàng hất lên một thân áo choàng màu đen, thân hình như ảnh giống như huyễn. Gì đó người? Những cái kia mã phỉ nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ, nhưng bọn hắn mới vừa vặn làm xong động tác này, Sở Vân Vân liền đã đi tới bọn hắn ở giữa. Giang giác, lộ cuộc. Theo liên tiếp thanh thúy tiếng gãy xương vang dội, những người này chưa kịp làm bất kỳ động tác gì, liền nhao nhao ngã trên mặt đất. Bất quá Sở Vân Vân lưu lại hai cái người sống, bọn hắn phần cổ xương cốt và mèo, nhưng lại có yếu ớt hô hấp. Sở Hy Thanh theo tới, dùng một bản nhặt được ma luyện khinh cương đao chỉ vào một người yết hầu, các ngươi là ở đâu ra mã phỉ? Kia người dùng ngậm lấy vô cùng căm hận cùng ánh mắt oán độc nhìn xem Sở Hy Thanh, hắn phun một ngụm máu mặn, chúng ta là Tây Sơn Bạch Vân trại, các ngươi những tạp chủng này, chết chắc. Sở Hy Thanh đối đại Ninh giang hồ hiểu rõ hữu hạn, hắn không biết Bạch Vân Trại là gì đó thế lực, vị trí ở phương nào. Bất quá Tây Sơn hắn biết rõ, bọn hắn vừa vào Tú Thủy quận thời điểm, Sở Vân Vân còn tại Tây Sơn đánh qua săn. Kia là một tòa trùng điệp hơn 400 dặm sơn mạch, phạm vi lớn đâu. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Sở Hy Thanh đau phòng, đâm vào Mã Phỉ Yết hầu một tấc, có thể một vệt huyết dịch tràn ra, Huyết Phong đạo ý muốn như thế nào? Tự nhiên là tới làm giàu, Huyết Phong đạo mấy vị hảo hán thiếu tiền dùng, chúng ta tới giúp bọn hắn một chút. Mã Phỉ biết rõ hẳn phải chết, hoàn toàn không sợ, hắn hát nhất thiếu, bất quá bọn hắn loại trừ tại hỏa cốt quật vơ vét tiền tài, tựa hồ còn muốn bắt gì đó người, nghe nói còn là nữ. Các ngươi có bản lĩnh xuống dưới, tìm mấy vị kia Huyết Phong đạo hảo hán hỏi một chút lý do. Hắn mong chờ lấy Sở Hy Thanh hai người thâm nhập hỏa cốt quật, đi tự tìm tử lộ, cho nên một năm một mười đáp. Sở Hy Thanh ánh mắt lấm liệt, tiện tay một đao chấm dứt tính mạng của người này. Lúc này Sở Vân Vân đã đem đàn ngựa bên cạnh Mã Phỉ giải quyết, ngay tại dùng hóa thi thủy hóa lấy thi thể. Lần trước nàng tiến vào hỏa cốt quật, không có xử trí tốt hang bên ngoài thi thể, kỳ thật lưu lại không nhỏ hai hoàng ẩm. May mắn tại Long Gia người không có để ý, chưa từng truy đến cùng. Hai người qua quýt đem hiện trường thu thập, liền tiếp tục hướng hang phía trong chỗ sâu đi đến. Sở Hy Thanh nghĩ đến kia Mã Phỉ mở miệng, trong nội tâm hình như có một đám lửa tại đốt. Hắn mong muốn lập tức liền tìm tới Lục Loan Ly, có thể tòa này hỏa cốt quật trùng điệp hơn 20 dặm, chỗ sâu nhất chính là đạt địa hạ 3 dặm khoảng cách, phía trong có vô số đầu hắn nói, phảng phất trong cơ thể con người mạch máu kinh mạch, bốn phương thông suốt, giang khắp nơi, phức tạp hướng tới. Dù là quen thuộc nhất nơi này hái thuốc người, đều có lạc đường phong hiểm. Bọn hắn muốn ở chỗ này tìm một cá nhân, liền càng như người mù dò đường, toàn bộ nhờ vật khí. Đừng nóng nội, ta tự có biện pháp. Sở Vân Vân ghé mắt nhìn lòng nóng như lửa đốt Sở Hy Thanh một cái, Lục cô nương người hiển tự có thiên tướng, nàng nội tình bất phàm, không có việc gì. Này ra hỏa bình thường khẩu bất đối tâm, ngoài miệng nói muốn mời Lục Loạn Ly mà xa, có thể một tại Lục Loạn Ly xảy ra chuyện, lại gấp đến nước này. Sở Vân Vân bỗng dưng ngừng chân dừng bước, nàng hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó chợt nhất quyền, đập vào bên cạnh một mặt trên vách đá. Đây là nàng lần đầu đại lực ra quyền, xung quanh hang đá lại một hồi núi vây địa chấn, kịch liệt chấn hoàng lên tới. Sở Vân Vân chân mày cau lại, chỉ cảm giác chỗ ngực một hồi sắc nhọn đau nhức, khí huyết cuồn cuộn. Nàng vừa rồi vận dụng hai thành thân thể lực lượng, cũng đã khiên động đến thể nội nội thương. Sở Vân Vân sau đó đem trán dán tại trên vách đá, một bên giải thích, một bên lắng nghe. Đây là trong quân truyền lưu tính âm phản thanh âm pháp, có thể mượn nhờ người vì chế tạo chân âm, nghe được mấy chục dặm trong ngoài động tĩnh. Đáng tiếc ta hiện tại chân nguyên đã mất, thính âm phạm vi không lớn bằng lúc trước. Ngay tại sau một lát, nàng đồng tử ngưng tụ, thân ảnh như gió hướng hang phía trong chỗ sâu làm nhập. Sở Vân Vân giống như đối tòa này to lớn địa hạ hang đá rõ như lòng bàn tay, xe nhẹ đường quen hướng phía trước đi nhanh. Sở Hy Thanh cắn răng, đem hết toàn lực đuổi theo Sở Vân Vân bước chân. Không lâu sau đó, hắn nghe được một hồi mơ hồ tiếng người. Những âm thanh này tùy phong bay tới, chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải, để người khó phân biệt phương vị. Sở Hy Thanh chỉ có thể cảm giác được, bọn hắn khoảng cách vị trí đó càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, Sở Vân Vân diện mạo khẽ nhếch, nàng trông thấy phía trước có một đội mặc màu đen bị giáp Mã Phỉ, ngay tại trong hang động nhanh chóng chạy nhanh. Nàng dưới chân chợt đạp mạnh, thân ảnh chớp động, một nháy mắt liền lách mình đến trong nhóm người này ở giữa. Sở Vân Vân tốc độ xuất thủ, như trước nhanh giống như tốc độ ánh sáng. Những người này cũng không kịp phát ra âm thanh, liền từng cái một ngã trên mặt đất. Sở Vân Vân theo thường lệ lưu lại một cái người sống. Sở Hy Thanh thở hồng hộc đuổi theo sau không đợi khí tức bình phục, liền cầm lấy đao chỉ vào này Mã Phỉ ít hầu. Các ngươi muốn vây giết nữ hài kia, nàng hiện tại ở đâu? Sở Hy Thanh tiếng nói im bặt mà dừng, chỉ vì hắn thị giác ánh mắt xéo qua, trông thấy phía trước chỗ góc cua đi ra hai cái thân ảnh. Kia là hai cái Huyết Phong đạo, mặc một thân mang tính tiêu chí huyết ý. Sở Hy Thanh nhận ra một người trong đó, chính là tại Tàng Thư lâu đã từng truy sát qua Lục Loạn Ly độc nhãn nam tử, cũng là Huyết Phong đạo trừ lý đạo quy bên ngoài vị thứ hai ngũ phẩm võ tu. Tại song phương ánh mắt giao thoa, Sở Vân Vân mặt mày bên trong tức khắc toát ra một vẻ sắc bén sắc cơ. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 82, Loạn Ly. Độc nhãn thanh niên trông thấy Sở Hy Thanh hai người, hắn mắt cũng khẽ híp một cái, hiện ra một vệt lênh quang. Các ngươi là người phương nào? Hắn cầm một ngụm nanh sói hoàn thủ đao, cẩn thận hoành đao tại ngực, làm ra phòng bị tư thái. Độc nhãn thanh niên tại 10 cái hô hấp phía trước mới cùng này đội ngũ Bạch Vân trại tinh nhuệ nhân mã liên lạc qua, lẫn nhau lấy pháp khí truyền âm. Hai người này lại trong chớp nhoáng này đem này 8 tên tinh nhuệ mã phỉ giải quyết, tuyệt không phải kẻ yếu. Các hạ thật to gan, biết rõ Bạch Vân trại cùng ta Huyết Phong đạo ở chỗ này làm việc, thế mà còn dám xông vào tiền đến. Ngay tại thời khắc này, độc nhãn thanh niên trông thấy Sở Vân Vân thân ảnh nhỏ gầy, như là thoáng hiện giống như xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bên người tu vi mạnh đạt thất phẩm đồng bạn lại đầu bạo liệt, bị Sở Vân Vân trắng thuần nắm đấm vênh thành phái mạn. Tại kia đỏ trắng nhị sắc thịt muội phi dương bay là tả, độc nhãn thanh niên đồng tử tức khắc co rút lại thành giả kim. Hắn đao quang huy sái, toàn lực chặn đánh lấy Sở Vân Vân quyền phong. Đối thủ lực chìm như núi, độc nhãn thanh niên mỗi tiếp nhất quyền, thân thể liền triệt thoái phía sau năm bước, toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ tất cả đều vì đó rung động không dứt. Bất quá kỳ quái là, lực lượng của đối phương mặc dù cường đại, trên nắm tay nhưng không hàm ẩn bất luận cái gì chân nguyên. Này rất kỳ quái, cho dù là những cái kia chuyên tu nhục thân hoành luyện cao thủ, tu đến nước này sau đó, cũng nên từ ngoài vào trong, phát sinh cương nguyên. Mà liền tại thứ 12 quyền sau đó, độc nhãn thanh niên vai trái bỗng nhiên nổ tung một đoàn huyết dịch. Sở Vân Vân nắm đấm từ nơi này quẹt lướt qua đi, đem hắn xương quai xanh tính cả xung quanh huyết nục, đều anh thành phấn vụn. Bất quá độc nhãn thanh niên cũng mượn nhờ thương thế kéo dài khoảng cách, thối lui đến 7 trượng có hơn, hắn ho khan huyết, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Sở Vân Vân. Đây là Thiết Sơn Tần Thị quyền pháp vạn thần kiếp. Loại trừ không có võ đạo chân nguyên, ý thế sẵn sàng, ngươi đến cùng là ai? May mắn đối phương không có chân nguyên, nếu không một cái đầu ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết. Cái này nữ nhân đáng sợ, đến tột cùng là lai lịch gì? Sở Vân Vân im lặng không đáp, nàng màu xanh da trời mắt bên trong sát ý càng tăng. Nếu này người nhận ra quyền pháp của nàng, kia liền càng không cho phép đối phương sống sót. Bất quá độc nhãn thanh niên lại không ngoan cố chống lại chi ý, hắn quay người cuối cùng chính mình hết thảy khí lực, điên cuồng hướng phía trước chạy, trong khoảnh khắc liền vọt ra trăm trượng. Sở Vân Vân không chút do dự đi theo, đồng dạng là thân như thuấn ảnh, ba hơi trăm trượng. Nàng Liễu Mi hưu hưu nhăn lại, này thân người nhanh vốn là thua xa nàng, nhưng lúc này nhưng nặn ra một mai ngọc phù, tại thuật pháp gia chỉ bên dưới, lại để cho nàng trong lúc nhất thời vô pháp đuổi kịp. Ta đi một chút liền về. Sở Vân Vân thân ảnh đã biến mất tại hang đạo chỗ sâu, ngươi tại nơi này tìm một chỗ ẩn thân, chờ ta trở lại. Cái này độc nhãn huyết phong đạo, nàng nhất định trừ không thể. Bất quá nơi đây phụ cận có đại lượng bạch vân trại mã phỉ, khả năng còn có mấy vị thực lực cường cực huyết phong đạo cao thủ, đem Sở Hy Thanh đơn độc lưu tại nơi này, cũng là cực kỳ nguy hiểm. May mắn tại Sở Hy Thanh trên thân còn có một mai ngũ phẩm phong đột phù, có nhất định bảo mệnh chi năng, nếu không nàng thật không dám đi truy kích kia độc nhãn thanh niên. Sở Hy Thanh nhìn xem hai người thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung, cũng là lông mày cau chặt. Hắn bốn phía quét nhìn một cái, chuẩn bị tìm cái địa phương bí ẩn ẩn thân. Sở Hy Thanh mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn là tới cứu người, không phải đến cho người khác tăng thêm phiền phức. Lấy hắn bắt phẩm không tới chân nguyên tu vi, nhiều nhất đồng thời ứng phó khoảng 10 người bạch vân trại mã phỉ. Nếu như là huyết phong đạo cao thủ, tùy ý một người đều có thể giết hắn. Hắn như tùy tiện hành động, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Cho dù tìm tới Lục Loạn Ly, cũng chỉ sẽ trở thành Lục Loạn Ly bên người vương hữu. Hắn cũng tin tưởng Sở Vân Vân, nếu Sở Vân Vân nói đi một lát sẽ trở lại, cái kia hẳn là không bao lâu. Cũng vào lúc này, hắn nghe thấy một cỗ mơ hồ thanh âm truyền đến. Tìm tới nàng, bắt được tiện nhân kia, ngăn chặn cửa hang, đừng để nàng chạy trốn. Phế vật, tiếp tục đuổi, tiện nhân kia bị phó kiếm chủ trọng thương, chạy không được bao xa. Sở Hy Thanh tâm thần run lên, hắn lần theo thanh âm này, thăm dò tính đi về phía trước một khoảng cách. Sau đó hắn liền trông thấy một cái toàn thân nhuốm máu nữ hải, theo trong động chỗ sâu chạy vội mà ra. Cô bé kia tóc thai bù xù, trên mặt toàn là dính máu sợi tóc, đã thấy không rõ diện mạo. Có thể Sở Hy Thanh vẫn là theo nàng quần áo cùng thân ảnh, nhận ra nữ hải thân phận. Hắn đồng tử tức khắc vừa thu lại, Loạn Ly. Nữ hải thân thể run rẩy, nàng kia hơi có chút tan tác đồng tử, không dám tin nhìn xem Sở Hy Thanh. Gia hỏa này làm sao lại tới đây? Lục Loạn Ly sau đó chợt cắn răng một cái, rời đi tầm mắt. Nàng đối Sở Hy Thanh kêu gọi nghe như không nghe thấy, giáng chống đỡ lấy thân thể, ra tốc theo Sở Hy Thanh bên người lướt qua. Nàng không muốn liên lụy Sở Hy Thanh. Huyết Phong Đạo cùng Bạch Vân trại người đang toàn lực ứng phó truy sát nàng, tạm thời không dành quan tâm chuyện khác. Chỉ cần nàng không cùng Sở Hy Thanh tiếp xúc, Sở Hy Thanh liền có cơ hội sống sót. Buồn cười, nàng lúc trước còn lo lắng Sở Hy Thanh chết tại sinh tử lôi đài bên trên, kết quả ngược lại là chính mình trước rơi vào đến nguy vong cảnh. Bất quá ngay tại thân ảnh của nàng cùng Sở Hy Thanh sượt qua người thời điểm, Sở Hy Thanh một đầu tay đã vồ tới, lấy không dung làm trái khí thế, đem Lục Loạn Ly thân thể mềm mại vác tại thân bên trên. Lục Loạn Ly cực lực kháng cự, có thể nàng lập tức liền ngừng lại. Sở Hy Thanh thân dính máu của nàng đã cuốn vào, chính mình dây rủa cũng vô dụng. Nàng từ bên hông túi bên trong móc ra hai cái đan dược, nuốt vào. Lúc này, cùng hắn làm giả mồm dây rủa, chẳng bằng mau chóng khôi phục điểm khí lực. Ta thực xuẩn, tự cho là quá thông minh, nhưng bị một cái bán tin tức tạp chủng bán đi, thật sự là nên. Lục Loạn Ly hai tay ôm thật chặt Sở Hy Thanh cái cổ, hư nhược cười, ta lần này ngã xuống, Huyết Phong Đạo mang theo mấy cái huyết thần sơn huyết bước tới. Bọn chúng nhớ kỹ dòng máu của ta mùi, chỉ cần không thể chạy ra 100 dặm phạm vi, đều sẽ bị bọn hắn tìm tới tung tích. Nghỉ sau bọn hắn đuổi tới thời điểm, ta lại cản bọn họ lại, Sở Hy Thanh ngươi dùng kia mai phong độn phụ trốn. Nhớ kỹ rời khỏi hỏa cốt quật sau đó, nhất định phải đem trên người ngươi huyết toàn tẩy mất, bằng không bọn hắn còn biết đuổi tới. Sau đó ngươi đi tìm quận thành Lâm Bộ Đầu, giúp báo tin cho ta, sẽ có người cấp ta báo thù rửa hận. Sở Hy Thanh sắc mặt trầm lãnh, hắn đem hết toàn lực phi nước đại. Lúc này bọn hắn duy nhất sống sót hy vọng, liền là chống đến Sở Vân Vân trở về. May mắn là, Sở Hy Thanh tại này hang phía dưới dạo qua mấy ngày, hắn biết rõ này hỏa cốt quật đại khái kết cấu, cũng biết chạy trốn nơi đâu, mới có thể vì mình cùng Lục Loạn Ly thắng được sinh cơ. Nhớ kỹ phụ cận đây không xa, là một nhóm độc hỏa liệp nơi ở. Kia nhóm người mang độc hỏa liệp quyển cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu như lợi dụng tốt, có thể vì bọn hắn chỉ hoãn một chút thời gian. Bất quá ngay tại hắn cóng lấy Lục Loạn Ly, đi vào một đầu đường rẽ lúc, hắn trông thấy phía trước hai cái huyết bức bay múa, mà xuống một cái trước mắt, một cái thân ảnh màu đỏ ngòm từ trong bóng tối xuyên bay mà ra. Sở Hy Thanh không kịp phản ứng, Lục Loạn Ly liền theo sau lưng của hắn vọt lên. Nàng trường đao huy sái, màu bạc trắng đao quang cùng kia người đối chạm, phát ra bang một thanh âm vang lên. Sau đó là liên tiếp kia lửa lấp lánh, đao cương kiếm khí xoắn đến xung quanh vách đá đá vụn bay tán loạn. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm thế như liệt hổ, kiếm pháp cuồng mãnh khốc liệt, thẳng tiến không lùi, Lục Loạn Ly chính là như tung bay hạt giấy, tùy phong phất phới, toàn không thủ lực. Sở Hy Thanh lông mày cau chặt, nhưng căn bản cắm không vào tay. Hắn nỗ lực hướng phía trước bước vào một bước, nhưng bị Huyết Ý Nhân kiếm cương hơn thế đánh cho chật vật trở ra. Mà liên tại vẹn vẹn 10 cái hô hấp sau đó, Huyết Ý Nhân cổ tay trái lại bị Lục Loạn Ly một đao chém xuống. Bất quá Lục Loạn Ly cũng bị kia người một kiếm chém trúng lồng ngực. Nàng người mang pháp khí nội giáp, một kiếm này không thể chém vào ngực của nàng phổi, bất quá một kiếm kia cự lực, vẫn là đem trước ngực nàng xương sườn oanh liệt hầu hết. Đi. Lục Loạn Ly miệng bên trong toàn là bầm máu, chẳng những ý thức xa vào mơ hồ, toàn thân khí lực cũng tại biến mất. Nàng kia đen trắng rõ ràng trong mắt, xuyên qua cho tàn khí tức. Nàng không muốn chết, cho nên mới vừa đem hết toàn lực cùng Huyết Ý Nhân đánh cược một lần, đáng tiếc vẫn là thua. Cái này tu vi thất phẩm huyết phong đạo, vốn không phải nàng đối thủ, đáng tiếc nàng khí lực đã tận. Đi. Đi được sao? Huyết Ý Nhân đã trông thấy phía trước cửa hang, nhóm lớn Bạch Vân trại mã phỉ chạy tới. Bọn hắn chẳng những ngăn chặn này đầu địa hạ hang đá hết thể lối đi, càng đem Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người bao bọc vây quanh. Hắn cười đắc ý, nhanh chóng theo thân bên trên giật xuống một đầu vải vóc, đem chính mình cổ tay trái vết thương gắt gao trói chặt, lại chậm rãi đem hắn rơi trên mặt đất tay trái nhặt lên. Bên cạnh Lâm Hải quận có một vị thần y liễu, có thể vì hắn đón cái này tay gãy. Tại này sau đó, huyết y nhân mới quay đầu nhìn về phía nửa nằm tại thạch bích phía dưới Lục Loli, mắt bên trong hiện ra một vẻ dị sắc, tiện nhân kia thật sự là hảo đạo pháp, bị thương nặng đến nước này, thế mà còn có thể chém đứt ta một đầu tay. Đến mức bên cạnh đỡ lấy Lục Loạn Ly Sở Hy Thanh, hắn là liền nhìn một cái hứng thú cũng không có. Không phải sao? Bạch Vân trại tam đương ra cắt bình an, lúc này cũng cấp thân mà tới, ta mang đến 300 người, hôm nay chết ở trong tay nàng liền có hơn 50 cái. Như không phải là phó kiếm chủ thiết lập ván cục đem nàng trọng thương, hôm nay chưa hẳn liền có thể đem nàng bắt được. Đây là một vị trung niên, một khuôn mặt ngựa, thái dương có sẹo, hắn dùng ngậm lấy ánh mắt khác thường nhìn xem Lục Loạn Ly, "Lao huynh, liền cần phải hiện tại đem nàng làm thịt." Kia không khỏi thật là đáng tiếc, ta muốn đem nàng mang về sân trại, để các huynh đệ hả giận. Huyết Y Nhân ánh mắt lạnh lẽo, bất mãn quét Cát Bình An một cái, thử lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra không ngại, chỉ khi nào nàng có cơ hội khôi phục, các ngươi Bạch Vân trại có thể túm được. Hắn cất bước hướng Lục Loạn Ly phương hướng đi tới, có thể lập tức liền đừng một tiếng, dừng bước. Lúc này Sở Hy Thanh đã kéo thân đứng lên, nhấc theo một bả đao, sắc mặt ngưng lạnh bảo hộ ở Lục Loạn Ly trước người. Huyết Y Nhân trông thấy một màn này, nhưng không khỏi nhịn không được cười lên. Ở chỗ này hai tên thất phẩm võ tu, trong số 20 Bạch Vân trại tinh nhuệ vây kín phía dưới, cái này chân nguyên cựu phẩm võ tu, thế mà còn có đảm lượng ra thủ bắt mệnh, ngược lại có mấy phần huyết tính. Hắn lặng lẽ mỉm cười một cái, đem cái này người lấy xuống, để lại người sống, ta có lời muốn hỏi hắn. Theo tiếng nói của hắn, trong nháy mắt liền có hơn 20 tên mã phỉ hướng Sở Hy Thanh phương hướng bổ nhào qua. Thế mà quên chuyện trọng yếu nhất, tháng này khai hoang lên cung, muốn tranh sách mới nguyện phiếu bảng, cầu đại gia giúp đỡ chút. Kỳ thật biên tập thông chi ngày mùng ngày 1 tháng 6 lên cung, bị khai hoang chỉ hoãn đến tuần tiếp theo. Không đầy 20 vạn chữ liền lên cung, cảm giác không quá phúc hậu, hy vọng nhiều một chút miễn phí kỳ, phản hồi thư hữu. Bất quá lên cung thời gian chỉ hoãn sau, khai hoang tranh nguyện phiếu bảng liền quá ăn thiệt thòi, cầu đại gia nhiều duy trì. Còn có, chúc đại gia ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 83, thẻ nhân vật. Sở Hy Thanh cầm đao mà lập, nhìn xem những cái kia nhào tới mã phỉ, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn trong lồng ngực không phải là không có từng sinh ra khiếp sợ chi ý, muốn sử dụng kia mai phong độn phù đào tẩu. Lục Loạn Ly chết chắc, hắn ép ở lại tại nơi này có thể có làm được cái gì? Có thể những ngày suy nghĩ đều bị Sở Hy Thanh đè nén xuống. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Lục Loạn Ly mấy lần bất kể đại giới trợ giúp hắn, chính mình hiện tại đem nàng bỏ xuống đi thẳng một mạch, có làm trái đạo nghĩa. Vấn đề là hiện tại, hắn nên như thế nào phá cục, làm sao bảo trụ hai người tính mệnh. Sở Hy Thanh tầm mắt tại nhân vật của mình bảng bên trong nhanh chóng đảo qua. Truy Phong Đao Pháp, Khinh Vân Tung, Dưỡng Nguyên Công. Hắn hiện tại có 26 cái võ đạo điểm, có thể để bạt những này không làm nên chuyện gì. Dù là hắn đem Truy Phong Đao đẩy vào đệ tứ trọng, tại đối diện hai vị thất phẩm cao thủ trước mặt, vẫn là cặn bã một loại tồn tại, không chịu nổi một kích. Còn có Nhai Tí Đao Ý. Đối ngươi ôm lấy sát ý cựu phẩm trở lên võ tu vượt qua 100 người, ngươi Nhai Tí Đao Ý tăng cường tới nhược đẳng cường độ. Không dùng. Hắn hiện tại nhất định phải 50 cái võ đạo điểm mới có thể đem Nhai Tí Đao Ý thăng nhập tam trọng. Vấn đề là, cho dù là tam trọng Nhai Tí Đao Ý, cũng không có cách nào đem hắn chiến lực bay vụt đến thất phẩm trình độ. Lúc này Sở Hy Thanh tâm thần khẽ nhúc nhích, nghĩ tới một sự tình. Hắn mở ra võ đạo bảo khố, nhìn về phía trong bảo khố cái thứ hai thương phẩm biểu tượng. Kia là tần mục ca 11 tuổi thẻ nhân vật, thể nghiệp bản. Có thể tạm thời thu hoạch được tần mục ca 11 tuổi lúc hết thẻ chiến lực, duy trì liên tục một canh giờ, yêu cầu 10 cái võ đạo điểm mới có thể đổi lấy. 11 tuổi tần mục ca, có thể hay không trợ giúp chính mình ứng đối trận này tình thế nguy hiểm. Sở Hy Thanh một điểm cũng không chần chờ, dùng ý niệm điểm kích đổi lấy. Hắn không có lựa chọn khác. Lúc này một đoạn tin tức đống nhiên chạy vào đến Sở Hy Thanh trong đầu. Tần Mục Ca 11 tuổi 6 mỗi tháng linh 7 ngày, võ đạo nguyên công bát phẩm tiến lên. Giữa nguyên công đệ ngũ trọng, Khinh Vân Tung đệ lục trọng, Truy Phong Đao Pháp đệ lục trọng, Trục Điện Chỉ đệ lục trọng, Cửu Cung Kiếm đệ lục trọng. Một hàng kia hàng võ công, để Sở Hy Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. 11 tuổi Tần Mục Ca lại đã đem Vô Tướng Thần Tông ngoài truyền 10 nghệ tu thành lục môn. Còn có đệ lục trọng Nhai Tí Đao Ý, đệ ngũ trọng Gió Lôi Vũ Ý. Phía sau thiên phú tin tức cũng làm cho Sở Hy Thanh kinh hãi, thần thương, tam giai, táng tiên, tam giai, nhật nguyệt kinh thiên chi thủ, tam giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, tam giai, thông linh biết tính tâm, tam giai, vạn cổ thiên thu huyết, tam giai. Sở Hy Thanh sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị, hắn cảm giác hư không bên trong hình như có cái gì đó dựa vào ở trên người hắn, có thể hắn chân nguyên bỗng dưng phát sinh, lực lượng tăng trưởng, rồi rào tại thể. Mi tâm ở giữa nhưng là một hồi cực nóng, để hắn thần hồn chi lực đột nhiên lớn mạnh. Hắn hiện tại lại có hai cái tinh thần hạch tâm, một cái là chính mình, một cái ở vào mi tâm. Trong mi tâm tinh thần hạch tâm không có tự mình ý thức, cùng hắn bản thể thần phách ở giữa cũng giống như cách một tầng màng. Có thể tại Sở Hy Thanh nhìn về phía trước mắt nhào tới mã phỉ, nhưng có vô số tin tức theo mi tâm tinh thần hạch tâm chạy vào hắn não hải. Hắn phát hiện những này Bạch Vân trại tinh nhuệ, toàn thân trên dưới đúng là vô số có thể dùng sơ hở. Chính mình tựa hồ chỉ cần nhấc tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh chết. Hắn lại nắm thật chặt đao trong tay mình, phát hiện này cầm đao cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sở Hy Thanh đối này bả huyết luyện khinh cương đao trọng lượng, độ dày, hoa văn, tất cả đều rõ như lòng bàn tay, hắn giống như tự nhiên liền biết làm như thế nào dùng cây đao này, mới có thể phát huy ra tốc độ nhanh nhất, uy lực lớn nhất. Hắn cảm giác trước mắt hơn 100 vị Bạch Vân trại mã phỉ, đều là chút một đám ô hợp. Dù là kia hai vị thất phẩm võ tu, giống như cũng không chịu nổi một kích. Rát rưởi, rát rưởi, toàn là rát rưởi. Sở Hy Thanh trong mắt không khỏi hiện ra một vẻ dị sắc, đây chính là 11 tuổi tần mục ca trong mắt thế giới. đây chính là 11 tuổi Bá Vũ Vương. Lúc này sau lưng hắn, Lục Loạn Ly hung hăng nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh bóng lưng. Này ra hỏa tại sao còn chưa đi? Tại nơi này xính gì đó mạnh. Có thể nàng bây giờ nói không ra lời nói, ngay cả động một chút mở môi khí lực cũng không có. Trước mắt của nàng biến thành màu đen, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Cũng liền tại thời khắc này, Lục Loạn Ly trông thấy phía trước hình như có nhất đạo thê lương tuyệt mỹ hồ quang lấp lánh. Tiêu nhào về phía Sở Hy Thanh hơn 10 cái mã phỉ, không biết gì Cố Đô không đụng phải Sở Hy Thanh thân thể. Bọn hắn cùng Sở Hy Thanh sượt qua người, lại chạy mấy bước, sau đó liền ngã nhào xuống đất bên trên. Bọn hắn hoặc là trên cổ đầu người phảng phất đá bóng giống như lăn xuống trên mặt đất, hoặc là thân thể trực tiếp đứt thành hai đoạn, đỏ thấm máu tươi từ vết thương bạo tung mà ra, nhuộm đỏ phía trước mặt đất cùng vết đá. Lục Loạn Ly cũng bị kia nóng hổi máu tươi phun ra một thân, nàng một hồi sững sờ, ánh mắt không hiểu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Những này mã phỉ, làm sao bất ngờ liền lại trên mặt đất? Đây chính là Lục Loạn Ly ý thức sau cùng, trước mắt của nàng một đen, triệt để xa vào hỗn độn. Sở Hy Thanh không có phát giác Lục Loạn Ly hôn mê, hắn huyết dịch cả người ngay tại bành trướng sôi trào, ánh mắt cũng dần dần hưng phấn. Tần Mộc Ca truy phong đao, thật nhanh. Hào thắng. Lại đủ cả bá đạo cùng linh động. Linh Dương móc sừng giống như không có dấu vết mà tìm kiếm, thiên mã hành không thế giới khác, lôi ẩm công tắc giống như sắc bén vô cùng. Hắn vừa rồi đối với mình trạng thái bán tín bán nghi, tuân theo giữa mi tâm thứ hai tinh thần hạch tâm ý thức, thăm dò tính vung đao. Có thể những này nào tới mã phỉ, lại đều trong nháy mắt bị hắn chém giết. Chặt xuống đầu của bọn hắn, nhất định như chém dưa thái rau giống như dễ dàng. Lúc này hắn phía trước còn có 7 vị mã phỉ, bọn hắn ánh mắt sững sờ, bối rối không hiểu nhìn xem một màn này. Bởi vì tầm mắt bị che chắn, bọn hắn không trông thấy phía trước xảy ra chuyện gì. Cũng chính không hiểu đồng bạn, làm sao đột nhiên toàn bộ đổ xuống, không còn tính mệnh. Mà liên tại 7 người này thời điểm kinh nghi bất định, Sở Hy Thanh cũng đã cầm đao cất bước, hướng về phía trước bước ra. Những người này không đến, như vậy hắn liền đi qua. Lớn mật. Một người trong đó thần sắc nổi giận, huy kiếm trọng trảm. Có thể tiếp xuống hắn lại thấy tay phải của mình thoát thể ném đi mà lên, sau đó hắn biết hầu ở giữa nhất đạo suối máu phun ra, cũng mang đi hắn hết thể khí lực. Sở Hy Thanh lúc trước rất sợ không địch lại những này mã phỉ, cho nên toàn lực vung đao, không lưu chỗ trống. Những cái kia người hoặc là bị chém tới thủ cấp, hoặc là thân thể bị đứt thành hai đoạn. Lúc này Sở Hy Thanh lại đem không ở lực đạo, tiết kiệm chính mình khí lực cùng chân nguyên. Trong tay hắn huyết luyện khinh cương đao, giống như lôi quang địa tiệm, theo chính Sở Hy Thanh trọn vẹn không tưởng tượng được góc độ tức chạm bất ngờ cướp, theo những người này nơi cổ họng nhẹ nhàng bôi qua, hoặc là chui vào trái tim của bọn hắn. Đao lực nhẹ nhàng, nhưng càng thêm chí mạng. Giống như đầu bếp dốc thịt trâu, không cần lãng phí một chút lực lượng. Cũng tận đến giờ phút này, kia huyết ý nhân mới nhìn rõ ràng hắn vung đao. Lông mày của hắn hơi nhíu, thần sắc lẫm nhiên lui ra phía sau mấy bước. Tên trước mắt này, có chút không đúng. Kẻ này chẳng những một thân khí tức đại biến, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, vung ra đao cũng như ảnh giống như huyễn, để hắn nhìn không hiểu. Bạch Vân trại tam đương ra cắt bình an lại vì thuộc hạ tử vong giận dữ không thôi. Thứ quỷ gì? Làm thịt hắn. Xung quanh rất nhiều tinh nhuệ mã phỉ, tức thời như mênh mông như thủy triều hướng Sở Hy Thanh vây kín mà đi. Trong lúc nhất thời vô số thanh đao kiếm, theo bốn phương tám hướng hướng Sở Hy Thanh chạm thử tới. Sở Hy Thanh nhưng hoàn toàn không sợ. Một cơn gió lớn đột nhiên tại này động quật bên trong phát qua, một chút lôi điện tại hắn thể ngoại thiểm thước. Giết. Một mảnh màu đen hình cung đao quang, tại hang đạo bên trong quét ngang. Một thức này là truy phong đao gió cuốn mây tan. Kia đao quang lôi cuốn cuồng phong lôi điện, lại tạo thành một mảnh to lớn vô hình phong đao, đem phía trước nhất 9 vị mã phỉ thân thể đứt thành hai đoạn. Còn có từng đầu điện quang lấp lánh, đập nện tại càng nhiều mã phỉ trên thân. Những này lôi điện không đủ chí mạng, nhưng có thể hết thảy bị đánh trúng người đều thân thể tê liệt, vô pháp động đậy. Mà Sở Hy Thanh huyết luyện khinh cương đao, lúc này lại như khốc liệt gió, hoặc bôi qua cổ của bọn hắn, hoặc xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn. Trong chớp mắt, lại có hơn 20 người vô thanh vô tức té xuống đất. Sở Hy Thanh sau đó lại giết vào đám người, những nơi đi qua hết thảy rẽ lướt, huyết dịch bay tán loạn văng khắp nơi. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 84, giết hại. Hắc ám chật hẹp trong động quật, phảng phất thổi lên lốc xoáy bao táp. Cùng phong kia cuộn cuốn tại Sở Hy Thanh thân thể bên ngoài, cũng quấn quanh lấy Sở Hy Thanh huyết luyện khinh cương đao. Lúc này hắn mỗi một lần đao quang vung chạm, đều biết mang theo dài chừng một trượng màu xanh sắc bén phong đao. Những nơi đi qua gân cốt đứt gãy, đầu thân tách rời. Còn có màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi điện, theo trong gió lốc duy trì liên tục không dứt khắp bắn lên kích. Sở Hy Thanh toàn thân nhiệt huyết dâng trào, toàn thân toàn ý đầu nhập đến trận này sát lục trong đó. Cái kia màu đen đao nhận lúc này giống như lưới liềm một loại thu hoạch sinh mệnh. Biến hoa thất thường đao ảnh, vậy liền giống như là một đầu xuyên toa tại báo tác bên trong hải yến, tùy ý xuyên toa, thành thạo điêu luyện. Từng cái một cường tráng mã phỉ bất lực đổ vào dưới chân hắn, từng cái một tu vi mạnh đạt cựu phẩm thậm chí bát phẩm võ tu bị hắn chặt đứt tiết hầu. Từng mảnh huyết vũ huyết tương hướng tứ phía bắn tung, đem động quật hai bên vách đá nhuộm thành hồng sắc. Hắn mỗi đi một bước, nhất định chém một người, mỗi vung một đao, chính là nhất định có người chặt đầu. Vẹn vẹn 20 cái hô hấp, Sở Hy Thanh người trước mắt nhóm đạo ít 1/3. Sắp tới 35 đủ đầu thân không được đầy đủ thi thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, máu của bọn hắn hội tụ, hình thành một đầu màu đỏ suối suối. Những này Bạch Vân trại mã phỉ ngay từ đầu còn tranh nhau chen lấn, toàn lực ứng phó. Nhưng lại tại này ngắn ngủi sau một lát, trong mắt của bọn hắn đều hiện ra vẻ sợ hãi, bước chân đều không tự giác lui về sau, bản năng rời xa đoàn kia bạo phòng, kia vệt hắc sắc hình cung đào quang. Nhập hắn tiên nhân, này thế mà cũng là thâm tàng bất lộ món hàng. Các Bình An một tiếng tức giận hử, trên cánh tay nổi gân xanh. Hắn đồng tử nhưng hưu hưu co vào, hiện ra vẻ ngưng trọng. Hắn thầm cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi người này tu vi rõ ràng chỉ có cựu phẩm cảnh giới, nhưng lúc này cho thấy chiến lực cũng đã sánh vai thất phẩm. Ngự Phong Lôi, đây rõ ràng là truy phong đao cùng trục điện chỉ đều tu tới ngũ trọng cảnh giới, lại lĩnh ngộ đao ý sau đó mới có năng lực. Trừ cái đó ra, người này dưỡng nguyên công cũng không thể thấp hơn tứ trọng. Này người lại cũng là cùng Lục Loạn Ly một dạng, ẩn giấu đi tự thân thực lực tu vi, mà liền hắn cho thấy chiến lược đến xem, không thể coi thường. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Cát Bình An một tiếng quát giận, hắn lui ra phía sau ba bước, nắm chặt bên hông mình miêu đao, thượng cung nỏ, bắn cho ta chết này tạp trùng. Theo hắn câu này, những cái kia vây công Sở Hy Thanh mã phỉ tức khắc như được đại xá, bọn hắn lui về phía sau liều mạng chạy nhanh, thủy triều xuống một loại rời xa Sở Hy Thanh. Hắn bên trong mấy người vẹn vẹn chậm một bước, liền bị cuồng phong kia bên trong đao nhận chém đứt đầu. Mà lúc này này trong hang động chí ít có 30 người cầm lên cung tiễn, còn có chỉnh chỉnh 10 bộ phi hoàng nỗ, nhắm ngay Sở Hy Thanh. Ngay tại Sở Hy Thanh ý đồ truy kích thời khắc, chỉ gặp một mảnh mưa tên tập bắn mà đến, một chút mã phỉ không tránh kịp, bị phi hoàng nỗ đặc hữu đinh tiễn oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Sở Hy Thanh trước người, chính là tuân gia lớn nhất đoàn tia lửa, phát ra liên tiếp đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Tại này chật hẹp trong động quật, Sở Hy Thanh tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, cũng liền lười nhát phí công phu này. Tần Mục Ca đao nhanh chẳng những nhanh hơn hắn gấp bội, lực lượng chân nguyên cũng hơn nhiều tại hắn. Kia 10 bộ phi hoàng nỗ bản nhưng tại một nháy mắt đem hắn bắn giết, lúc này lại không thể thương tới hắn một chút. Sở Hy Thanh trước người biên trước ra một mảnh dày đặc đắp màn, chật như nêm tối, mưa gió không loạn. Những cái kia mũi tên cùng đình tiễn bị hắn đón đỡ đánh bay, không ngừng đụng vào hai bên trên vách đá. Bất quá hắn tiến tới tốc độ nhưng bị ngưng lại, mưa tên này liên miên bất tuyệt, mặc dù tạm thời không có cách nào thương tới hắn, thế nhưng làm hắn nửa bước khó đi. Một chút không mang theo cung tiễn mã phỉ, trực tiếp sử dụng ám khí, đủ loại phi tiêu, kim tiền tiêu, phi châm, thậm chí lưu tinh chủ ý loại hình, liên tiếp không ngừng oanh tạc tới. Càng làm cho Sở Hy Thanh tức giận là, hắn bên trong mấy cái mũi tên dài, vậy mà hướng trong hôn mê Lục Loạn Ly bay vụt đi qua. Tập trung. Sở Hy Thanh tâm sinh bất đắc dĩ, mà liền tại hắn muốn lui lại, trở về tới Lục Loạn Ly bên người thời điểm. Hắn trong óc đống nhiên hiện ra vài đoạn tin tức. Đoạn thứ nhất là một bữa cơm nước phải đền, ngay tí hoán tất báo, báo chính là không khỏi thì xuống giết. Đoạn thứ hai nhưng là cho nên quân tử trị người, tức lấy đạo của người, trả lại cho người. Sở Hy Thanh ánh mắt tức khắc dần hiện ra một vẻ dị ân huệ, đao thế của hắn cũng theo đó biến đổi, khí tức cả người lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này ở hắn đối diện, Cát Bình An nhìn xem đỡ trái hở phải Sở Hy Thanh, chính khỏe môi dương lên, tu vi cũng không tệ. Bát phẩm bên trên nguyên công, đao pháp có thể sắc bén đến nước này, đủ để sánh vai thất phẩm. Bất quá đảm nhiệm ngươi đao pháp mạnh hơn, hôm nay cũng phải cắm ở lão tử trong tay. Huyết Y Nhân nghe vậy cũng khẽ bước cằm, Cát Bình ứng biến thỏa đáng. Này người đao pháp khó giải quyết, thiên phú cũng khác biệt tầm thường, chiến lực đuổi sát tiện nhân kia, đem hắn trực tiếp bắn giết là không còn gì tốt hơn. Ngay tại thời khắc này, Huyết Ý Nhân tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn mơ hồ nghe thấy được một tiếng thú hống, Huyết Ý Nhân hưu hưu nhíu mày lần nữa hướng Sở Hy Thanh nhìn sang, sau đó liền gặp Sở Hy Thanh sau lưng, phảng phất có một đầu long thủ xài thân, toàn thân quay quanh lấy canh kim chi khí cự thú. Nó trợn mắt trừng trừng, uy thế vô cùng. Này một cái chớp mắt, gần như hết thể người ở chỗ này chợt đều cảm giác trong đầu như bị truy kích, ý thức một hồi u ám. Liền ngay cả Huyết Ý Nhân cũng không ngoại lệ, chỉ là trình độ nhẹ hơn. Sau đó vô số mũi tên, đinh tiễn, phi châm loại hình phản xạ mà quay về, có thể này động quật bên trong một mảnh kêu rên thanh âm. Sở Hy Thanh ao. Vẫn là tại chọn trạm đó nữa, có thể những này ám khí mũi tên phía trong 10 đỉnh có một đỉnh bị hắn mượn lực đạo lực, oanh tạp mà quay về, vật quy nguyên chủ. Mà những này ám khí bên trên lực lượng, Sở Hy Thanh mặc dù không cách nào toàn bộ đưa về nguyên chủ, nhưng cũng là 10 thành bên trong trở lại 7 thành. Vẹn vẹn 3 cái hô hấp, kia 10 tên phi hoàng nỗ thủ, liền có 5 người bị hắn phản xạ trở về đinh tiễn gây thương tích. Sau đó Sở Hy Thanh càng khí thế như hồng, một mảnh màu đen đao màn cuốn theo mấy 10 hơn trăm ám khí, như rồng cuốn bạo phong giống như quét ngang tiến lên phía trước. Hắn hàng đầu mục tiêu là những cái kia tiễn thủ cùng phi hoàng nỗ thủ. Bất quá Sở Hy Thanh cuốn lên cuồng phong lướt qua, lại là không một người sống, từng cỗ thi thể ngã nhào xuống đất, từng đầu suối máu phun ra không trung. Không người có thể ngăn cản hắn một lát, không người có thể tại đao của hắn phía trước chống nổi hợp lại. Cát Bình An muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ hận đến tột đỉnh. Tại này ngắn ngủi không đến một khắc thời gian bên trong, kẻ này đã để dưới trướng hắn thuộc hạ thương vong 6 thành. Hắn biết chắc lúc này nếu như không thể ngăn lại Sở Hy Thanh, nơi này tàn dư hơn 40 tên mã phỉ đều sắp bị Sở Hy Thanh cưỡng ép giết tán, thậm chí giết hại hầu như không còn. Đặc biệt là kia mấy tên phi hoàng nỗ thủ, tuyệt không thể sai sót. Ít cấp ta cản rỡ. Dưới chân hắn đạp mạnh, thân như tật ảnh giống như cấp tới Sở Hy Thanh phía trước, miêu đao như giải lụa chém về phía thiếu niên nhất hầu. Đao huynh, đây là hướng hắn đồng bạn cầu viện, lúc này chỉ có hai người liên thủ mới có thể ngăn chặn người này khí thế. Huyết Y Nhân cũng không chút do dự, bên hông hắn một ngụm huyết kiếm đâm ra, lăng không nhảy vọt đến Sở Hy Thanh phía trên, kiếm như huyết ảnh, tập đâm Sở Hy Thanh mi tâm. Hai người lúc lên lúc xuống, phối hợp vô cùng ăn ý. Sở Hy Thanh quả nhiên trên dưới khó mà chiếu cố, trong lúc nhất thời đáp ứng không xuể. Ba người ở giữa vẹn vẹn giao thủ ba cái hiệp, đao trong tay của hắn liền bị Cát Bình An một đao toàn lực đánh bay. Mà liền ở trong mắt Cát Bình An lộ ra một cố vui mừng lúc, Sở Hy Thanh đã chập ngón tay lại như dao, lôi đình điện thiểm giống như oanh đến trước mặt hắn. Đây là trục địa chỉ. Cát Bình An ánh mắt tròn váng, đồng nhiên sinh ra một cô minh ngộ. Gia hỏa này, rõ ràng là hữu ý bỏ qua đao, đổi lấy này một cơ hội. Nhưng đối phương tay, là gì có thể nhanh như vậy? Tại nguyên bản khoái đao trên cơ sở, thế mà còn có thể gia tốc. Hắn hữu ý né tránh, có thể Sở Hy Thanh thủ chỉ nhưng giống như có thể xuyên toa quang ảnh, chỉ tay liền xuyên thủng Cát Bình An mi tâm. Sau đó Sở Hy Thanh lấy tay chụp tới, đoạt lấy Cát Bình An trong tay miêu đao, ở giữa không dung phát thời khắc đón đỡ. Keng. Theo một tiếng này bén nhọn giao hưởng cùng tia lửa bắn tung tóe, Sở Hy Thanh hiểm mà lại hiểm, đem Huyết Y Nhân kiếm cách ngăn tại khoảng cách cái cổ không tới nửa thước chỗ. Mà cả người hắn cũng bị đối phương mạnh mẽ kiếm lực đánh lui ba trượng có thừa. Sở Hy Thanh dưới chân lảo đảo, gần như đứng không vững. Có thể trong tay hắn miêu đao như xưa nước dội không vào, đem những cái kia bắn tới ám khí toàn bộ chém bay. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 85, giống như đã từng quen biết. Huyết Y Nhân thừa dịp cơ hội cấp tiến, cả người hắn vậy mà phảng phất biên bước một loại, treo ngược tại hang đá đỉnh, kiếm trong tay cùng những cái kia bắn ra hàng loạt tới cung tiễn phối hợp, tại ba cái hô hấp phía trong liền đâm hơn 70 kiếm. Thằng đến Sở Hy Thanh một lần nữa đứng vững bước chân, Huyết Y Nhân mới ngừng lại, dưới chân hắn lui về phía sau chân trượt lui hơn 10 trượng, như cũ treo ngược tại động đỉnh. Hắn một đôi mắt tam giác lộ ra lẫm quang, ngập lấy vô hạn sát cơ nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Ta không nghĩ tới, ngươi này tạm chủng thế mà có thể giết chết Cát Bình An. Một cái chỉ là bát phẩm mà thôi, lại có như thế năng lực. Tại hơn 100 người vây giết hợp công phía dưới, giết hại hơn 70 người, giết chết tu vi thất phẩm bên trên, cả đời trải qua hơn 100 lần sinh tử chém giết Cát Bình An. Bất quá ngươi bây giờ chân nguyên còn thừa lại bao nhiêu? Huyết Y Nhân cười đắc ý, hiện lộ ra một ngụm sâu trắng tinh tế răng, hôm nay ta hao tổn đều có thể đem ngươi mài chết. Đối diện gia hỏa này liên tục trọng đao ầm trảm, lại thao ngự phong lôi, thậm chí vận dụng mạnh mẽ đao ý. Kẻ này chỉ có bát phẩm tu vi, chân nguyên số lượng dự trữ lại thế nào hùng hậu, lúc này cũng nên tiêu hao hầu như không còn. Sở Hy Thanh lông mày cũng hơi nhíu lên. Lúc này hắn một thân chân nguyên, sắp thực tiếp cận với đèn cạn dầu trạng thái, chẳng những khí lực suy yếu, kinh mạch bên trong chân nguyên cũng là bị nghiền ép trống không. Hắn vừa rồi đã rút sạch phục dụng một mai khôi phục khí nguyên đan dược, có thể nó hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cũng không có khả năng tại nhất thời nửa khắc ở giữa thấy hiệu quả. Sở Hy Thanh chính suy nghĩ lấy phá cục pháp, nhưng cảm giác được trái tim của mình bỗng nhiên mãnh liệt co vào. Hắn đầu tiên là cảm giác được một cỗ sợ đau nhức, sau đó kia trái tim lại nhanh chóng bành trướng, đem rất nhiều máu lưu phóng thích ra ngoài. Hắn bên trong lại đầy áp đại lượng nguyên khí, chẳng những để hắn lần nữa huyết khí bành trướng, kinh mạch bên trong khí nguyên cũng nhanh chóng tràn đầy. Lúc này Sở Hy Thanh, vậy mà không những chưa tỉnh mọi mệt, ngược lại tinh lực dồi dào, cảm giác toàn thân trên dưới đều là dùng không hết khí lực. Sở Hy Thanh trong chớp mắt liền sinh ra minh ngộ, đây là Tần Mục Ca người mang thiên phú vạn cổ thiên thu huyết, tam giai. Thiên thu không mài, vạn cổ bất diệt. Trong truyền thuyết bá vũ vương Tần Mục Ca, chẳng những chân nguyên hùng hồn độc bộ thiên hạ, hắn khôi phục năng lực cũng vô song vô đối. Nàng từng tại chiến trường bên trên cùng phương Bắc Cự Yêu núi linh huyết chiến 3 ngày đêm, sau cuộc chiến nhưng vẫn là thể lực dồi dào, một ngày trong vòng một đêm lao vụn vụt 13.000 dặm, trấn áp băng châu hắc lang nghị tộc. Sở Hy Thanh khỏe môi lưu lưu dương lên, toát ra trào phúng ý cười. Mà xuống một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền lại mãnh liệt bắn mà ra, lần nữa đem những cái kia mũi tên ám khí phản xạ đập về. Tại một mảnh thê thảm tiếng kêu rên bên trong, Sở Hy Thanh thân ảnh lần nữa nhanh tập tới Huyết Ý Nhân phía trước. Sau đó trong tay hắn miêu đao, như giải lụa chém bay mà ra. Đệ nhất đao, có lỗ trống thì gió mới vào. Đây là truy phong đao rút đao thức, sơ sơ biến hóa, cũng có thể tại rút đao sau đó sử dụng. Như nhau truy phong trục điện, chém xuống thời gian. Treo ngược tại động đỉnh Huyết Y Nhân nhưng là đồng tử nội trương, không thể tin. Hắn không thể nào hiểu được, là gì lúc này Sở Hy Thanh còn có thể có như thế dư thừa chân nguyên sử dụng. Huyết Y Nhân dưới chân liền đạp, dốc hết hết thể lùi lại, trong tay huyết kiếm chính là phong tỏa trung cung, nỗ lực ngăn cản Sở Hy Thanh chí mạng tập sát. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn gái này hoàn hảo tay phải bị Sở Hy Thanh một đao cắt đứt, rớt xuống đất. Sở Hy Thanh miêu đao, sau đó lại chém ra đao thứ hai. Một đao kia là phong lôi giao ra. Cùng phong cùng miêu đao tương dùng, lôi đỉnh cùng thân đao một khối. Đổng. Sở Hy Thanh đao quang giống như kéo dài một trượng, gọn gàng mà linh hoạt đem Huyết Ý Nhân đầu chém xuống đến. Này một cái chớp mắt, toàn bộ trong động quật một hồi tĩnh mịch. Lúc này hang phía trong còn hoàn hảo không chút tổn hại hơn 30 mã phỉ đều ánh mắt hồi hộp, mờ mịt vô pháp tin nhìn xem một màn này, nhìn xem cầm đao mà lập Sở Hy Thanh. 120 tên tinh nhuệ mã phỉ, tăng thêm hai vị thất phẩm thượng giai vị võ tu, lại không phải kẻ này đối thủ. Bọn hắn lập tức liền xoay người qua, điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Mà liên tại này một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh vung ra đao thứ ba. Gió cuốn mây tan, kia bạo ngược cuồng phong hóa thành vô số phiến sắc bén phong đao, diện sắt trong động quật hết thảy sinh linh. Từng đầu lôi đình điện lưu, oanh kích lấy phía trước hết thảy còn đứng lấy bóng người. Toàn thân nhuốm máu Sở Hy Thanh, càng giống là một cái đỏ như máu tu la chiến ma, hướng phía trước dây lát chợt hiện truy kích. Nửa khắc thời gian sau đó, Sở Vân Vân cuối cùng tại lần theo trên đường đi vết tích, tìm được Sở Hy Thanh. Tại nàng trông thấy tiện nghi của mình huynh trưởng, tại tâm thần buông lòng đồng thời, ánh mắt hơi sửng sốt. Sở Vân Vân trước mắt, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Nơi đây vị tanh sông vào mũi, hơn trăm bộ thi thể té xuống đất, máu của bọn hắn chảy xuôi thành sông. Còn có hơn 100 thanh đao kiếm, cùng với vô số mũi tên ám khí, tản mát tại bốn phương tám hướng. Quật động hai bên vách đá cùng động đỉnh chỗ, đều che kín từng đầu ngân sâu. Đây không phải là đao khí chém ra vết tích, đao khí không có như vậy tán, không có rộng như vậy, thế nhưng trên vách đá chém xuống đại lượng đá vụn. Sở Hy Thanh chính là đứng ở một cỗ thi thể bên cạnh, chính đem một giọt hóa thi thủy đổ xuống. Kia hóa thi thủy cùng thi thể tiếp xúc, tức khắc tư tư rung động, phát ra hôi thối mùi. Sở Vân Vân nhíu nhíu mày, che mũi nhìn xem Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh thân bên trên quần áo đã biến thành màu đỏ sậm, liền ngay cả tóc cũng bị nhuộm đỏ, hình dạng nhìn thê thảm chật vật hướng tới. Bất quá khi Sở Vân Vân tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện Sở Hy Thanh toàn thân trên dưới vậy mà một điểm tổn thương cũng không có. Ngoài ra nàng còn nhìn thấy Lục Lạc Ly. Thiếu nữ bị đơn độc đặt ở một khối trên bệ đá, nàng thân thể nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Bất quá thiếu nữ toàn thân trên dưới vết thương đều bị xử lý qua, đã thoát thuốc, còn băng bó quá. Hô hấp của nàng cũng quá đều, lồng ngực bình ổn phập phồng. Sở Vân Vân quét mắt liếc xung quanh, tức khắc nhíu mày, cảm giác mỏ mẫm không ở đầu não, đây là có chuyện gì? Sở Hy Thanh chính là thiên về một bên hóa thi thủy, một bên trong lòng lại cuộn lại quá trình chiến đấu. Hắn tại bắt gấp thời gian trải nghiệm Tần Mục Ca đao pháp, cảm ngộ Tần Mục Ca đao ý. Sở Hy Thanh nếu thu hoạch Tần Mục Ca 11 tuổi lúc hết thể võ đạo, cũng mang ý nghĩa hắn bây giờ có thể lý giải hắn bên trong hết thể áo nghĩa. Thẻ nhân vật hiệu quả lại ở một canh giờ sau biến mất, có thể hắn đối đao pháp cùng đao ý lý giải không lại biến mất. Sở Hy Thanh miệng bên trong chính là hứng hờ đáp, ta tìm tới Lục Loan Ly, nhưng bị buộc đến tuyệt cảnh. Ta khi đó hôn mê bất tỉnh, mất đi ý thức, khi tỉnh lại hiện trường liền biến thành dạng này. Tựa hồ có vị cao thủ xuất hiện, giết chết những ngày mã phỉ, để chúng ta may mắn chạy trốn. Đây là hắn đã sớm nghĩ tốt thuyết tử. Như đúng sự thực giải thích, vậy thì phải theo trong mắt của hắn hệ thống nói lên. Sở Hy Thanh cảm giác thật phiền toái, lại vô pháp thủ tín tại người. Người thế nào tạp, hệ thống bảng, chính hắn cũng cảm giác mình lời nói quá hoang đường, tràn đầy hoang đường. Sở Vân Vân chính là hiu hiu như mày, nàng bán tín bán nghi quét nhìn qua hiện trường. Nàng phát hiện một chút huyết dịch phun ra góc độ, vừa lúc là cùng Sở Hy Thanh thân bên trên một số vết máu gần gũi. Cái này cao thủ thần bí, chẳng lẽ là chính Sở Hy Thanh hay sao? Sở Hy Thanh khi đó ngất xỉu, mất đi ý thức, chẳng lẽ lại là thần hàng chi pháp, hoặc là có cái gì quỷ thần dựa vào hắn thể. Sở Vân Vân lắc đầu, lại nhìn về phía mặt đất, vậy vì sao phải dùng hóa thi thủy? Giống như không cần thiết, cũng không phải mỗi người đều cần như nàng dạng này, nhất định phải lấp liếm xuất thủ vết tích. Sở Hy Thanh cuối cùng tại lấy lại tinh thần, liếc xéo lấy nàng, ngươi xem một chút trên người bọn họ vết thương. Sở Vân Vân lập tức túi người xuống tới, lật qua lại những thi thể này. Sau đó nàng liền biến sắc, ánh mắt thay đổi đến vô cùng cổ quái. Những vết thương này bên trên đao ý lưu lại, Sở Vân Vân giống như đã từng quen biết. Cùng nàng khi còn nhỏ đao ý tột cùng tương tự, không, nhất định liền là một cái khuôn mẫu in ra. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 86, tốc thắng. Hai người liên thủ hợp lực, dùng tốc độ nhanh nhất đem hang bên trong thi thể hủy thi diệt tích. Sở Vân Vân một mực cau mày, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Nàng làm sao đều nghĩ không hiểu, những thi thể này trong vết thương, tại sao lại lưu lại chính mình khi còn bé nhai tí đao ý? Nếu như nói Sở Hy Thanh là bởi vì thần quỷ dựa vào mới biến nguy thành an, như vậy này đao ý là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại mình còn có ngoài một cái linh hồn, tại trước đây không lâu phụ thuộc vào Sở Hy Thanh trên thân giết địch. Sở Vân Vân trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi. Tại hóa đi thi thể sau đó, nàng liền ôm Lục Loan Ly, mang lấy Sở Hy Thanh nhanh chóng đi ra hỏa quật quật. Sở Vân Vân lão mã biết đồ, chuyến đi đường tắt, không tới 3 khắc thời gian, liền đi ra cửa hang. Sở Hy Thanh chính là đổi một thân quần áo sạch sẽ, giống như là người gỗ một dạng theo ở phía sau, ánh mắt ngốc trệ. Hắn còn tại nắm chặt thời gian, thể nộ còn nhỏ tần một ca đủ loại võ học cùng nhai tí đao ý. Này hơn nửa canh giờ thể nộ có hiệu quả rõ ràng. Sở Hy Thanh rút sạch mắt nhìn chính mình hệ thống bảng. Phía trước hắn yêu cầu 30 cái võ đạo điểm mới có thể đem nhai tí đao ý tăng lên tới đệ tam trọng, nhưng bây giờ lại chỉ cần 17 điểm. Còn có Khinh Vân Tung, vậy mà cũng theo 20 điểm, thu nhỏ đến 13 điểm. Trừ cái đó ra, Sở Hy Thanh truy phong đao cùng dưỡng nguyên công cũng có không nhỏ ích lợi. Võ đạo một cột, lại vẫn xuất hiện trục địa chỉ, chưa nhập môn, chứ. Như thế nói đến, lần này hắn đổi tần một ca 11 tuổi thẻ nhân vật, đúng là kiếm lợi lớn. Sở Hy Thanh nhịn không được lại mở ra chính mình võ đạo bảo khố. Để hắn vui mừng chính là, tần một ca thẻ nhân vật thế mà còn là thải sắc, không có giống lúc trước hắn đổi lấy thiên phú dạng kia, đổi lấy sau đó liền biến thành màu xám. Ý vị này tần một ca thẻ nhân vật, có thể như thần lực đan dạng kia lặp đi lặp lại dùng võ đạo điểm đổi lấy. Chỉ là tại Sở Hy Thanh thấy rõ ràng sau đó, liền mắt hiện ra vẻ thất vọng. Nhân vật này tạp tin tức đã phát sinh biến hóa, kia thể nghiệm bản ba chữ biến mất vô tung, thay vào đó là tần một ca 11 tuổi thẻ nhân vật, chính thức bản, chữ. Có thể tạm thời thu hoạch được tần một ca 11 tuổi lúc hết thẻ chiến lực, duy trì liên tục 2 phút đồng hồ, yêu cầu 10 cái võ đạo điểm mới có thể đổi lấy. Sở Hy Thanh khỏe môi không khỏi kéo ra, nghĩ ngợi nói này thời gian rút lại cũng quá lợi hại, thể nghiệm bản cùng chính thức bản thế nào còn kém như vậy nhiều. Đầy đủ 60 lần trên lệch thời gian cách. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ nhiều đổi mấy lần tần một ca thẻ nhân vật nghiên cứu đạo pháp. Này nhưng so sánh trực tiếp dùng võ đạo điểm để bạt tu vi võ đạo mạnh hơn nhiều, càng thêm phải đáng. Sở Hy Thanh sau đó thu lại sự thất vọng. Kỳ thật hắn cũng đoán được, loại chuyện tốt này khả nhất bất khả nhị. Nếu như 10 cái võ đạo điểm liền có thể đổi lấy một canh giờ thất phẩm chiến lực, vậy hắn hẳn là vô địch. Cho dù là đem một canh giờ rút ngắn đến 2 phút đồng hồ, đó cũng là phi thường thỏa đáng. Tại một số nguy cấp tình huống dưới, tần một ca thẻ nhân vật có thể cứu mạng. Hai người đi ra hỏa cốt quật lúc chính là giờ thân bốn khắc, cũng chính là 4 giờ chiều. Mặt trời đã ngả về tây, có thể hỏa cốt quật trong ngoài vẫn là nóng đến như hỏa lô giống như. Sở Vân Vân đưa mắt nhìn quanh, phát hiện này hang bên ngoài thị trấn lại còn là trống trơn tự nhiên, một bóng người đều không trông thấy. Sở Vân Vân liễu mi chau lên, hơi cảm thấy kỳ quái. Tú Thủy quận quan phủ không để ý tới hỏa cốt quật thì cũng thôi đi, hỏa cốt quật chính là ngoài vòng pháp luật chi địa, các ngươi bình thường một phần thuế không giao, dựa vào cái gì để ta quản? Có thể là Hà Tú nước quận rất nhiều võ đạo thế gia, địa phương hào môn cũng không có động tĩnh. Liên mặc cho Bạch Vân trại cùng Huyết Phong đạo giặc cướp tòa này thị trấn. Sở Vân Vân ôm Lục Loan Ly, đi tới một mặt tiền rộng lớn cỡ lớn tiệm thuốc phía trước. Ngươi ở chỗ này lấy, ta được đi vào phối mấy tấm dược, lại cho nàng một lần nữa xử lý một chút vết thương. Lục cô nương thương thế rất nặng, mấy chỗ xuyên qua tổn thương, xương sườn cũng chặt đứt 7 cái, nếu như không xử lý tốt, có thể sẽ lưu sẹo. Sở Hy Thanh mặc dù cấp Lục Loan Ly băng bó qua vết thương, có thể thủ pháp nhưng cực kỳ thô ráp. Ngoài ra Thiết Sơn Tần Thị có mấy loại bí phương thuốc trị thương, chẳng những có thể để vết thương nhanh chóng khép lại, còn có thể khứ trừ vết sẹo. Bất quá khi Sở Vân Vân quay đầu nhìn Sở Hy Thanh, lại thấy hắn mặt si giật mình chi sắc, hai tay không ngừng khoa tay lấy truy phong đao đao thức, giống như tại nghiên cứu thể ngộ lấy võ học. Sở Vân Vân lắc đầu, đi vào cửa phía trong, ngươi cẩn thận Bạch Vân trại cùng Huyết Phong đạo Dương Nghiệt, nếu như gặp phải ứng phó không được người, liền lớn tiếng gọi ta. Này gia hỏa đã tu có linh thức, cho dù là trạng thái ngủ cũng có thể sớm cảm nhận nguy hiểm, khỏi cần lo lắng quá mức. Sở Hy Thanh liền ngơ ngác đứng tại cửa ra vào mấy người, hắn tiếp tục cảm ngộ đao ý, xa vào hắn bên trong. Bất quá ngay tại hắn lần nữa nhập thần thời khắc, lại nghe thấy bên cạnh có người một tiếng la lên. Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh sững sờ một chút, lần theo thanh âm nhìn lại đi qua. Hắn trông thấy cách đó không xa, đứng đấy một cái thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên 15 tuổi niên kỷ, thân hình cao, khuôn mặt có cạnh có góc, như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, mắt loại hình chính là có chút giống hồ ly. Lông mày của hắn là nhíu chặt lấy, thần sắc không vui. Sở Hy Thanh nhận ra cái này người, hắn mày kiếm khẽ nhếch, Chu Lương Thần. Ngươi không phải Lâm Trận bạo bệnh a? Chạy tới nơi này làm cái gì? Đây chính là cái kia lấy đột phát tật bệnh vì lấy cớ, hại hắn tổn thất vạn lượng mang ngân, mười mấy cái võ đạo điểm cựu phẩm kiếm ma. Chu Lương Thần trong mắt nhưng bao hàm một vệt lửa giận, mới vừa hắn gọi Sở Hy Thanh mấy thanh âm, đối phương lại nghe như không nghe thấy, bỏ mặc. Lúc này còn lấy Lâm Trận bạo bệnh tới chào phúng hắn, hỏi hắn tới nơi này làm gì. Chu Lương Thần thật sâu hô hấp, đè lại trong lồng ngực hắn ý, đột phát tật bệnh một sự tình giả dối không có thật, là ta cứu phụ tự tiện chủ trương. Người ta ở giữa trận này sinh tử lôi đài, ta có thể không có nhận thua. Hắn một tay án lấy kiếm, ánh mắt thanh lãnh nhìn xem Sở Hy Thanh thân bên trên lưu lại vết máu, ngươi tựa hồ mới trải qua chiến đấu, bất quá ta cũng không chiếm tiện nghi. Chu Mỗ một ngày đêm ở giữa theo Lâm Hải quận buôn ba hơn nghìn dặm trở về chợ cổ, lại từ chợ cổ đã tìm đến nơi đây, hao tổn tuyệt không giới ngươi. Rút đau a, ngươi ta ngay ở chỗ này quyết một thắng bại. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi bật cười, nghĩ ngợi nói này thật đúng là cái võ si giống như nhân vật. Vấn đề là hắn có chỗ tốt gì? Vừa không bạc nhưng cầm, lại không võ đạo điểm có thể thu. Chu Lương Thần nếu như tại trước mặt mọi người đưa ra khiêu chiến, vậy hắn khẳng định tiếp nhận. Nhưng hôm nay toàn bộ hỏa cốt của thị trấn, liền một bóng người cũng không thấy. Hắn lắc đầu, không đánh, ta đánh sinh tử lôi đài là vì cầu tài. Chu huynh nếu quả thật nếu muốn cùng ta giao thủ, đều có thể tại phố Nam Miếu thị cùng ta ước chiến, người ta trên lôi đài giao thủ. Chu Lương Thần nghe vậy, tức khắc lại một hồi bực bội. Hắn biết rõ lấy cứu phụ Độ Vân Lai tại phố Nam Miếu thị thế lực, chính mình tuyệt không cách nào toàn nguyện. Độ Vân Lai thậm chí không cần làm cái gì, chỉ cần đem hắn thân vì Lâm Hải thuyền thị con trai trưởng thân phận chân thật tiết lộ ra ngoài, liền không người dám tại sinh tử lôi đài bên trên cùng hắn giao thủ. Sinh tử lôi đài nói là sinh tử hai không truy cứu, nhưng ai lại thật tin tưởng Lâm Hải thuyền thị không làm trả thù. Chu Lương Thần hơi chút suy nghĩ, sau đó thần sắc hơi động, ta không có khả năng lại đánh sinh tử lôi đài, bất quá ta có thể vật này xem như tặng thưởng. Hắn khiêng tay ném đi, đem một mai ngọc bội lắc tại giữa hai người. Nếu như ngươi thắng, có thể đem vật này lấy đi. Sở Hy Thanh cúi đầu nhìn ngọc bội kia một cái, trong mắt hiện ra một vẻ dị sắc, có tặng thưởng lời nói tình huống liền không giống nhau. Đây là một kiện bát phẩm lôi hệ pháp khí, ngươi khẳng định muốn so. Bình thường bát phẩm pháp khí nhiều nhất ngàn lượng mang ngân, có thể bát phẩm lôi hệ pháp khí cũng rất ít gặp. Hắn gặp Chu Lương Thần mặt im lặng, liền nhịn không được cười lên, theo tay áo bên trong lấy ra một cái đồng tiền gậy hướng không trung. Kia đồng tiền quần quận lấy hướng lên, đến ba trượng đỉnh điểm sau đó chuyển thành hạ xuống. Chu Lương Thần tay đệ lấy kiếm, đồng bên trong tinh mang bắn ra bốn phía. Cũng liền tại kia đồng tiền rơi xuống mặt đất, phát ra phốc tiếng vang lúc, Chu Lương Thần bỗng nhiên rút kiếm. Nhưng lại tại lúc này, Sở Hy Thanh vỏ đao cũng phát ra sặc một thanh âm vang lên. Chu Lương Thần còn không có kịp phản ứng, nhất đạo lấn sắc nhọn đao quang, liền đã chỉ tại cổ họng của hắn. Chu Lương Thần đồng tử nộ trương, chỉ vì kiếm của hắn, vẹn vẹn chỉ xuất vỏ không tới nửa tấc. Sở Hy Thanh khỏe môi khẽ nhếch, thần sắc mừng rỡ, như vậy này mai ngọc bội, ta liền thu nhận. Mới vừa động cuộc chiến, hắn cũng thu được không ít, nhưng không giống Chu Lương Thần này, mai ngọc bội giống như có thể gặp ánh sáng, quang minh chính đại sử dụng. Bất quá một trận chiến này, hắn nhưng thật ra là có chút khi dễ người. Tần Mục Ca thẻ nhân vật hiệu quả, còn không có biến mất đâu. Chu Lương Thần nhưng là trở nên thất thần lạc phách, hắn cùng Sở Hy Thanh ở giữa chênh lệch vậy mà như vậy lớn. Chính mình ở đây người mặt phía trước, đúng là ngay cả kiếm đều không nổ ra được. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 87, mở ra. Sở Vân Vân tại tiệm thuốc phía trong bận rộn một hồi lâu mới ra ngoài. Nàng xuống tới sau đó, liền gặp Sở Hy Thanh đứng tại một chiếc xe ngựa bên cạnh đợi các nàng. Kia là một cố khắc dấu lấy phụ trận, có giảm sóc hiệu quả xe ngựa sang trọng. Cái này hiển nhiên là vì lục loạn ly chuẩn bị, tình huống nàng bây giờ chịu không được nghiêng ngả. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sở Vân Vân lại trên dưới nhìn Sở Hy Thanh một cái, ta vừa rồi nghe thấy có người hướng ngươi khiêu chiến, là cái kia Chu Lương Thần. Nàng mặc dù mất đi linh thức cảm ứng, thính giác nhưng vẫn là thiên hạ đỉnh tiêm, ngăn cách một tầng tường đá đều có thể nghe được Sở Hy Thanh động tĩnh. Đây cũng là nàng yên tâm đem Sở Hy Thanh nhét vào phía ngoài lý do. Hắn vừa rồi hướng ta khiêu chiến, bất quá có thể là gấp rút lên đường quá lâu, mệt mỏi nguyên nhân, bị ta một đao đánh bại. Sở Hy Thanh cười khanh khách xuất ra ngọc bội kia, tại Sở Vân Vân trước mắt quơ, cầm một kiện tiểu thải đầu, gọi thanh lôi bích, bát phẩm pháp khí, có thể để người khống chế một chút lôi điện. Sở Vân Vân nhưng ánh mắt hồ nghi. Chu Lương Thần bị nàng này tiện nghi huynh trưởng một đao mà bại. Chu Lương Thần có yếu như vậy a? Bất quá nàng vừa rồi xác thực không nghe thấy bên ngoài có thanh âm đánh nhau, chỉ nghe được Sở Hy Thanh rút đao ra khỏi vỏ âm hưởng. Lại hôm nay phát sinh trên người Sở Hy Thanh cổ quái sự tình đủ nhiều. Sở Vân Vân khẽ lắc đầu, đem lục loạn ly an trí tại xe bên trên. Trở về thành lúc Sở Hy Thanh xung phong nhận việc, muốn kéo xe. Bất quá xe đi chưa được mấy bước, Sở Vân Vân đem hắn chạy tới một bên. Này ra hỏa một điểm kéo xe kinh nghiệm cũng không có, hoàn toàn là làm loạn. Nếu như lại bỏ mặc xuống dưới, này ra hỏa sớm muộn sẽ đem xe chạy đến trong khe. Bọn hắn rất mau trở lại đến Tú Thủy quận cửa nam, lại phát hiện nơi đây bầu không khí đúng là một mảnh túc sát. Kia cửa thành lầu trên dưới lại đứng đầy đỉnh khôi quán giáp thành vệ quân, cửa thành cũng đang chậm rãi đóng lại. Những người đi đường chính là bị xua đuổi đến rời xa cửa ra vào thành 40 trượng bên ngoài, bị một tầng cự mã ngăn cách không cho phép tới gần. Hai huynh muội thần sắc bối rối đứng ở trên xe, hướng cửa thành lầu phương hướng nhìn quanh, nỗ lực tìm hiểu ngọn ngành. Trên tường thành chỉ có từng hàng vũ trang đầy đủ giáp sĩ, nhìn không ra gì đó nguyên cớ. Bất quá đám người chung quanh bên trong, chính có người nghị luận. Ta vừa rồi nghe được có người đang gọi, nói là có thật nhiều tặc nhân tiến chính Dương võ quán, ngay tại cướp đoạt Liệt Vương bảo tàng tàng bảo đồ. Gì đó Liệt Vương bảo tàng? Nay tàng bảo đồ tại sao lại tàng tại chính Dương võ quán phía trong? Ngươi đọc thêm nhiều sách, Liệt Vương tự nhiên là Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu. Hắn thời trước bại vong phía trước, đem toàn bộ Ngụy quốc tài phú đều giấu tại một chỗ bí ẩn sở tại, muốn lưu tại hậu nhân Đông Sơn tái khởi, khôi phục Thần Châu. Còn tàng bảo đồ tại sao lại giấu tại võ quán, ta cũng không rõ ràng. Tựa hồ là cùng Bá Vũ Vương Tần Mục Ca có quan hệ, vừa rồi có người tại võ quán phía trong tê. Bọn hắn không những ở Tần Mục Ca cố cư phía trong tìm tới tàng bảo đồ, còn tìm đến gì đó nghịch thần kỳ kỳ phiên. Bá Vũ Vương vậy mà tại chính Dương võ quán ở qua, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Sở Hy Thanh lập tức hướng Sở Vân Vân nhìn sang, mắt bên trong ngậm lấy hỏi thăm chi ý. Sở Vân Vân nhưng là trợn trắng mắt, nàng là tại Chính Dương võ quán Tây viện một gian đệ tử cư trú qua 2 năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua gì đó nghịch thần kỳ, càng không gặp qua gì đó Liệt Vương bảo tàng tàng bảo đồ. Nàng thế nào biết những vật này là từ đâu xuất hiện? Mặc danh kỳ diệu. Bất quá nghe những người này nghị luận sau đó, nàng lại hiểu mấy phần. Là gì những cái kia thế gia hảo môn nhân mã, chậm chạp chưa đến hỏa quốc quật. Liệt Vương bảo tàng. Lúc này trong xe, chuyến gia Lục Loạn Ly một tiếng rên rỉ. Nàng vậy mà tỉnh lại, đem yếu ớt khuôn mặt nhỏ lộ ra màn xe bên ngoài, là chuyện gì xảy ra? Sở Hy Thanh tức khắc im lặng nhìn nàng một cái. Hắn mới vừa rồi còn nhìn qua Lục Loạn Ly trạng thái, nha đầu này rõ ràng ngủ được chết chìm, kết quả nghe xong có người nói Liệt Vương bảo tàng liền tỉnh lại. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào, còn tốt đó chứ? Sở Hy Thanh gặp Lục Loạn Ly căn bản là không có chú ý nghe, nàng chính lắng thai nghe người bên cạnh nhóm nói chuyện, tròn căng con ngươi chính là nhìn chằm chằm cửa ra vào thành. Sở Hy Thanh không khỏi một tiếng cười nhạo, đừng xem. Tình trạng của ngươi bây giờ, dù là người khác đem tàng bảo đồ đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không giữ được. Lục Loạn Ly lúc này mới đem tầm mắt quay tới, hiếu kỳ hỏi, ta còn tốt, liền là thân thể có chút hư. Bất quá chúng ta là thế nào sống sót? Khi đó huyết phong đạo nhiều người như vậy, ta cho là ta chết chắc. Nàng mắt nhìn trên thân thể của mình bên dưới, mắt hiện ra may mắn chi sắc. Sống sót cảm giác thật tốt. Sở Hy Thanh chính là hừ hừ một tiếng, hắn lơ đãng quét bên cạnh Sở Vân Vân một cái, lại đem hỏa cốt quật phía trong đối Sở Vân Vân bộ kia thuyết tử, lại thuật lại một lượt. Không biết tên cao thủ thần bí. Lục Loạn Ly nhíu nhíu mày lại, nghĩ đến chính mình trước khi hôn mê nhìn thấy bộ kia cảnh tượng. Nhớ đến lúc ấy Sở Hy Thanh chém ra mấy đạo đao cùng, những cái kia nhào tới mã phỉ liền toàn đổ vào trước mắt mình. Nàng nghĩ cái này cao thủ thần bí sẽ không phải là chính Sở Hy Thanh a. Không. Không. Đây không có khả năng. Hắn một cái chỉ là cửu phẩm, chỗ nào có thể là Bạch Vân trại nhiều như vậy mã phỉ đối thủ. Sở Hy Thanh cũng hẳn là lực chiến sau đó không chi ngất xỉu, bị cao thủ thần bí cứu trợ sở trí. Bất quá này ra hỏa tu vi tuy yếu, lại là rất đáng tin. Hồi tưởng đến Sở Hy Thanh đứng ở trước mặt mình, duy nhất cản kia hơn 100 cái mã phỉ lúc bóng lưng, Lục Loạn Ly khỏe môi không khỏi hiu hiu dương lên. Bất quá Sở Hy Thanh lời kế tiếp, nàng nhưng có chút không thích nghe. Cái gọi là ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, lần sau liền thêm chút tâm. Người khác tùy tiện lừa gạt ngươi vài câu, liền dính hướng trong cạm bẫy chạy, đầu ngươi phía trong đều là hồ nháo sao? Lần này nếu không phải ta theo Ngô Mị Nương nơi đó thăm dò được tin tức, ngươi liền chết chắc. Được rồi, sau khi thương thế lành, nhất định phải bày rượu thiết tiến hảo hảo mời ta ăn một bữa. Không phải ta có ngươi đi như vậy một đoạn đường, ngươi hơn phân nửa chống đỡ không tới kia cao thủ thần bí hiện thân thời điểm. Lục Loạn Ly một hồi nói nhảm, nàng tức giận hướng Sở Hy Thanh vươn tay, đem kia mai phong độn phủ trả ta. Nếu không phải nàng đem phong độn phủ cho mượn Sở Hy Thanh, nàng cũng không lại luân lạc tới vậy chật vật tình trạng. Sở Hy Thanh nhịn không được cười lên, đem trong ngực ngọc phủ trả trở về. Ngay tại lúc này, trên xe ngựa ba người đồng thời đưa ánh mắt hướng tường thành phương hướng rời đi qua. Chỉ vì chính Dương võ quán phương hướng, chuyên gia quán chủ Lôi Nguyên một tiếng quát giận. Tàng bảo đồ đã đáp xuống huyết phong đạo trong tay người, mau đuổi theo. Không phải huyết phong đạo, là người của Cẩm Ý vệ, ta vừa rồi nhìn thấy Tào Hiên cầm tới bộ kia đồ. Này tựa hồ là Diệp Chi Thu thanh âm. Không tốt. Cái kia cướp đi kỳ phiên lục phiến môn cao thủ, đã chạy đi, đừng để hắn trốn về con nhà. Sở Hy Thanh nghe phương hướng kia một trận gầm loạn, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nay kỳ phiên cùng tàng bảo đồ, đến tột cùng đáp xuống trong tay ai rồi? Hắn chính bối rối không hiểu thời khắc, liền gặp một người mặc quần áo màu đỏ ngòm thân ảnh từ trên không trung hoành không lướt qua, bay rực thành tường. Lúc này còn có nhất đạo xích sắc hồng quang theo thành nội oanh kích tới. Kia hồng quang theo đuổi tới huyết y nhân sau lưng, ở giữa không trung tán ra chói mắt cường quang, sau đó thật lớn cương phong quét sạch tứ phương. Sở Hy Thanh xung quanh quá nhiều người đi đường đều bị này cương phong cuốn lên, ném đi hướng về phía ngoài một trượng. Cho dù Sở Hy Thanh dưới người bọn họ xe ngựa cũng có bị lật tung thế, phía trước mấy thất ngựa đều hí 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 bốn. Khi kêu to đứng thẳng người lên, thẳng đến lúc này Sở Hy Thanh mới nhìn rõ kia xích sắc hồng quang là một thanh phi kiếm. Kia huyết y nhân chính là rơi xuống trên mặt đất, trong miệng hắn ho ra một ngụm máu. Sau đó lại thân ảnh như thoi đưa, hướng mặt phía nam phương hướng chạy gấp. Cũng liền tại không lâu sau đó, một đoàn giang hồ cao thủ theo thành nội dâng lên. Bọn hắn phi không, phiên tường, đi theo huyết ý nhân đuổi nhanh tới. Sở Hy Thanh nhìn xem những người này đi xa, sau đó liền quay đầu lại, cùng trên xe ngựa hai nữ hải hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, tại chính Dương võ quán tàng thư lâu đỉnh, kiếm tàng phong chính chắp tay sau lưng, thần sắc tự đắc quét ngắm nhìn này hỗn loạn tương bừng tú thủy thành. Mà liền tại không lâu sau đó, Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu hai người đều lần lượt đã tìm đến lầu chót. Kiếm sư huynh ngươi tốt xấu làm bộ dáng, cái kia truy kích một lần. Diệp Chi Thu ngữ hàm phàn nàn, ngươi tại nơi này làm bản quan, người khác lại hoài nghi những cái kia đồ thật giả. Kiếm Tàng Phong cười ha ha, xem thường, trách nhiệm của ta là bảo đảm võ quán không mất. Tọa trấn ở đây, có gì không thể? Hắn nghiêng mắt nhìn xem Diệp Chi Thu, yên tâm, những cái kia địa đồ cùng chú thích đều là Diệp lâu chủ mô phỏng Tần Mục Ca khi còn nhỏ nét chữ dày công giả tạo, ba mặt kỳ phiên ta cũng bên dưới công phu, bọn hắn trong lúc nhất thời phân biệt không ra thật giả. Lại cho dù nhận ra thật giả lại như thế nào, đồ cùng kỳ phiên đã rơi vào trong tay bọn hắn chỗ nào nói đến rõ ràng. Kiếm sư Minh Hảo thủ đoạn, Lôi Nguyên bội phục. Lôi Nguyên thần sắc khâm phục hướng Kiếm Tàng Phong vừa chắp tay, mấu chốt là đem Huyết Phong đạo cùng Cẩm Ý vệ tính kế đi vào, thật làm cho Lôi Mộ xả được cơn giận. Hai nhà này dám đánh ta Vô Tướng Thần Tông chủ ý, ta ha có thể để bọn hắn tốt hơn. Lần này Tào Hiên tên kia, không chết cũng phải lộ ra. Kiếm Tàng Phong ánh mắt càng thêm đắc ý, hắn khẽ môi trao lên, thông chi một chút đi thôi, ngày mai mở ra tàng thư lâu. Lúc này Tú Thủy Thành vũng nước đục một đầm, chính Dương Võ quán lại không phải mục tiêu công kích, chính là mở ra tàng thư lâu thời cơ. Diệp Chi Thu không khỏi bật cười, nàng này kiếm sư huynh vẫn là y hệt năm đó, vì người xấu tính. Chương 88, Thang Diệp. Lúc sáng sớm, Chu Lương Thần về tới Lâm Hải quận thuyền thị đại trạch. Hắn sắc mặt thanh bạch, hai mắt ngốc trệ vô thần, cả người mơ màng nghiêm túc. Lúc này đã có mấy vị quản gia cùng gã sai vặt nên tới, đối hắn hỏi han ân cần. Chu Lương Thần lại đều bỏ mặc, tiếp tục sâu một cước, nông cạn một cước đi lên phía trước. Bất quá khi hắn vòng qua bức tượng, Chu Lương Thần nhưng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phía trước tòa kia rộng lớn to lớn thuyền nhà trong hành lang vậy mà ngồi đầy người. Hắn phụ thân ba ngón kinh thần Chu Hùng Bá, chính diện nam con bắc, hùng cứ tại trong hành lang. Bên cạnh hai bên ngồi, hoặc là thuyền nhà tộc lão cùng cốt cán, hoặc là liền là gia thần trong đó anh kiệt nhân vật. Đường bên trong vẹn vẹn thất phẩm giai vị cao thủ, liền đạt hơn 20 vị. Hắn cứu phụ Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai cũng thình lình xuất hiện. Bọn hắn tựa hồ đang nghị luận gì đó, nhưng lúc này lại đều cùng nhau ghé mắt, hướng đường bên ngoài Chu Lương Thần nhìn chăm chú. Chu Lương Thần mặt không thay đổi cùng bọn hắn liếc nhau, liền tiếp tục xê dịch bước chân, hướng phía đông viện phương hướng đi qua. Lương Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc này một vị ngũ quan xinh đẹp, khí độ ung dung trung niên phụ nhân theo môn bên trong đi ra. Nàng nhíu lại liễu mi, trên dưới nhìn xem Chu Lương Thần, "Lương Thần ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao thất hồn lạc phách?" Chu Lương Thần chẳng những không có dừng bước, thậm chí liền đáp lời hứng thú cũng không có, tiếp tục hướng phía đông viện phương hướng đi. Trung niên phụ nhân trên mặt tức khắc hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này tự mai danh nhận tích, đổi dùng Chu Lương Thần chi danh đi chợ cổ đánh sinh tử lôi lại sau, càng ngày càng không nghe nàng quản giáo. Độ Vân Lai nhưng thản nhiên cười, bưng lên chén trà, "Ngươi tìm tới Sở Hy Thanh rồi. Nhìn ngươi bộ dáng này, là thua cho hắn." Hắn thấy mặt ngoài Chu Lương Thần như xưa không dựng không để ý tới hướng đông viện đi, không khỏi lắc đầu, thổi cốc bên trong trà diệp, "Làm sao? Đến tột cùng thắng bại làm sao? Ngươi liền trả lời dũng khí cũng không có." Chu Lương Thần bước chân cuối cùng tại dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn đường phía trong một cái, ánh mắt hơi sẫm, chính như cứu phụ sở liệu, ta không phải là đối thủ của Sở Hy Thanh. Ta cùng hắn công bằng một trận chiến, lại ngay cả kiếm đều không nổ ra được, hợp lại mà bại. Lúc này đường phía trong đám người, tức khắc một hồi ông vang dội. Bọn hắn lại một lần nữa hướng Chu Lương Thần chú mục, vô pháp tin nhà bên trong cái này tên nghe xung quanh chư quận thiên tài thiếu niên, thế mà lại tại hợp lại bên trong thua với người khác. Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai tay cũng run rẩy, thần sắc không thể tưởng tượng. Hắn đoán trước Chu Lương Thần đi tìm cái kia họ Sở tiểu tử, có thể sẽ ăn chút thiệt to nhỏ. Sở Hy Thanh ngai tí đao ý có thể phản chấn hết thể kiếm ý đao ý, tự nhiên khắc chế Chu Lương Thần kiếm đạo. Có thể chỉ cần hắn này cháu ngoại không phải tại chợ cổ phụ cận ra tay với Sở Hy Thanh, hắn làm sao đều có thể chống nổi 5-60 cái hiệp. Hợp lại mà bại, làm sao có thể? Trung niên phụ nhân chính là một tiếng cười khẽ, bọn ta võ nhân ở giữa luận võ kháng nghệ, thua bên trên 1-2 trận lại tầm thường bất quá. Loại trừ vị kia bá vũ vương, ai còn có thể thắng cả một đời. Ngươi bây giờ nguyên công bất quá là cựu phẩm thượng, thua cấp tu vi cao hơn ngươi đối thủ rất bình thường. Ngươi giờ đây kiếm ý đã kiến tạo viên mãn, chân nguyên rất nhanh liền có thể tăng lên, khi đó sẽ thắng lại liền là. Chu Lương Thần nhưng tự giễu mỉm cười một cái, cắt ngang trung niên phụ nhân lời nói, "Mẫu thân, người kia nguyên công tu vi cùng ta tương đương, cùng là cựu phẩm thượng." Lúc này cả tòa điện đường hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu cũng không có thanh âm vang động. Thẳng đến sau một hồi lâu, Chu Hùng Bá mắt hổ hơi mở, "Vân Lai, nói một chút đi, là chuyện gì xảy ra?" Độ Vân Lai cười khổ nói, "Hai ngày phía trước có vị tu thành nhai tí đao ý thiếu niên, quật khởi tại phố Nam Miếu thị, tại sinh tử lôi đài thượng chạm giết Trang Hồng Phi. Hắn chạm tiếp theo đối thủ liền là Lương Thần, ta cho rằng Lương Thần không phải kẻ này đối thủ, cho nên Lâm Chiến phía trước dùng thuốc đem hắn mê hoặc, đem hắn mang về Lâm Hải quận. Kết quả đứa nhỏ này không cam lòng nhận thua, lại tìm trở về. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, hắn lại một chiêu mà bại." Hắn lời ít mà ý nhiều, 3 năm câu liền đem sự tình duyên từ đi qua giải thích rõ ràng. Điện bên trong đám người lại lần nữa biến sắc. Ngàn năm trước, Huyết Nhai Đao Quân gần như di diệt Lâm Hải thuyền thị, cho nên thuyền thị nhất tộc đối nhai tí đao ý ngoài định mức mất cảm. Chu Hùng Bá chính là hơi khép suy nghĩ, như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi, "Lương Thần, ngươi cho rằng tiểu tử kia so với chúng ta Lâm Hải quận hai cái nũ hổ làm sao?" Cửa ra vào trung niên phụ nhân nghe vậy, tức khắc thần sắc hơi động, sơ lược ngậm kinh ngạc nhìn về phía Chu Hùng Bá, "Phu quân, ngươi chẳng lẽ là nghĩ mời kẻ này giúp bọn ta tranh đoạt chỗ kia cựu phẩm bí cảnh?" Chu Hùng Bá phất phất tay, chặn lại trung niên phụ nhân lời nói lời, tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc hỏi Chu Lương Thần, "Ngươi thành thật trả lời, người này chiến lực có thể hay không thắng qua hai người kia?" Chu Lương Thần ngẩn ra một chút, hắn không hiểu Chu Hùng Bá ý muốn như thế nào, có thể chỉ từ phụ thân kia nghiêm túc hắn sự tình thần thái, liền chi sự quan trọng lớn. Hắn cũng thần sắc nghiêm nghị nói, "Phụ thân, người kia đao, như ánh sáng, lại như điện chớp, lại như không trung gió, mây trên trời, không thể nắm lấy. Ta vậy mà nhìn không hiểu, thực lực của hắn đến tột cùng đến mức nào?" Chu Lương Thần hồi tưởng lấy hỏa cốt của thị trấn, Sở Hy Thanh hướng hắn chém tới một đao kia, ánh mắt phức tạp, đổ lỗi có sợ hãi, "Chúng ta Lâm Hải quận hai cái nhũ hổ, bọn hắn có lẽ so với ta mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn hắn." Ồ. Chu Hùng Bá không khỏi nheo lại mắt, hào hứng tăng nhiều, "Như vậy kẻ này họ gì tên gì, phương nào nhân sĩ?" "Sở Hy Thanh." Chu Lương Thần cười khổ một tiếng, hắn gọi Sở Hy Thanh, chính Dương Võ quán nội môn đệ tử. Gần như cùng một thời gian, đứng trước tại tàng thư lâu phía trước Sở Hy Thanh một hồi sững sờ. tầm mắt của hắn bên trong đột nhiên nổ tung một đóa gần như chiếm đầy màn hình cực đại trang hoa. Màn hình quang bên trong võ đạo điểm số lượng tùy theo nhanh chóng biến hóa, lại một đường nhảy lên tới 55 điểm. Danh vọng một cột cũng thay đổi thành bát phẩm hạng siêu. Sở Hy Thanh giật mình không thôi, bốn phía quét nhìn qua. Hắn mỏ mẫm không ở đầu não, không hiểu này võ đạo điểm đến tuột cùng từ đâu mà đến. Này có chút kỳ quái, giờ đây khoảng cách một thời kỳ mới luận võ thần cơ đem bán, còn có hơn nửa tháng đâu. Chẳng lẽ là hắn tại chợ cổ hai trận sinh tử lôi đài dư vị? Sở Hy Thanh sau đó liền lười nhắc nghĩ, hắn tiếp tục đi theo rất nhiều đồng môn đi lên phía trước. Hôm nay tàng thư lâu chính thức mở ra, quan chủ Lôi Nguyên cũng thực hiện phía trước hứa hẹn, đối này đồng thời nội môn đệ tử tiến hành đền bù. Vốn là 2 ngày miễn phí xem, gia tăng đến 3 ngày. Bất quá khi đến phiên Sở Hy Thanh sau khi vào cửa, hắn nhưng lấy ra hắn yêu bài, hướng bên cạnh lập tại cái khác Diệp Chi Thu liền ổn quyền. Giáo đầu, đệ tử muốn tham diệp. Này một cái chớp mắt, hắn trước sau rất nhiều sư huynh đệ đều một hồi xôn xao, quay đầu lại nhìn xem Sở Hy Thanh. Cái gọi là tham diệp, tự nhiên là gia tăng đệ tử yêu bài bên trên lá trúc. Nhưng sau đó bọn hắn liền bình tĩnh lại. Sở Hy Thanh tại chợ cổ đánh sinh tử lôi đài một sự tình, đã trải qua Hồ Thị huynh đệ miệng truyền khắp võ quán. Có thể chém giết Trang Hồng Phi, bước lui Chu Lương thần cao thủ, tự nhiên có tư cách tăng lá. Diệp Chi Thu trên dưới quan sát Sở Hy Thanh một cái, ánh mắt hơi sáng, tiến triển rất nhanh, giữa nguyên công sát thực tu đến đệ tam trọng, người nghị thăng mấy lá. Sở Hy Thanh mỉm cười, chắp tay, mời thăng tam diệp. Có thể. Người tại thực chiến khảo giáo chúng được qua thứ nhất, có trực tiếp tấn thăng tam diệp tư cách. Diệp Chi Thu hơi gật đầu, sau đó nhưng lại truy vấn, ngươi là có hay không nghị thông suốt? Tam diệp nội môn, liền có tư cách tham dự cuối năm chân truyền khảo hạch. Lúc này Sở Hy Thanh vốn là danh tiếng của thịnh, thu hút sự chú ý của người khác, một khi hắn cuốn vào chân truyền chi tranh, càng sẽ rước lấy phiền phức rất lớn. Chính Dương võ quán chân truyền danh ngạch, phần lớn đều bị Tú Thủy quận danh gia vọng tộc coi là vật trong bàn tay, tùy tiện không cho người khác tranh giành. Con em bình dân muốn xuất đầu cực kỳ khó khăn, cũng có trùng điệp hung hiểm. Nàng theo Sở Hy Thanh thần thái liền biết được đáp án, cũng liền gọn gàng mà linh hoạt tại Sở Hy Thanh yêu bài bên trên, lại khắc lục thượng hai mảnh lá trúc. Sau đó nàng liền theo bên cạnh lấy ra một bản sổ sách, nếu như ngươi nghĩ đi tàng thư lâu tầng thứ 7, liền phải ở đây đăng ký tính danh. Diệp Chi Thu đối Sở Hy Thanh nhập lầu phía trước tăng lá mục đích thấy rõ, này ra hỏa hiển nhiên là muốn thuận thế đi tàng thư lâu tầng 7 nhìn xem. Sở Hy Thanh theo lời tại sổ sách bên trên ký tên đồng ý, sau đó hắn lại phát hiện ra mấy phần dị sắc. Diệp Chi Thu không biết phải chăng là quên, lại chưa đem lúc trước hắn tiến vào tàng thư lâu 3 ngày thời gian đăng ký đi lên. Nói cách khác, lần này dài đến 3 ngày nhập môn phúc lợi sau đó, Sở Hy Thanh tại tàng thư lâu tầng 7 bên dưới tùy ý xem thời gian, vẫn là 6 ngày. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng. Ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 89, để bạn. Sở Hy Thanh tiến vào tàng thư lâu sau đó, tại trước 6 tầng nán lại đủ 3 ngày. Lần này nhiệm vụ của hắn thật nặng, chẳng những muốn ký ức dưỡng nguyên công đệ tứ trọng quán tưởng đồ cùng bí dược, còn phải nghiên cứu truy phong đao, trục điện chỉ, khinh vân tung chân ý đồ, nắm giữ phía trước tầng 4 phương pháp tu hành. Sở Hy Thanh dùng chỉnh 2 ngày thời gian, mới đưa bọn chúng toàn bộ nhớ lại xuống tới. Tiếp lấy hắn lại tại tầng thứ 6 nhai tí đồ phía trước ngồi chỉnh một ngày. Sở Hy Thanh lo lắng cho mình đối bộ này nhai tí đồ nhớ lại không hoàn chỉnh, cố ý tới học bổ. Hắn quả nhiên theo bộ này đồ bên trong, phát hiện một chút phía trước chưa chú ý tới chi tiết. 3 ngày sau, tàng thư lâu bên trong rất nhiều nội môn đệ tử đều đang giáo viên võ sư thúc dục bên dưới lưu luyến không rời khỏi lầu bên ngoài. Sở Hy Thanh nhưng một mình leo lên tầng thứ 7 thang lầu. Nội môn tam diệp đệ tử mỗi tháng đều có tiến vào tầng thứ 7 nghiên cứu 2 ngày tư cách. Bất quá đây là một tiền, ở bên trong nán lại một ngày thời gian liền phải trăm lượng mang ngân. Tại Sở Hy Thanh đi tới tầng thứ 7 đầu bậc thang, liền lông mày cau chặt. Tầng này quả nhiên không thể coi thường. Tuy không giống như là Diệp Chi Thu nói tới đáng sợ như vậy, che kín đủ loại thần ma dị lực, nhưng cũng là nguy hiểm trùng điệp. Kia một vài bức võ đạo chân ý đồ cùng quán tưởng đồ lực lượng tràn lan tại bên ngoài, giữa lẫn nhau giằng khắp nơi. Sở Hy Thanh chính tìm kiếm chân ý đồ thời điểm, liền nhất thời vô ý đi tới một bộ lục trọng dương viêm tu la kiếm chân ý đồ phía trước. Hắn khi đó cũng cảm giác đồ phía trong cái kia toàn thân cháy hỏa tu la ác quỷ xuống lại, chấp nhất một bả kiếm chém vào chính mình não hải. Hắn toàn thân trên dưới cũng theo đó nóng rực lên, phảng phất muốn toàn bộ giấy lên đến. Nếu không phải là Sở Hy Thanh hiện tại có thuần dương chi thể, lại có ngũ giác thông linh thiên phú, linh thức thần phách so người bình thường cường đại quá nhiều, lúc này tinh thần của hắn liền đã bị bộ này kiếm ý đồ làm bị thương. Sở Hy Thanh cuối cùng tại tầng thứ 7 phía nam xó xỉnh, tìm được Chính Dương võ quán bản thứ 2 nhai tí đồ. Bộ này đồ thay đổi vị trí, theo phía đông rời đến phía nam, cùng Sở Vân Vân nhớ lại bất động, để Sở Hy Thanh một hồi tốt tìm. Sau đó, hắn vẫn là liều mạng học thuộc. Hắn ngộ tính, xa không bằng Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân, chỉ có thể dùng loại phương pháp này kích hoạt bộ này đồ chân ý. Bất quá có thể là ngũ giác thông linh duyên cớ, Sở Hy Thanh trước mắt bản vẽ này rõ ràng phức tạp hơn, hắn nhưng chỉ dùng một nửa canh giờ, liền nhớ lại đồ bên trong chín thành chi tiết. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh trước mắt ảo giác phát sinh. Vẫn là cùng lúc trước không khác nhau chút nào hình ảnh, một vị áo bào xanh trung niên nhân sừng sững tại sông băng phía trên, ngự đao độc đấu mấy ngàn vị xích lọt, chỉ là trong ảo giác hình ảnh rõ ràng hơn nhiều lắm, đem càng nhiều chỗ rất nhỏ, hiện ra tại Sở Hy Thanh trước mắt. Sở Hy Thanh này một nghiên cứu, liền là 2 ngày. 2 ngày sau đó, Sở Hy Thanh như nhau vẫn chưa thỏa mãn đang giáo viên thúc dục bên dưới đi ra tàng thư lâu. Hắn là tại huyễn cảnh còn tại kéo dài quá trình bên trong bị nửa đường cắt ngang. Bất quá không có cách, tàng thư lâu quy củ liền là như vậy, hắn chỉ có thể chờ đợi tháng sau lại đến. Tầng thứ 7 giáo tập võ sư đã cấp hắn dàn xếp, để hắn ở bên trong chờ lâu hơn một canh giờ. Sở Hy Thanh sau khi ra cửa, lại nhìn mắt nhân vật của mình bảng. Chỉ gặp võ ý một cột, vẫn là nhai tí tàn ý, nhị trọng, chữ, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Sở Hy Thanh nhưng do nét biết rõ, hắn hiện tại đối nhai tí đao ý nắm giữ so trước đó càng hoàn chỉnh nhiều. Ngoài ra để bạt đao ý cần thiết võ đạo điểm cũng đại phúc giảm bớt, hiện tại chỉ cần 3 điểm, liền có thể đem đao ý thăng tới tam trọng. Mà lúc này hắn võ đạo điểm số giá trị đã tăng lên tới 59. Tại tàng thư lâu này năm ngày, hắn lại lục tục ngo ngoe thu vào 4 cái võ đạo điểm. Sở Hy Thanh thoáng qua suy ngẫm, liền quả quyết lựa chọn để bạt nhai tí tàn ý, đem 3 cái võ đạo điểm hòa ra ngoài. Hỏa cốt quật phía trong một trận chiến, để hắn khắc sâu lĩnh ngộ được nhai tí đao ý chỗ tốt. Cái này có thể để đao pháp của hắn uy lực tăng gấp bội, còn có thể trợ giúp hắn ứng đối trong chiến. Địch nhân càng nhiều, hắn đao ý liền càng mạnh, có thể nói là tiềm lực vô cùng. Cho nên này nhai tí đao ý phẩm cấp càng cao càng tốt. Hắn đứng yên ở bậc thang miệng, cảm ứng đến đao ý tăng lên biến hóa, sau đó liền hài lòng nhất tiếu, hướng lấy nhà ăn phương hướng đi tới. Tại tàng thư lâu này năm ngày, hắn mỗi ngày đều là cầm màn thầu cùng với bánh bao nhân thịt đỉnh lấy, cảm ngộ đao ý thời điểm càng là mất ăn mất ngủ, không lo được ăn cái gì, lúc này đã bụng đói kêu vang, chỉ muốn ăn như gió cuốn. Lúc này vừa lúc giữa trưa ăn cơm thời điểm, Sở Hy Thanh tại nhà ăn đánh hai bát lớn thịt kho tàu, còn có một số gà vị thịt cá, đi đến phòng ăn xó xỉnh mở ăn. Miễn cưỡng ngay tại hắn ăn xong một chén thịt thời điểm, Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân cùng nhau đi tới. Nha. Lục Loạn Ly đem một liên tục ngân phiếu đặt ở Sở Hy Thanh trước mặt, lưỡng bả phẩm chất thất phẩm bên dưới binh khí, 7 trôi bát phẩm hạ huyết luyện khinh cương đao, ngoài thêm 3 cái bát phẩm pháp khí, tổng cộng bán 2120 mang ngân, chính ngươi đến một chút. Binh khí đều có nội thương, pháp khí cũng có chút cũ, mấu chốt những vật này xuất từ Huyết Phong đạo cùng Bạch Vân trại Tam Đương gia, những cái kia hôn đản chỉ bằng lòng dùng 30% giảm giá cả thu. Nàng nói là 5 ngày trước, Sở Hy Thanh theo hỏa cốt quật phía trong mang ra những cái kia thu được. Những vật này nếu như từ huynh muội bọn họ chính mình bán, sẽ cho bọn hắn rước lấy vô cùng phiền phức. Giao cấp Lục Loạn Ly liền không thành vấn đề. Cái gọi là một sự tình không phiền hai chủ, Lục Loạn Ly đã cùng Huyết Phong đạo kết thủ, kia lại kết một lần cũng không sao. Sở Hy Thanh chỉ cảm giác trái tim rút đau. Những này hắc tâm thương nhân, đem giá cả ép tới quá tàn nhẫn chút, quả thực là gây xương giá. Hắn âm thầm thở dài, lòng tràn đầy thất vọng. Hắn nguyên bản muốn vì mình cùng Sở Vân Vân riêng phần mình thu mua một kiện bát phẩm thượng giai vị cường lực pháp khí, bây giờ lại chỉ có thể đem việc này tạm thời áp sau. Những ngày qua bên trong, hắn xác thực kiếm lời không ít tiền, cùng Long Gia 3 trận sinh tử lôi đài cầm hơn 820, lần nữa bán phủ văn ứng kiếm được 1000 lượng, Long Gia kho hàng bên trong cầm 320 lượng, cùng Trang Hồng Phi sinh tử đánh 1200 lượng, Tả Nha nội lại cấp hắn phong 200 lượng hồng bao, tăng thêm lần này bán tăng vật 2120 mang ngân, còn có theo Bạch Vân trại mã phỉ thân bên trên thu hết bạc, tổng cộng ước 6000 lượng. Có thể hắn tiêu đến cũng nhiều, lần trước thông qua Tả Thanh Vân cửa ngõ mua sắm thượng phẩm bằng tàm hỏa dũng, liền hoa 1400 lượng, đến sau khắc lục truy phong đao bí chiêu toàn bộ bản đồ, theo Ngô Mị Nương Châu mua tin tức, bị kiếm đi 1120 mang ngân. Tại tàng thư lâu tầng 7 bên trong nán lại chân 2 ngày, lại là 200 mang ngân tiêu xài. Sở Vân Vân mấy ngày nay tại thuật sư viện ngưng luyện chân phủ, đem linh chủng đột phá tới cựu phẩm thượng, cũng hoa 200 lượng. Ngoài ra còn có cấp anh em nhà họ Hồ tiền thù lao, còn Diệp Chi thu sổ nợ các loại, quá nhiều vụn vặt lẻ tẻ chi tiêu tổng cộng mấy trăm lượng. Tính toán xuống, hắn hiện tại trong tay cũng chỉ có 2.8002. Sở Hy Thanh không khỏi nghĩ đến ngày đó tại hỏa cốt quật phía trước, nhìn thấy đống kia giống như núi kim ngân. Đáng tiếc Sở Vân Vân vì người quá chính, cho rằng tiền tài bất nghĩa không thể làm. Lại những này tang vật đều là Bạch Vân trại mã phỉ theo những cái kia hiệu buôn cùng hái thuốc trong tay người đánh cướp được đến, có cực đại phiền toái, đúng là không lấy một chút. Không biết những này kim ngân cuối cùng lại tiện nghi ai. Sở Hy Thanh không có kiếm tiền, trực tiếp đem ngân phiếu hướng trong ngực nhét, kỳ thật không cần thiết cố ý cho ta, ngươi cấp Vân Vân cũng giống như vậy. Lục Loạn Ly nghe vậy, không khỏi khí tức nhỏ bé tắc nghẽn. Nàng cũng không hiểu, chính mình là gì không chịu đem tiền giao cấp Sở Vân Vân. Có thể là cho rằng Sở Hy Thanh mới là Sở thị nhất gia chi chủ, tiền cho ai đều là giống nhau. Sở Vân Vân chính là thần sắc nhàn nhạt đem nàng đánh tới đồ ăn buông xuống, ngược lại huynh trưởng ngươi lại lấy tiền thu mua anh em nhà họ Hồ cấp ngươi nổi danh. Sở Hy Thanh nghe vậy một tiếng cười ngượng ngùng, hắn theo chợ cổ trở về cùng ngày, sắp thực cấp Hồ Khản Hồ Lai 20 lượng mang ngân. Bất quá lần này hiệu quả không rõ. Sở Hy Thanh tổng kết một lần, thứ nhất là võ quán bên trong quá nhiều đệ tử đã tin tưởng hắn là nội môn đệ nhất nhân, thực lực cao siêu, tại cửu phẩm bên trong ít có đối thủ. Thứ hai là ngay trong bọn họ đại đa số người cũng không tiếp xúc qua Hắc thị sinh tử lôi đài, đối Trang Hồng Phi cùng Chu Lương thần thực lực cũng không có rõ nét khái niệm. Cùng là cựu phẩm giai vị, có thể mạnh tới đâu? Bọn hắn thua cấp võ quán nội môn thủ tịch Sở Hy Thanh, hẳn là không thể bình thường hơn được. Cho nên hắn theo chợ cổ trở về, mãi cho đến ngày kế tiếp đi hỏa cốt quật, đều không gặp võ đạo điểm tăng trưởng, làm một lần làm ăn lỗ vốn. Liền không biết hắn nhập tàng thư lâu phía trước kia mười mấy cái võ đạo điểm, có hay không có liên quan với đó. Nói tới việc này tỉnh, Lục Loạn Ly liền cười trên nỗi đau của người khác lên tới, ngươi đã đủ làm náo động, thế mà còn tại 5 ngày trước thăng lên tam diệp. Mấy ngày nay ngươi có thể phải cẩn thận, ta thu được tiếng gió, những cái kia tam diệp đệ tử ngay tại móc nối, muốn cấp ngươi một cái hạ mã huy. Sở Hy Thanh nghe vậy, liền lại một lần nữa nhìn về phía mô phỏng màn huỳnh quang bên trong, ở vào thanh trạng thái nhai tí hai chữ. Đối ngươi ôm lấy địch ý cựu phẩm võ tu vượt qua 100 người, ngươi nhai tí đao ý tăng cường tới yêu đất cường độ. Sở Hy Thanh không khỏi khóe môi trao lên, xét cười lạnh một tiếng. Việc này căn bản không cần Lục Loạn Ly nhắc nhở. Tại võ quán bên trong liền học tam diệp nội môn, ước chừng là khoảng 500 người. Có thể hàng năm chân truyền danh ngạch cũng chỉ có 40. Năm bên trong cùng cuối năm hai lần chân truyền thảo hạch, đều chỉ tuyển chọn 20 người. Nếu như bọn hắn tại 18 tuổi phía trước không có thể đi vào nhập chân truyền, liền biết mất đi tham dự chân truyền khảo hạch tư cách. Mà võ quán chân truyền đệ tử, chẳng những có thể theo quận nha cầm tới mỗi tháng 50 lượng học đồng, còn đem nắm giữ rộng lớn hơn tiền đồ. bọn hắn có thể tiếp xúc đến càng cao tầng thứ bí dược phối phương cùng quán tượng đồ, vậy cũng là có thể tu nhập nhị phẩm nhất phẩm, thậm chí siêu phẩm cảnh giới huyền môn chính tông, không phải trên giang hồ truyền lưu bảng môn hỗn tạp lưu có thể so sánh. Bọn hắn còn có thể từ võ quán an bài nước luộc phong phú kiêm chức, cùng tại học thành xuất sư sau đó tiến vào trong quân nhận chức. Càng có thể thông qua vô tướng thần tông cửa ngõ thu mua bí dược. Một chút thiên phú ngoài định mức xuất sắc, thậm chí nhưng cầm đến mấy bút hậu đại bí dược trợ cấp. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt, nhiều không kể xiết. Nguyên bản những này chân truyền đệ tử cạnh tranh liền quá kịch liệt, Sở Hy Thanh lại tại lúc này lực lượng mới xuất hiện, chặn ngang một gạch, gần như khóa cứng một cái chân truyền danh ngạch, há có thể không dẫn phát chúng nộ. Chương 90, Long Chi tiểu tử. Thì tính sao? Sở Hy Thanh thần sắc bình tĩnh kẹp lấy một khối thịt kho tàu nhét vào miệng bên trong, hắn cắn một cái bên dưới, đầy miệng chảy mỡ. Vô luận bọn hắn nữa thích cũng tốt, không thích cũng được, này chân truyền đệ tử danh ngạch ta đều quyết định được. Bọn hắn nhất thời không tiếp thu được, vượt qua một chút thời gian liền biết thích ứng. Sở Vân Vân đã bắt đầu ăn cơm. Nàng nghe vậy mặt mày khẽ nhếch, hơi cảm thấy giật mình liếc xéo Sở Hy Thanh một cái. Gia hỏa này ngôn tự ở giữa, có trước kia không có bá khí. Ngay tại lúc này, Sở Hy Thanh tâm thần khẽ nhúc nhích, cảm ứng được sau lưng một vị nữ hài đi đường quá gấp, bị mặt đất nô ra một khối gạch đá trượt chân. Hắn lập tức quay người đem nữ hài đỡ dậy, lại lấy tay chụp tới, đem nàng hạ xuống ba đầu chén gỗ toàn bộ mò lên. Sở Hy Thanh động tác lại lưu loát lại xinh đẹp, trong tay một đầu chén gỗ bên trong nước canh cũng không vẩy ra một giọt. Một màn này bị quá nhiều người trông thấy, tức khắc dẫn phát nhà ăn bên trong một hồi xôn xao, xung quanh nữ đệ tử đều ngậm lấy hiếu kỳ cùng hưng phấn hướng hắn nhìn quanh tới. Sở Hy Thanh chính là ngạc nhiên hất nhướng mày góc. Lúc này trong tầm mắt của hắn nổ tung hai đóa trang hoa, võ đạo điểm tăng trở lại đến 58. Này chắc là bởi vậy ở giữa rất nhiều sư tỷ các sư muội công hiến. Sở Hy Thanh cảm thấy mình về sau, thực cái kia tại nữ tính này một bên nhiều bỏ công sức. Bọn họ tựa hồ càng dễ dụ hơn lừa gạt, không, là càng thuần lương, càng chân thành. Chẳng qua ở này đối lập là hắn nhai tí đao ý lại tăng bức. Đối ngươi ôm lấy ác ý cửu phẩm võ tu vượt qua 300 người, ngươi nhai tí đao ý tăng cường tới nhược đẳng cường độ. Sở Hy Thanh án lấy bên hông huyết luyện khinh cương đao, vẫn nhìn toàn bộ nhà ăn, sau đó liền đem kia từng đạo hoặc cú hoán, hoặc ghen ghét, hoặc ánh mắt khâm phục đều xem như không thấy. Tu chỉ nhai tí đao ý có một chỗ tốt, đó chính là đối hắn có mang ác ý càng nhiều người, hắn liền càng mạnh. Các ngươi cứ việc chúng ta. Đa tạ sư huynh. Rơi trong ngực Sở Hy Thanh nữ hải chừng 15 tuổi, dung nhan thanh tú, trên mặt của nàng một mảnh ửng hồng, ngượng ngùng không gì sánh được. Nàng theo Sở Hy Thanh trong lồng ngực sau khi đứng lên, vội vàng hướng hắn cảm ơn một tiếng, lại tiếp nhận ba cái chén gỗ, sau đó cũng như chạy trốn vội vàng rời đi. Sở Vân Vân đối một màn này coi như không thấy, không nói một lời ăn lấy cơm. Lục Loạn Ly nhưng là hết lên môi, dùng chiếc đũa hung hăng đâm chén của mình. Cái này hỗn đản, quên lại chiêu phong dẫn điệp. Mà lúc này tại phòng ăn một góc khác, Lưu Tinh Nhược thần sắc âm lãnh đem ánh mắt theo Sở Hy Thanh bên kia thu hồi. Tại cái kia một bên, chính có một vị ngũ quan cường rắn, thân hình thấp hùng tráng tóc ngắn thiếu niên tại từng ngụm lay lấy cơm. Cân nhắc thế nào? Tóc ngắn thiếu niên một bên ăn, một bên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Giờ đây vị này Sở sư đệ danh tiếng chính thịnh, như không thể để cho hắn biết rõ quy củ, như vậy lần sau chân truyền khảo thi, chúng ta những người này sợ là ngay cả đứng địa phương cũng không có. Lưu Tinh Nhược nhưng là thản nhiên cười, gì đó thế nào? Này con cần cân nhắc. Hắn hiện tại là hàng thật giá thật nội môn thủ tịch, sinh tử lôi đài thượng chạm giết qua Trang Hồng Phi, bước lui Chu Lương Thần, chắc hẳn cuối năm chân truyền danh ngạch nhất định có hắn một chỗ cắm rủi. Dạng này thiên tài, ta tội gì lại đắc tội hắn? Lần này khảo hạch, lão tử nhiều lắm là thứ tự hạ xuống một vị, hắn sự tình còn chưa tới phiên ta lo lắng. Những người này tại hắn Lưu Tinh Nhược là xuẩn, để hắn đi thò đầu ra. Trước kia hắn thật có giáo huấn tên kia ý nghĩ, có thể vài ngày trước hắn thấy tận mắt Sở Hy Thanh giết chết Trang Hồng Phi, liền tuyệt này suy nghĩ. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Sở Hy Thanh thực lực, sớm không phải là một tháng trước có thể so sánh, hắn tiến cảnh chi thần tốc, để hắn kinh hồn bạt vía. Lưu Minh lời ấy sai rồi. Tóc ngắn thiếu niên lắc đầu, xem thường, ta nghe nói chân truyền đệ tử thứ tự kém một đường, niên kỷ kém một tuổi, tương lai tại võ quán bên trong đãi ngộ cũng không giống nhau. Tương lai còn có thần tông ký danh, ngoại môn, nội môn cùng chân truyền tứ giai, hiện tại này một cái thứ tự cao thấp, tương lai liền có thể là ngàn giảm sai. Cho nên bọn ta võ tu tranh cơ duyên, chút xíu một đường đều phải tranh. Hắn gặp Lưu Tinh Nhược như cũ bất vì sở động, liền biết những này ngôn từ không được hiệu quả, thế là tiếng nói nhất chuyện, kỳ thật cũng không cần Lưu sư huynh tự mình ra mặt cùng hắn sinh hấn, sư huynh hẳn phải biết tụ nguyên trận, còn có ngưng tụ thần thức hiệu quả a. Lưu Tinh Nhược không khỏi đừng một tiếng, có chút hào hứng. Ta biết Lưu sư huynh tại thần phách bên trên có phần có thiên phú, nghĩ mời sư huynh cùng một chỗ tham dự, hợp nhiều sư huynh đại lực, tại tụ nguyên trận phía trong cùng hắn đấu một trận. Chỉ cần này nhân thần phách thụ tổn hại, hắn dưỡng nguyên công trong vòng 2-3 tháng đều khó mà tiến thêm. Tiêu tóc ngắn thiếu niên đã cơm nước xong xuôi, ánh mắt mong đợi cười nhìn hắn, chân truyền khảo hạch điều kiện chi nhất là dưỡng nguyên công đệ tam trọng viên mãn, hắn hiện tại còn kém không ít hòa hậu. Sở sư huynh hắn còn trẻ, chậm trễ cái 1-2 năm không quá mức trở ngại, Lưu sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Tinh Nhược từ chối cho ý kiến, hắn lần nữa nghiêng mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh, nghĩ tới phía trước thực chiến khảo hạch, chính mình bị đâm vào lôi đài một màn kia. Hắn để chén đũa trong tay xuống, ánh mắt thay đổi được lăng lệ. Như vậy ta có chỗ tốt gì? Hắn biết rõ đối diện này ra hỏa phía sau có người, có thể là nội thành Long thị, cũng có thể là võ quán bên trong một vị nào đó thế gia tử đệ, không hài lòng gặp Sở Hy Thanh bộc lộ tài năng, nỗ lực chèn ép. Hắn vô ý truy đến cùng, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, như vậy lần này gắng sức thêm chút nữa khí cũng không sao. Sau cơm trưa, Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân cùng một chỗ quay trở về tạp vật viện. Hắn nguyên bản có thật nhiều vấn đề muốn hướng Sở Vân Vân thỉnh giáo, kết quả Lục Loạn Ly cũng theo tới. Nàng cũng không phải nghĩ quấn lấy Sở Hy Thanh, mà là cùng Sở Vân Vân thảo luận thuật pháp. Kể từ Long gia kia ba trận sinh tử lôi đài sau đó, nàng tại Sở Vân Vân trước mặt liền không lại che ẩn nút, Xung Phong nhận việc muốn chỉ điểm nàng tu hành thuật pháp. Nàng xác thực ra học yên thâm, xuất ra thuật pháp bí điển, đều là thuật sư viện bên trong không gặp được chân phẩm. Thỉnh thoảng nói ra mấy câu, so với thuật sư viện giáo tập dạy bảo, càng sâu sắc hơn có tác dụng. Sở Vân Vân thậm chí vì thế tốn thêm 400 lượng bạc ròng, thay đổi hai môn pháp thuật căn cơ. Chỉ vì Lục Loạn Ly cung cấp uy lực pháp thuật mạnh hơn, thi triển tốc độ càng nhanh. Sở Hy Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ngủ trưa vì lấy cớ tiến vào hư nghĩ huyễn cảnh bên trong một mình luyện đao. Thang đến buổi chiều, Lục Loạn Ly tự mình làm một bữa cơm cấp ba người ăn, mới hài lòng rời khỏi. Sở Hy Thanh cuối cùng tại có cơ hội nói chuyện với Sở Vân Vân. Vân Vân, ngươi đột phá cựu phẩm thượng rồi. Sở Hy Thanh tò mò nhìn hắn, ngươi ngưng luyện chân phủ là gì đó? Sở Vân Vân sơ sơ suy tư, liền giơ lên tay phải. Một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm tại trong lòng bàn tay nàng tạo ra, không lâu sau đó lại ngưng tụ thành một đầu tương tự sư tử thú nhỏ, nghịch ngợm tại nàng tay nhịp tim đập vọt, chạy nhanh. Nó giống như là vừa ra đời không lâu ấu sư, đối thế giới này tràn ngập tò mò, đi bên trái nhìn xem, đi bên phải nhìn một chút. Là Long Chi cựu tử, toàn nghe bên trong nghe. Sở Vân Vân nhìn xem lòng bàn tay của nàng, khóe môi hiện ra mấy phần ý cười, ta tương lai thuật pháp căn cơ, lại lấy toàn nghe làm trung tâm, đi nghị vật hóa hình con đường. Pháp thuật này cùng thần hàng thuật có chút tương tự, nhưng lại có một chút bất đồng. Thần hàng thuật là mời đến chân chính toàn nghe thần phách, gia trì bản thân. Nghị vật hóa hình nhưng là đem tự thân pháp lực, nghị hóa thành Long Chi cựu tử chí nhất toàn nghe. Ngay từ đầu uy lực lại so với rơi xuống thần thuật yếu, có thể đây đều là thuộc về nàng lực lượng của mình, không phải là mượn bên ngoài được đến. Sở Hy Thanh nhìn xem này ấu sư, nhưng cảm giác một hồi kinh hãi. Này ấu sư mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là tàng thư lâu tầng 7 kia bức Dương Viêm tu la kiếm chân ý đồ, nhưng càng cường đại vô số. Bên trong ẩn chứa cực mạnh Dương Viêm chân ý, lại cực độ nội liễm. Sở Hy Thanh không khỏi ừ ngực một tiếng, nuốt nước miếng một cái, cựu phẩm thượng giai vị nghị hóa thuật, có mạnh như vậy. Sở Vân Vân cười cười, hai tay khép lại, có thể trong lòng bàn tay toan nghe tán thành từng tia lưu diễm, biến mất vô tung. Ta có nhất phẩm kim thân huyết, nhất phẩm dương viêm chân ý, tu luyện thành căn cơ pháp, tự nhiên không giống bình thường. Cho nên hiện tại còn không thể trước mặt người khác dùng, ta đang nghĩ biện pháp thu liễm chân ý, để nó phản phát quy chân, khi đó người khác liền nhìn không ra đến tận cùng. Sở Hy Thanh mí mắt tức khắc nhảy lên. Hắn nghe nói phản phát quy chân là những cái kia địa bảng cùng thiên bảng võ tu nhóm theo đuổi cảnh giới. Một đầu pháp lực nghĩ hóa thành toan nghe phản phát quy chân, thật là mạnh bao nhiêu. Hắn sau đó thu liễm suy nghĩ, tò mò hỏi, nhưng vì sao là toan nghe, không phải chu tức cùng tam túc kim ô? Muốn nói dương viêm pháp, làm sao đều là hai loại thần cầm càng mạnh? Tự nhiên là có duyên cớ. Sở Vân Vân nhìn hắn một cái, toan nghê chính là bản cổ chi tử, cùng ta nhân tộc đồng xuất nhất mạch, chu tước cùng tam túc kim ô tuy cũng là cổ đại tiên thiên thần linh hậu duệ, nhưng cùng chúng ta cách một tầng. Sở Hy Thanh trừng mắt nhìn, thần sắc nghi hoặc không hiểu, toan nghê là bản cổ chi tử, còn có dạng này thuyết pháp, không phải nói long sinh cửu tử, toan nghê là vì hắn một. Sở Vân Vân nhịn không được cười lên, bản cổ liền là rồng, thời trước to lớn thần bản cổ sinh ra ở một viên trứng rồng, từ ứng long tổ dưỡng dục xuất sinh, bọn ta nhân tộc tự nhận là rồng chi hậu duệ, liền là nguyên do tại đây. Muốn nói dương viêm pháp, chu tước cùng tam túc kim ô không thể nghi ngờ mạnh hơn, nhưng muốn nói ngược dòng tổ theo đuổi ngọn nguồn cùng tương lai tiền cảnh, long chi cựu tử mới là chính đồ, đây là chúng ta tiên tổ bản cổ, còn sót lại ở cái thế giới này chín loại lực lượng. Nàng sau đó lại nhìn chính dương võ quán hậu viện một cái, ở bên kia còn có cơ duyên của bọn hắn khoảng cách kia hai cái hóa hình toan nghe cùng nhai tí linh thu lại đã càng ngày càng gần, chỉ cần Sở Hy Thanh thăng nhập chân truyền, hắn nhai tí đạo ý nhất định có đại thành chi vọng. Tiểu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 91, Tụ Nguyên. Mô phòng mộng cảnh quảng trường bên trên, Sở Hy Thanh thân ảnh nhanh chóng nazi, hai tay chính là chập ngón tay như kiếm, lôi cuốn lấy một tia nhỏ bé lôi điện, không ngừng hướng xung quanh trưng bày 6 cấu người giả hành kích. Những này người giả lại là có thể di động, bọn chúng thời thời khắc khắc đều đang thay đổi phương vị. Hệ thống hư nghĩ viễn cảnh vô cùng thần kỳ, chẳng những có thể đủ hiện ra Sở Hy Thanh huyết luyện khinh cương đao, còn có thể đem pháp khí thanh lôi bích lực lượng hoàn chỉnh đủ hiện ở mộng cảnh trong đó. Sáu cố mục nhân nhưng là bắt nguồn từ Sở Hy Thanh đổi lấy một chương mô phỏng huấn luyện đạo cụ tạm, có thể để hắn tại hư nghĩ huyễn cảnh bên trong sử dụng đủ loại đạo cụ phụ trợ hắn tu luyện võ đạo. Này mục nhân di động cái bia chính là một cái trong số đó. Trừ cái đó ra, võ đạo trong bảo khố còn có một chương mô phỏng thực chiến tạm thất phẩm. Tấm thẻ này có thể ở trong giấc mộng đủ hiện ra 1 đến 10 vị địch nhân, chiến lược tại cựu phẩm phía trên, thất phẩm phía dưới, tùy tâm có thể điều. Bọn chúng còn có thể lấy người mang đủ loại bất đồng võ đạo, thời gian sử dụng nhưng là 100 cái canh giờ. Bất quá Sở Hy Thanh ngại tấm thẻ này đắt, yêu cầu 10 cái võ đạo điểm mới có thể đổi lấy. Mô phỏng huấn luyện tạp cùng mô phỏng huấn luyện đạo cụ tạp đều chỉ cần một cái võ đạo điểm liền có thể đổi lấy, mô phỏng thực chiến tạp giá cả nhưng tăng gấp 10 lần. Đương nhiên nó quý có quý đạo lý, Sở Hy Thanh cũng biết mô phỏng thực chiến chỗ tốt, vấn đề là hắn võ đạo điểm còn chưa đủ nhiều. Trước mắt thực chiến huấn luyện, có Sở Vân Vân là đủ rồi. Vị này phía trước Bá Vũ Vương võ đạo chi thức bên Bắc không gì sánh được, mỗi cái nhà tông phái võ đạo con đường cũng đủ số gia bảo, đều có thể mô phỏng ra đây. Duy chỉ có nàng chiến đấu ý thức là tối đỉnh cấp, Sở Hy Thanh mỗi lần cùng nàng đấu thủ, tinh thần đều chịu đủ đả kích. Sở Hy Thanh toàn bộ tinh thần đầu nhập, trọn vẹn quên mất thời gian trôi qua, thẳng đến hắn bên hai, truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Thanh âm này phảng phất là theo trong hiện thực truyền đến, xác nhận Sở Vân Vân tại gõ cửa phòng hắn. Sở Hy Thanh tâm thần khẽ nhúc đích, ngừng chụp điện chỉ luyện tập. Hắn nhìn về phía chính mình hệ thống bảng, chỉ gặp võ đạo cột bên trong chụp điện chỉ hậu tố liền biến thành nhất trọng chữ. Sở Hy Thanh khẽ môi trào lên, hiện ra mấy phần hài lòng thần sắc. Nhìn lại hắn một đêm này mô phỏng huấn luyện có hiệu quả rõ ràng. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn sử dụng qua tần mục ca thẻ nhân vật, đối trục điện chỉ tinh yếu sớm có trải nghiệm nguyên cớ. Cho nên đêm qua Sở Vân Vân chỉ dạy dỗ chỉ điểm một phen, tại mô phỏng hoàn cảnh bên trong luyện nữa một đêm, hắn đệ nhất trọng trục điện chỉ liền nước chảy thành sông. Duy chỉ có này môn hắn tâm tâm niệm niệm muốn học tay không công phu, không có hắn lúc đầu tưởng tượng như vậy cao đại thượng. Trục điện chỉ tại tu tới tam trọng phía trước, muốn điểm liền là dùng chỉ đầu cắm mắt, cắm lỗ mũi, đâm hầu, đâm dưới xương sườn, đâm trứng các loại. Ngược lại nhân thể nơi nào có nhược điểm, liền hướng chỗ nào đâm. Bất quá cũng có thể lý giải, ngón tay người khớp xương là rất yếu đuối. Tại đem ngón tay luyện đến sánh vai đao thương phía trước, không cần thiết hướng người cứng địa phương đụng. Sở Hy Thanh sau đó liền thối lui ra khỏi mộng cảnh thế giới, lúc này luyện công buổi sáng chuông tiếng chuông vừa lúc chuyển tới. Hắn qua quýt rửa mặt, liền cùng Sở Vân Vân cùng đi ra môn, đi tới võ đài luyện công buổi sáng. Bất quá hôm nay không biết sao, hướng hắn thỉnh giáo đao pháp nữ hài đặc biệt nhiều, lại đều thành xuân tịch lệ. Sở Hy Thanh căn cứ trong nóng ngoài lạnh người thiết lập, rất phiền phức nhất nhất chỉ bảo. Sở Vân Vân nhìn có chút không đi xuống, nàng lắc đầu, dứt khoát dứt bỏ Sở Hy Thanh, đi trước đại giáo trưởng. Nàng là chủ tu Dương Viêm pháp thuật sư, sáng sớm luyện công buổi sáng đối với nàng mà nói cũng phi thường trọng yếu, không thời gian buổi Sở Hy Thanh tốn tại nơi này.